Chương 454, tối cao hội nghị, trực diện thần hạ phủ. Chương 454, tối cao hội nghị, trực diện thần hạ phủ. Đèn nhánh quân dụng xe bay, tại đế đô Thần Long thành trên không, một đầu ngoại nhân không cách nào nhìn đến chuyên trúc trong thông đạo, lấy tốc độ siêu âm phi nhanh. Đây là An Bạch lần thứ nhất, chân chính ý nghĩa phía trên địa phủ khám tòa này thần hạ đế quốc trái tim. Cả tòa thành thị, cùng nói là một tòa thành, không bằng nói là một mảnh lơ lửng trên đám mây phía trên đại lục. Kiến trúc hùng vĩ san sát nối tiếp nhau, trong đó không thiếu có thể so với thần khí chiến tranh tháo đài. Bên trên bầu trời, ngẫu nhiên có thể nhìn đến tấm thánh quang to lớn phi mã, hoặc là thân hình mạnh mẽ cự long, lôi kéo hoa lệ vô cùng loàn giá, không nhanh không chậm bay qua. Trên mặt đất, mỗi một lối đi đều tràn đầy mắt trần có thể thấy nồng đậm ma pháp nguyên tố cùng linh khí. Lùi tới người đi đường, cơ hồ từng cái đều nắm giữ chiến chức giả đẳng cấp, khí tức cứng hãn. Mà cả tòa vô cùng to lớn phủ không thành đều bị một cái bao phủ thiên địa màu vàng kim to lớn pháp trận bảo vệ lấy. Pháp trận phía trên có thần long hư ảnh đang chậm rãi du động, đó là thần hạ đế quốc ước vạn con dân hội tụ mà thành, nồng đậm đến gần như thực chất quốc vận chi lực. Thủ bút thật lớn. An Bạch nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng cũng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Nơi này cũng là Lam Tinh nhân loại văn minh tối cao kết tinh một trong. Cuối cùng, xe bay chậm rãi giảm tốc, đứng tại một mảnh càng cao hơn đứng thẳng, hoàn toàn trôi nổi tại biển mây phía trên hùng vĩ cung điện quần thể trước. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, dường như hàng cổ đến nay liền sừng sững ở đây, yên lặng nhìn chăm chú lên đế quốc hưng suy thay đổi. Nơi này cũng là thần hạ đế quốc quyền lực đầu mối, phổ thông nhân cuối cùng cả đời liền tên đều không dám tùy tiện nhắc lên cấm kỵ chi địa thần hạ phủ. Xuống trước xe, thượng quốc chí biểu lộ biến đến trước nay chưa có nghiêm túc, hắn cố ý căn dặn An Bạch, tiểu tử, giữ vững tinh thần tới. Đợi chút nữa đi vào, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bên trong ngồi lấy, mỗi một cái đều là có thể một lời quyết định ước vạn người sinh tử, là chúng ta thần hạ đế quốc chân chính nền tảng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, đặc biệt là cơ ngưng xương phụ thân, cơ huyền chiến thần, hắn tính khí cũng không quá tốt, uy nghiêm cực nặng, ngươi đừng chạm hắn rủi ro. An Bạch nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thượng quốc chí tự mình tại phía trước dẫn đường, hai người xuyên qua tầng tầng thủ vệ cùng phức tạp pháp trận, cuối cùng đi tới một tòa phong cách cổ xưa mà lại hùng vĩ, tên là Kỳ Lân Điện cung điện trước. Cẩn trọng cửa điện im lặng mở ra. Thượng quốc chí mang theo An Bạch, cất bước đi vào. Bên trong đại điện, uy nghiêm, nghiêm túc, tràn đầy lịch sử cẩn trọng cảm giác, dường như liền không khí đều đọc lại. Một tấm tử cả khối không biết tên thần mục điêu khắc thành to lớn hình tròn nghị sự bên cạnh bàn, đã rất thưa thớt mà ngồi xuống mấy bóng người. Số người của bọn họ không nhiều, nhưng mỗi một cái đều như là uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí tức uyên thâm như biển, trong lúc phất tay, đều phảng phất có pháp tắc luật động tại tự nhiên chảy xuôi. An Bạch ánh mắt, trước tiên thì rơi vào chủ vị cái khác một đạo thân ảnh phía trên. Đó là một người mặc màu đỏ thắm hoa lệ chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn uy vũ, song mi như kiếm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền như là một vòng đỉnh bất tức diệt thái dương trung niên nam nhân. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất tại trong mắt, nhưng trên thân lại một cách tự nhiên tản ra một cỗ phần tận bát hoang, bá đạo tuyệt luân nóng dực khí tức. Hắn cũng là cơ ngưng xương phụ thân, thần hạ đế quốc trên mặt nổi tối cao chiến lược một trong, cấp 278 hỏa phượng chiến thần cơ huyền. Làm An Bạch hòa thượng quốc chí đi tới trong mấy mắt, trong điện mọi ánh mắt đều như là ước định hảo đồng dạng, đồng loạt tập trung đến An Bạch trên thân. Những ánh mắt này có mang theo thuần túy yếu kỳ, có mang theo xem kỹ, có đạm mạc như nước, có thì sắc bén như đao. Mỗi một ánh mắt đều đại biểu cho một vị đứng tại viên tinh cầu này quyền lực cùng thực lực kim tự tháp đỉnh đại lão. Cái này hơn 10 đạo ánh mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại vô hình, lại nặng nề như núi lớn áp lực thật lớn. Đổi lại là bất kỳ một cái nào hắn người trẻ tuổi, thậm chí là thành danh đã lâu bán thần cường giả, trong nháy mắt này chỉ sợ đều sẽ tâm thần thất thủ, làm cho hề. Thế mà An Bạch nhưng như cũ thẳng tắp lấy xuống lưng, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cái kia có thể so với đỉnh tiêm chân thần thần hồn, để hắn có thể dễ dàng không thèm đếm xỉa đến những thứ này thăm dò tính uy áp. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua tại chỗ mỗi người, không có khiếp đạm chút nào cùng lùi bước. Sau đó đối với chủ bị phương hướng, không tiêu ngạo không tự ti chỗ, đi một cái tiêu chuẩn chiến chức giả lễ tiết. Tứ Thánh Học Phủ, An Bạch gặp qua các vị đại nhân. An Bạch lần này chấn định tự nhiên biểu hiện, để tại chỗ mấy vị đại lao trong mắt đều lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Chủ bị phía trên, Cơ Huyền chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Trong con mắt phản phất có màu vàng kim ngọn lửa đang cháy hừng hực, chỉ là bị hắn nhìn lên một cái thì cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đốt lên. Hắn không có nói bất luận cái gì một câu lời khách sáo, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là chìm chung mộ cổ, thẳng vào nhân tâm. Thượng quốc chí nói, ngươi mang đến liên quan đến đế quốc tồn vong khẩn cấp tình báo, hiện tại nói cho chúng ta nghe. Tới. An Bạch trong lòng hiểu rõ, đối mặt với bọn này đế quốc tối cao người cầm quyền, hắn không có chút nào khẩn trương cùng luống cuống. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó dùng một loại rõ ràng chuẩn xác đều lâu vào đấy tốc độ nói, đem chính mình như thế nào phát hiện trộm quang học phái cứ điểm, như thế nào phá giải cái kia phần mã hóa quân chủ, cùng liên quan tới trộm quang kế hoạch toàn bộ hạch tâm nội dung, không giữ lại chút nào chỗ, toàn bộ thuật lại một lần. Hắn trọng điểm nhấn mạnh, đánh cắp thực vương bản nguyên thần cách cái này điên cuồng hạch tâm mục đích, cùng 3 tháng cái này lửa xém lông mày thời gian tiết điểm. Theo An Bạch giảng thuật, toàn bộ Kỳ Lân điện bên trong bầu không khí biến đến càng ngày càng áp lực. Đang ngồi mỗi một vị đại lão trên mặt biểu lộ đều theo lúc đầu bình tĩnh, chậm rãi biến đến vô cùng nghiêm trọng. Khi bọn hắn nghe được đánh cắp thực vương thần cách mấy chữ này lúc, trong mắt của tất cả mọi người đều bắn ra không che giấu chút nào sát ý. Liền Cơ Huyền tấm kia không hề bận tâm trên mặt đều lóe lên một tia khó có thể tin kinh hãi cùng lửa giận. Toàn bộ Kỳ Lân Điện nhiệt độ đều bởi vì vị này chiến thần vô ý thức ở giữa tản ra sát ý mà bỗng nhiên lên cao, không khí đều nóng rực lên. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. An Bạch báo cáo hoàn tất, sau đó đem tấm kia quyển trục bằng da thú sao chép phó bản thông qua thượng quốc chí hiện lên đẩy tới. Cơ Huyền tiếp nhận sao chép bản, thần thức quét qua nội dung phía trên lần nữa ân chứng An Bạch. Ầm, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, tấm kia từ thần mục chế thành cái bản phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng trầm đục, toàn bộ Kỳ Lân Điện cũng vì đó chấn động. Tốt một cái trộm quang học phái, tốt một cái trộm quang kế hoạch. Cơ Huyền chậm rãi đứng người lên, cái kia thân ảnh cao lớn dường như có thể chống lên một phiến thiên địa. Hắn thanh âm băng lãnh thấu xương, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán. Truyền mệnh lệnh của ta, Thần Hạ Đế Quốc lập tức tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Việc này nhất định phải tại nó nảy sinh thời điểm liền đem nó triệt để vỡ nát, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi ra lệnh, cái kia thiêu đốt lên hỏa diệm ánh mắt một lần nữa rơi vào An Bạch trên thân. Lần này trong ánh mắt xem kỹ cùng uy nghiêm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thâm trầm, không che giấu chút nào khen ngợi. An Bạch, ngươi làm rất khá, vì đế quốc, vì nhân loại lập xuống bất thế chi công. Ngay tại Cơ Huyền giải quyết dứt khoát, mọi người chuẩn bị bắt đầu thảo luận cụ thể đối sách lúc, một cái ôn hòa lại dẫn vô thượng uy nghiêm thanh âm giàn mùa, không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại Kỳ Lân Điện bên trong, tại mỗi người não hải chỗ sâu vang lên. Để cái kia gọi An Bạch tiểu gia hỏa tới gặp ta một mặt đi. Nghe được cái này thanh âm trong ngáy mắt, tất cả mọi người ở đây bao quát vô cùng uy nghiêm Cơ Huyền chiến thần ở bên trong, tất cả đều biến sắc, lập tức đứng người lên, đối với hư không phương hướng cung cung kính kính thật sâu thi lễ một cái. Thượng quốc chí quay đầu, dùng một loại hỗn hợp hâm mộ, kích động, kính sợ, cùng có thực sự tự hào phức tạp ánh mắt nhìn lấy An Bạch, thấp giọng dùng khí vừa nói, vâng, Long lão. Chương 455, lịch sử xuất hiện lại, duy nhất biến số. Chương 455, lịch sử xuất hiện lại, duy nhất biến số. Cơ Huyền tự mình mang theo An Bạch rời đi Kỳ Lân Điện. Hắn không có mang An Bạch đi hướng Thần Hạ phủ cái khác cung điện, mà chính là đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn, từ không gian pháp tắc xây dựng mà thành truyền tống môn trước. Theo sát ta. Cơ Huyền ngữ khí vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng An Bạch có thể cảm giác được, trong đó nhiều một tia trước đó không có trịnh trọng. Xuyên qua cửa không gian, đấu chuyển tinh di. Làm An Bạch lần nữa làm ra làm chơi ra chơi lúc, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái cùng Thần Hạ phủ cái kia kim bích huy hoàng, uy nghiêm túc mục phong cách, hoàn toàn địa phương khác nhau. Nơi này là một tòa trôi nổi tại Cửu Thiên biển mây phía trên thanh tinh tiểu viện. Dưới chân là ôn nhuận bạch ngọc mặt đất, bốn phía vân vụ lở lở, thiên hạc tại trong mây ưu nhã bay múa, phát ra thanh việt kêu to. Cách đó không xa, có một gian hoàn toàn do thanh trúc dựng lịch sự tao nhã phòng nhỏ, phòng trước là một mảnh nhỏ bị xử lý ngay ngắn rõ ràng vừa trà, dù một bên còn bày biện một cái chưa xuống hết bàn cờ. Nơi này không có bất kỳ cái gì kim bích huy hoàng trang sức, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa năng lượng ba động, chỉ có một cỗ phản phát quy chân, không tranh quyền thế đạo ý cảnh, để người một bước vào nơi đây, nội tâm tất cả tạp niệm cùng sát phạt chi khí, dường như đều bị gột rửa đến sạch sẽ. An Bạch ánh mắt trước tiên thì rơi vào vườn trà một bên. Chỗ đó có một người mặc một thân một mạc áo gai, râu tóc bạc trắng, chính còn lưng eo cầm lấy một cái mộc bầu, chậm rãi cho cây trà tưới nước lão giả bóng lưng. Hắn xem ra tựa như một cái lại phổ thông bất quá đồng ruộng lão ông, trên thân thậm chí ngay cả mảy may năng lượng ba động đều không có, như là phàm nhân. Nhưng An Bạch biết vị này cũng là toàn bộ Thần Hạ Đế Quốc, thậm chí cả viên Lam Tinh Định Hải Thần Trâm. Liên mạnh như Cơ Huyền chiến thần, tại tới chỗ này trong nháy mắt đều thu liễm chính mình trên thân tất cả phần thiên trừ hải giống như hỏa hệ pháp tắc khí tức, như cái cung kính học sinh mở dạng. Đối với cái kia bóng lưng, thật sâu hành lễ một cái. Long lão, người mang đến. Nói xong, hắn liền tự giác, an tĩnh lui qua một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Vị kia được xưng là Long lão lao giả, chậm rãi đem một bầu bên trong một điểm cuối cùng nước tới xong, mới chậm rãi ngồi dậy, chuyển qua đến. Trên mặt hắn hiện đầy tuế nguyệt nếp nhăn, nhưng một đôi mắt, lại so tinh không còn muốn thâm thúy, so đứa bé sơ sinh còn muốn thanh tịnh, dường như có thể liếc một chút xuyên thủng cổ kim tương lai. Hắn ôn hòa ánh mắt, rơi vào An Bạch trên thân. Tiểu gia hỏa, ngươi sự tình, ta đều biết. Long lão mở miệng, thanh âm không lớn, thậm chí có chút thương lão, nhưng mỗi một chữ đều khiến người ta như gió xuân ấm áp, tâm thần yên tĩnh, làm rất khá. Hắn để xuống một bầu, cười đối An Bạch vây tay, tới ngồi. Lão giả ta nơi này không có vật gì tốt có thể đưa cho ngươi, xin mời ngươi nhìn một trận lão điện ảnh, tính toán là đối ngươi lần này lập xuống đại công khen thưởng đi. Có thể từ bên trong lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Nói xong, Long lão chỉ là tùy ý chỗ, đối với trước mặt đất trống, nhẹ nhàng vung tay lên, lịch sử xuất hiện lại. Trong nháy mắt, cả cái tiểu viện không gian cũng thay đổi. An Bạch cùng Cơ Huyền phát hiện mình dường như đột nhiên đưa thân vào một mảnh pha thoái, tràn đầy tử vong cùng thê lương khí tức tinh không cổ chiến trường. Trên bầu trời treo hai vòng quỷ dị huyết sắc ánh trăng. Đại địa phía trên, khắp nơi đều là như là sơn mạch thật lớn, không biết tên thần ma bạch cốt âm u liền tại bọn hắn trước mặt cách đó không xa, hai cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh bị long lão theo cái kia rơi mất trong dòng sông lịch sử, cứ thế mà chỗ xuất hiện lại đi ra. Một cái là thân cao vạn trượng, tay cầm lôi đỉnh cự phủ, toàn thân tản ra vô tận hủy diệt khí tức thượng của ma thần. Một cái khác thì là người khoác tinh thần trường bảo, khuôn mặt mơ hồ, thao túng không gian pháp tắc nhân tộc tiên hiển. Nhìn kỹ, theo long lão tiếng nói vừa ra, trận kia phát sinh ở vô số năm trước, kinh thiên động địa chiến đấu, ngay tại An Bạch trước mắt, ý nguyên không thay đổi, một lần nữa trình diễn. Ma thần gầm thét, một phủ đổ ra, cái kia đủ để hủy diệt tinh thần lôi đình chi lực, để An Bạch thần hồn đều cảm thấy một trận run rẩy. Thế nhưng vị nhân tộc tiên hiển lại chỉ là bình tĩnh rũi ra một ngón tay, tại phía trước không gian nhẹ nhàng điểm một cái. Một nói gợn sóng không gian đẩy ra, cái kia kinh khủng lôi đỉnh, vậy mà trực tiếp bị nuốt vào. Một giây sau, tại ma thần sau lưng, một đạo không gian vết nứt bỗng dưng mở ra, cái kia đạo uy lực không có chút nào yếu bất lôi đỉnh, lại từ bên trong chui ra, hung hăng bổ vào ma thần phía sau lưng của mình phía trên. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Cái này, đây chính là lịch sử xuất hiện lại. An Bạch trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái này căn bản không phải huyễn thuật, càng không phải là hình ảnh, mà chính là đem chân thực phát sinh qua lịch sử mảnh đoạn, tính cả ẩn chứa trong đó, bản nguyên nhất pháp tắc ba động, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chuyển cho tới bây giờ. Vị này tiên hiền đối không gian pháp tắc lý giải cùng vận dụng, vậy mà có thể tinh diệu đến loại này cấp độ. Trận này lao điện ảnh cho An Bạch mang đến to lớn rung động cùng dẫn dắt. Làm chiến đấu đoạn ngắn kết thúc, trung quanh cảnh tượng một lần nữa biến trở về Vân Đỉnh Thiên Cung tiểu viện lúc, An Bạch còn đắm chìm trong vừa mới cảm ngộ bên trong, thật lâu không kềm chế được. Long lão nhìn lấy bộ dáng của hắn, hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn có chút hăng hái mà nhìn xem An Bạch, đột nhiên cười nói, "Ngươi chiến đấu, ta cũng thông qua một số con đường, nhìn qua một số ghi chép, năng lực của ngươi phi thường thú vị." Vừa dứt lời, Long lão giơ lên hắn tay phải. Một cái thường thường không có gì lạ kháng cự hỏa hoàn tại hắn trong tay lặng yên thành hình. Nhưng thì ở giây tiếp theo, cái này hỏa hoàn phía trên không có dấu hiệu nào, thì nhiều hơn định thân cùng trầm mặc hai loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau hiệu quả. Cùng An Bạch ban đầu ở khắp huyết khoáng khu trong tử quán, dùng ra một chiêu kia, giống như lúc An Bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Long lão chính mình cũng cảm thụ được trong tay cái này định thân trầm mặc hỏa hoàn, mi đầu hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra nồng hậu dày đặc, không thể nào hiểu được hoang mang. Hắn tự đủ, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lão già ta có thể xuất hiện lại ra nó hình cùng quả lại hoàn toàn không cách nào phân tích ra nó ý. Thật giống như định thân cùng trầm mặc hai loại hiệu quả, không phải là bị cưỡng ép phụ ra tại hỏa hoàn phía trên, mà chính là cái này kỹ năng trời sinh cũng là như thế, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn lại thử nghiệm, phục hiện ra An Bạch đã dùng qua tinh liên dẫn dắt dẫn lực tổ hợp hiệu quả. Kết quả vẫn là một dạng. Hắn chỉ có thể hoàn mỹ phòng chế ra kết quả lại hoàn toàn không cách nào lý giải, ở trong đó ở bên trong pháp tắc logic, đến cùng là như thế nào ghép lại cùng một chỗ. An Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm cũng đã rời sông lấp biển. Hắn vậy mà thật có thể xuất hiện lại ta đã dùng qua dòng tổ hợp hiệu quả. Tuy nhiên hắn không biết đây là hệ thống năng lực, cũng không cách nào tự quyết sửa chữa, nhưng cái này lịch sử xuất hiện lại cũng quá bờ UG. Giờ khắc này, An Bạch đối Long lão kiêng kỵ, cùng đối với mình hệ thống tuyệt đối bí ẩn tính may mắn, đều đạt đến đỉnh điểm. Thử mấy lần về sau, Long lão tựa hồ cũng từ bỏ. Hắn thoải mái cười một tiếng, tán đi ở trong tay kỹ năng. Thôi, thôi, người đã giả, thật sự là xem không hiểu các ngươi những người trẻ tuổi này mới lạ đồ chơi đi. Hắn nhìn lấy An Bạch, cặp mắt trong suốt kia bên trong đã không còn hoang mang, thay vào đó là trước nay chưa có, trịnh trọng thưởng thức. Tiểu gia hỏa, ta xuất hiện lại qua từ xưa đến nay, vô số cường giả năng lực, bọn hắn mạnh hơn, hắn đạo đều có dấu vết mà lần theo, có lý có thể theo. Duy chỉ có ngươi, Long lão thanh âm biến đến vô cùng nghiêm túc, năng lực của ngươi tự thành một phái, không có chút nào căn do, lại mạnh mẽ đến thật không thể tin. Ta không biết ngươi con đường muốn làm sao đi, cũng không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm. Bởi vì ngươi con đường là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có lẽ cũng sau này không còn ai. Long lão ôn hòa nói, nhưng cái này chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta thần hạ, thậm chí cả nhân loại, đều cần một số không cách nào bị dự đoán biến số. Ta chỉ hy vọng, ngươi cái này lớn nhất biến số có thể vĩnh viễn đứng tại chúng ta bên này. Lời nói này đã không còn là trưởng bối đối van bối chỉ điểm, mà là một loại bình đẳng, đem tương lai ký thác kỳ vọng, chịu nặng phó thác. An Bạch bị Long lão lời nói này thật sâu xúc động, hắn đứng thẳng lên sống lưng, đối với vị này thật đáng kính lão giả, vô cùng trịnh trọng cam kết, Long lão yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta vĩnh viễn đều là thần hạ người. Được. Long lão vui mừng gật gật đầu, tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn khoát tay áo, đi thôi, thượng quốc chí cái kia người nóng tính, sợ là đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, đi lấy ngươi nên được một phần khác lễ vật đi. An Bạch lần nữa trịnh trọng sau khi hành lễ, tại cơ huyền cái kia đồng dạng tràn đầy rung động cùng không hiểu phức tạp ánh mắt chỉ huy dưới, rời đi tòa này Vân Đỉnh Thiên Cung. Đi trên đường, An Bạch trong lòng bùi mùi mai thôi. Long lão tuy nhiên không thể xem thấu hắn hệ thống, nhưng lại lấy một loại phương thức khác khẳng định hắn tồn tại duy nhất tính. Cái này khiến hắn đối năng lực chính mình định vị cùng tương lai muốn đi con đường đều có càng sâu sắc, cũng càng kiên định hơn nhận biết. Chương 456, quốc vận quán đỉnh, thiên mệnh chi hoàn thức tỉnh. Chương 456, quốc vận quán đỉnh, thiên mệnh chi hoàn thức tỉnh. Cơ Huyền cùng thượng quốc chí hai người tự mình mang theo An Bạch rời đi thần hạ phủ chủ điện khu vực. Bọn hắn thông qua một đầu để phòng xâm nghiêm bí mật thông đạo, một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một chỗ vị tại đế đô lòng đất chỗ sâu nhất, phòng vệ đẳng cấp thậm chí so quân bộ tổng bộ còn kinh khủng hơn bí mật to lớn không gian. Vừa một bước vào nơi này, An Bạch cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có, cuồn cuộn, uy nghiêm, khí tức thần thánh. Cỗ khí tức này, đối hết thảy tà ác, cỗ bế lực lượng, đều có trời sinh, cực hạn áp chế lực. Hắn ngẩng đầu, trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Không gian trung ương, đứng vững một căn cự đại đến không cách nào tưởng tượng màu vàng kim long trụ. Cái này cây cột, không xuống được biết rõ sâu bao nhiêu, phía trên thì xuyên thẳng không gian mái vòm, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đầu sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới ngũ trảo kim long điều khắc, quấn quanh lấy ngay ngắn trụ lớn, long lân, long trảo, râu rồng, mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Cả cây cột, toàn thân đều từ thuần túy nhất, gần như ngưng tụ thành thực chất màu vàng kim quốc vận chi lực ngưng tụ mà thành. Nơi này, cũng là toàn bộ thần hạ đế quốc ước vạn con dân niềm tin cùng khí vận hội tụ chi địa, là đế quốc căn cơ chân chính chỗ hộ quốc thần long trụ. Thượng quốc chi đứng tại long trụ phía dưới, trên mặt biểu lộ vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn dùng một loại gần như hành hương ngữ khí, đối An Bạch giới thiệu nói, mỗi một lần mở ra quốc vận quán đỉnh đều sẽ tiêu hao hết đế quốc góp nhặt trăm năm lượng lớn quốc vận dự trữ. Bởi vậy, ngoại trừ hoàng thất thành viên trọng yếu nhất trưởng thành lễ bên ngoài, cũng chỉ có vì đế quốc lập xuống bất thế chi công cái thế anh hùng mới có tư cách ở chỗ này tiếp nhận phần này chí cao vô thượng biểu tặng. An Bạch, hắn quay đầu nhìn lấy An Bạch, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định cùng khen ngợi, đây là ngươi nên được vinh diệu. Luôn luôn ngôn ngữ không nhiều cơ huyền, giờ phút này cũng hiếm thấy mở miệng, hắn nhìn trước mắt thần long trụ, trong giọng nói thậm chí đều mang một tia không dễ xem xét cảm giác hâm mộ. Tiểu tử, cố mà chân quý cơ hội lần này, mỗi một lần quốc vận quán đỉnh đối kẻ tiếp nhận mà nói đều là một lần đúng nghĩa thoát thai hoàn cốt, chỗ tốt vô cùng. An Bạch hít sâu một hơi, đối với hai người trịnh trọng gật gật đầu. Nghi thức chính thức bắt đầu. Thượng quốc chí cùng cơ huyền phân biệt đi tới thần long trụ dưới, hai cái trước đó bố trí tốt trận nhãn vị trí. Hai vị đế quốc lớn nhất đỉnh tiêm cường giả, đồng thời đem chính mình cái kia vô cùng to lớn lực lượng rót vào thần long trụ nền móng bên trong, kích hoạt lên truyền thừa mấy ngàn năm quán đỉnh pháp trận. Ông, cả mảnh dưới lòng đất không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái kia căn to lớn vô cùng hộ quốc thần long trụ dường như theo trong ngủ mê bị tỉnh lại. Quấn quanh ở trụ trên thân đầu kia ngũ trảo kim long điêu khắc, một đôi đóng chặt mắt rồng đột nhiên mở ra. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có thuần túy uy nghiêm cùng quần quần thiên ân. Ngang, một đạo vô thanh lại đủ để chấn nhiếp cửu thiên thập địa chỗ có thần ma long âm, trực tiếp tại An Bạch linh hồn chỗ sâu vang lên. Một giây sau, một đạo vô cùng trắng kiện, từ tinh thuần nhất màu vàng kim quốc vận chi lực tạo thành sáng chói quang trụ, theo cái kia to lớn miệng rồng bên trong đột nhiên phun ra mà ra, trong nháy mắt liền đem đứng tại trung tâm trận pháp An Bạch triệt để bao phủ. Vâng, An Bạch chỉ cảm giác đến đầu góc của mình trống rỗng, hắn cảm giác mình giống như là tiến vào một mảnh ấm áp thuần đại dương màu vàng nóng. Ước bạn thần hạ con dân niềm tin, vô số tướng sĩ bảo vệ quốc gia vinh diệu, trăm ngàn năm qua nhân tộc không ngừng vươn lên, vĩnh không khuất phục ý chí, hết thảy tất cả đều thông qua cố này mênh mông quốc vận chi lực điên cuồng hướng hắn vọt tới, gột rửa lấy hắn thân thể, từ dưỡng hắn linh hồn. An Bạch lập tức mở ra chính mình thuộc tính mặt bản, hắn trơ mắt nhìn quốc vận chi lực cái kia một cột chỉ số như ngồi chung lên mất khống chế lửa mũi tên, điên cuồng hướng phía trên tăng vọt. Quốc vận chi lực 58 95 150 230, chỉ số điên cuồng nhảy lên, cuối cùng tại một trận chướng mắt kim quang bên trong ngừng lưu tại 300, cái này con số kinh người phía trên. Cùng lúc đó, liên tiếp hệ thống nhắc nhở tại hắn não hải bên trong vang lên. Đinh, ngài tiếp nhận quốc vận quán đỉnh, ngài quốc vận chi lực thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Đinh, ngài thu được hoàn toàn mới bị động trạng thái quốc vận che chở, trung cấp. Quốc vận che chở, bên trong cấp ngài thân là thần hạ đế quốc khí vận chỗ chung người, hành tẩu vu thế ở giữa, đem thu hoạch được trong minh minh che chở. Hiệu quả 1, ngài đối tất cả thâm uyên, tà ác, hỗn loạn trận doanh sinh vật, tạo thành cuối cùng tổn thương để thăng 30. Hiệu quả 2, ngài bị tất cả tà ác, nguyên rủa, ăn mòn loại phụ diện hiệu quả, uy lực đem giảm xuống 30. Hiệu quả 3, ngài tu luyện tốc độ, kỹ năng lĩnh ngộ sát suất, may mắn giá trị thu hoạch được biên độ nhỏ để thăng. Cảm thụ được thể nội cái kia cố hạo nhiên chính khí cùng hoàn toàn mới lực lượng cường đại, An Bạch trong lòng một mảnh thư sướng. Nhưng hắn không có như vậy kết thúc. Làm cái kia màu vàng kim quang trụ dần dần yếu bất lúc, An Bạch trong lòng đột nhiên nhớ tới cơ ngưng xương. Ngay tại lúc này, hắn tâm niệm nhất động, không chút do dự điều động lên thể nội cái kia vừa mới thu hoạch được, rồi giao như hải 300 điểm quốc vận chi lực, như là mở cống vỡ đê đồng dạng, điên cuồng rót vào hắn tay phải trên ngón tay, cái viên kia một mực rất điệu thấp thiên mệnh chi hoàn bên trong. Ong ong ong. Cái này viên cho tới nay đều giản dị tự nhiên, chỉ là bị động gia tăng may mắn giá trị thần khí giới chỉ, tại lượng lớn quốc vận chi lực cọ rửa dưới, dường như một đầu ngủ say vạn năm cự long, rốt cục thức tỉnh. Nó bộc phát ra trước nay chưa có bóng ánh quang mang. Giới chỉ mặt ngoài, nổi lên vô số cái cổ lão mà huyền ảo thiên mệnh phù văn. Những phù văn này, tựa hồ cùng trên đỉnh đầu, cái kia vĩ nạn hộ quốc thần long trụ sinh ra một loại nào đó thần bí, vượt qua thời không mãnh liệt của mình. An Bạch đại não, vang một tiếng. Hắn cảm giác linh hồn của mình, dường như tại thời khắc này bị kéo ra thân thể, trong nháy mắt rơi vào một đầu từ vô số quang ảnh cùng hình ảnh tạo thành, tôn trào không ngừng thời gian trường hà bên trong. Hắn không cách nào khống chế chính mình, cũng vô pháp suy nghĩ, chỉ có thể bị độc chỗ, tiếp thu những cái kia đập vào mặt, đến từ tương lai tin tức hồng lưu. Tuyệt đại bộ phận hình ảnh đều mơ hồ không rõ, chợt lóe lên, giống như là tín hiệu không tốt cũ kỹ truyền hình. Nhưng là, có mấy cái như vậy đoạn ngắn, lại giống như là bị đao khắc một dạng, vô cùng rõ ràng, thật sâu in dấu khắc ở hắn não hải chỗ sâu. Đó là một mảnh cắt vàng đầy trời, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái kiến trúc, tràn đầy dị vực phong tình to lớn chợ đen. Chợ đen một cái tối tăm trong góc, một người mặc rách dưới áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt thần bí nhân, đang cùng một người mặc trộm quang học phái hắc bào giáo đồ tiến hành giao dịch. Cái kia giáo đồ đem một cái màu đen, phía trên khắc lấy tà ác phủ văn kim loại hộp, giao cho thần bí nhân. Cái kế tiếp đoạn ngắn, cái hộp kia được mở ra. Trong hộp, tiên tính nằm một khối bất quy tắc, toàn thân đen nhánh, lại tản ra cực độ dày đặc hàn khí quỷ dị kim loại. Thâm viên hàn thiết. Cái tên này tự động hiện lên ở An Bạch náo hải bên trong. Đây, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, An Bạch thì theo loại kia huyền ảo trong trạng thái, đột nhiên thoát ly đi ra. Hắn từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên, nhìn trộm thiên mệnh đối với hắn bây giờ tinh thần lực tới nói, vẫn như cũng là to lớn tiêu hao. mà cách đó không xa Thượng Quốc Chí cùng Cơ Huyền đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn chính mắt thấy vừa mới Thiên Mệnh Chi Hoàn cùng Hộ Quốc Thần Long trụ hô ứng lẫn nhau, sinh ra cộng minh kinh thiên dị tượng. Cơ Huyền vị này uy nghiêm chiến thần, giờ phút này trên mặt viết đầy khó có thể tin, thậm chí la thất thanh nói: "Thiên Mệnh cộng minh, tiểu tử này, hắn vậy mà thật khu động cái này thần khí trung cực năng lực. Cái này sao có thể?" An Bạch không có thời gian đi giải thích. Trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có sáng tỏ quan mang. Vừa mới nhìn đến những hình ảnh kia, tuyệt đối không phải ảo giác. Bao cắt chợ đen, thần bí giao dịch người, chứa ở chiếc hộp màu đen bên trong thâm viên hàn sắt. An Bạch đem những thứ này vụn vặt manh mối tại não hải bên trong cấp tốc sâu chuỗi. Đây chính là Thiên Mệnh Chi Hoàn cho hắn gợi ý. Đây chính là liên quan tới như thế nào ngăn cản trộm quang kế hoạch đệ nhất cái, cũng là mấu chốt nhất phá cục điểm. Chương 457, một bước lên trời, danh động đế đô. Chương 457, một bước lên trời, danh động đế đô. Làm An Bạch theo Hộ Quốc Thần Long trụ trô bí mật không gian, một lần nữa trở lại Thần Hạ phủ Kỳ Lân Điện lúc. Nhằm vào hắn, đến từ đế quốc tầng cao nhất cấp quan phương phong thượng, cũng theo đó mà đến. Hỏa Phượng Chiến Thần Cơ Huyền, ngay ở đây tất cả đế quốc đại lao trước mặt, tự mình tuyên bố Thần Hạ phủ đi qua khẩn cấp sau khi thương nghị nhất trí quyết định. Hắn một, xét thấy An Bạch tại trộm quang kế hoạch một chuyện bên trong, vì đế quốc thậm chí nhân loại lập xuống bất thế chi công, đặc biệt trao tặng đế quốc nhất đẳng công hơn kỳ danh đem ghi vào đế quốc tối cao vinh dự cung điện, thụ vạn dân kính ngưỡng. Thứ hai, vi biểu rõ hắn công tích, đặc biệt ban cho thần long lệnh một cái. Gặp cái này lệnh như gặp hoàng tử đích thân tới, nhưng tại đế đô bên trong được hưởng trừ hoàng cung cấm địa bên ngoài, không nhận bất luận cái gì hạn chế tối cao thông hành đặc quyền. Thứ ba, lập tức lên bổ nhiệm An Bạch vì trộm quang kế hoạch chuyên mục điều tra cùng hành động tiểu tổ đặc biệt cố vấn trực tiếp hướng thần hạ phủ phụ trách. Nắm giữ tại trong khi làm nhiệm vụ, điều động quân bộ thứ ba, thứ năm tinh anh đặc chiến phân đội quyền lực. Liên tiếp ba đạo phong thưởng, một đạo so một đạo nặng cân. Đặc biệt là sau cùng một đạo, cơ hồ tương đương tại trực tiếp giao phó An Bạch một bộ phận quân đội thực quyền. Tin tức này, tựa như một trận thập nhị cấp siêu cấp phong bạo, thông qua tại chỗ các đại lão, lấy tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đế đô thượng lưu phạm vi. Trong lúc nhất thời, An Bạch cái này nguyên bản chỉ ở số ít người bên trong lưu truyền tên, triệt để dẫn nổ đế đô. Vô số thế gia tử đệ, quý tộc tiểu thư, hoàng thân quốc thích đều đang điên cuồng nghe ngóng lấy cái này mảnh không xuất thế người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì? Nghe nói không, cái kia theo tứ thánh học phủ tới, nghe nói không có bối cảnh gì cây cỏ, một bước lên trời. Đâu chỉ a, ta nghe phụ thân ta nói, liền cơ huyền chiến thần đều chính miệng tán dương hắn, thượng quốc chí tướng quân càng là coi hắn là thân nhi tử một dạng che chở. Ta chỗ này có càng kinh bạo tin tức. Theo nói đế quốc chúng ta nhỏ nhất công chúa, vị kia dị bẩm thiên phú cơ ngưng xương điện hạ, đều đối với hắn ưu ái có thừa, thậm chí tại trong âm thầm xưng hắn vì thần tượng của mình cùng đuổi theo mục tiêu. Thật hay giả? Làm cho vị kia cao ngạo tiểu công chúa đều như thế tôn sùng. Đủ loại nghị luận, nương theo lấy chấn kinh, ghen ghét, thiếu kỳ cảm xúc, tại đế đô môi trong một cái góc lên men. An Bạch, tại đến đế đô ngày đầu tiên, thì lấy một loại bất khả tư nghị nhất phương thức, trở thành phong bạo trung tâm. Đêm đó, để ăn mừng chuyên mục điều tra tổ chính thức thành lập, cũng vì cho An Bạch bảy tiệc mời khách, thượng quốc chí tướng quân tại quân bộ danh hạ một nhà bảo an đẳng cấp cực cao đỉnh cấp hội sở, cử hành một trận phạm vi nhỏ tiệc ăn mừng. Có thể được thỉnh mời tham gia, không có chỗ nào mà không phải là quân đội trẻ trung phái tinh anh, hoặc là cùng quân đội quan hệ mật thiết đỉnh cấp thế gia tử đệ. Trên đến hội, An Bạch không hề nghi ngờ chỗ, trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm. Vô số khí tức cường hãn, mắt cao hơn đầu tuổi trẻ tuấn ngạn nhóm, đều bưng chén rượu, chủ động tiến lên kết giao. An Bạch tuy nhiên đối loại này xã giao không quá cảm mạo, nhưng cũng minh bạch đây là cần thiết quá trình, liền mỉm cười, cùng mọi người từng cái chạm gốc, ứng phó đến giọt nước không lọt, trong dòng tự nhiên. Yến hội bầu không khí, một mảnh nhiệt liệt. Thế mà, ngay tại yến hội tiến hành đến một nửa lúc, hội sở cái kia cẩn trọng, đủ để ngăn chặn bán thần công kích cửa lớn, lại bị người thô bạo chỗ từ bên ngoài đẩy ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, để nguyên bản náo nhiệt tiến hội, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cau mày, hướng tựa nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc vô cùng hoa lệ áo mãng bào màu vàng nóng, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng biểu lộ lại tràn đầy kiêu căng cùng khinh thường người trẻ tuổi, tại một đám đồng dạng khí tức bất phàm người hầu chen chúc dưới, nên ngang đi đến. Nhìn người tới, tại chỗ không ít người sắc mặt đều hơi đổi. Là Tam hoàng tử điện hạ. Hắn làm sao lại tới nơi này? Người tới chính là hiện nay thần hạ đế quốc Tam hoàng tử, Cơ Hạo. Hắn thiên phú chắc tuyệt, năm gần 25 tuổi, liền đã đạt đến 100 cấp ngụy thần cảnh giới, tại đế đô thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nhưng cũng bởi vậy, dưỡng thành hắn lòng dạ nhỏ mọn, kiêu ngạo tự phụ tính cách. Hắn một mực đối với mình vị kia thiên phú so với hắn còn tốt hoàng muội Cơ Ngưng Sương, mang trong lòng ghen tị và cạnh tranh chi ý. Hôm nay, hắn nghe nói An Bạch tất cả sự tích, đặc biệt là nghe nói chính mình vị kia cao ngạo hoàng muội, vậy mà đối cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện cây cỏ tôn sùng đầy đủ lúc, hắn trong lòng ghen tị và khó chịu, trong nháy mắt thì đạt đến đỉnh điểm. Một cái nê thối tử mà thôi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể được đến các bậc cha chú ưu ái? Dựa vào cái gì làm cho ta cái kia mắt cao hơn đầu hoàng muội đều nhìn với con mắt khác? Hắn không cách nào trực tiếp đối với mình thiên tài hoàng muội làm khó dễ, liền đem cố này vô danh lửa cùng bất mãn, toàn bộ chuyển rời đến An Bạch trên thân. Hắn cho rằng An Bạch chỉ là cái gặp vận may kẻ đầu cơ, hôm nay tới, chính là muốn trước mặt mọi người bạch trần hắn, hung hăng chèn ép một chút chính mình hoàng muội, nhìn người ánh mắt dùng cái này đến biểu dương uy nghiêm của mình. Cơ Hạo vừa vào tràng, liền không nhìn thẳng Sở Hữu người, cặp kia mang theo xem kỹ cùng ánh mắt khinh miệt, như là đèn pha đồng dạng, trong nháy mắt khóa chặt trong đám người An Bạch. "Nha, người còn thật không ít ta." Hắn âm dương quái khí mở miệng, bưng lên bồi bàn trên khay một chén rượu, dạo bước đi vào An Bạch trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới An Bạch, tựa như đang nhìn một kiện hàng hóa, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Vị này chắc hẳn cũng là gần nhất tại Đế Đô, chuyến đi thần hồ kỳ thần An Bạch, An đại cố vấn đi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tại chỗ bầu không khí, trong nháy mắt thì biến đến dương cung bạc kiếm lên. Thượng Quốc Chí Mi đầu đã nhíu chặt thành một cái vấn đề, chuẩn bị ra mặt quát lớn cái này không biết trời cao đất rộng hoàng tử. An Bạch lại bất động thanh sắc, đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Hắn nhìn trước mắt Cơ Hạo, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia nhàn nhạt, lễ phép mỉm cười, mở miệng nói, điện hạ quá khen, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí hảo? Cơ Hạo dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, bật cười một tiếng. Đúng vậy a, vận khí thật tốt. Tại Thâm Viên tùy tiện dạo chơi, thì nhặt được một phần vô cùng lớn tình báo, sau đó thì đổi lấy đế quốc chúng ta chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đều khó mà với tới đế quốc nhất đẳng công vân. Hắn lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ha ha, loại này hảo sự, làm sao lại cho tới bây giờ không tới phiên bản hoàng tử đâu. Hắn trong lời nói mỉa mai cùng khiêu khích, đã không thêm bất luận cái gì che giấu. An Bạch nụ cười trên mặt không thay đổi, ngữ khí cũng vẫn như cũ bình tĩnh. Vận khí, có lúc cũng là thực lực một bộ phận. Điện hạ nếu là thật sự hâm mộ, không ngại cũng nhiều đi Thâm Viên khu vực nguy hiểm đi dạo một vòng, nói không chừng cũng có thể nhặt được một phần đâu. An Bạch câu này không mềm không cứng, trong nháy mắt thì đầm trúng Cơ Hạo chỗ đau. Hắn ghét nhất thì là người khác bắt hắn sống an nhàn sung sướng hoàng tử thân phận nói sự tình. Làm cản. Cơ Hạo sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống, hắn đem chén rượu trong tay nặng nề mà đống nhiên tại bên cạnh trên mặt bàn phát ra một tiếng chói tai giòn vang. Bất ở chỗ này cùng bản hoàng tử múa mép khua môi. Ta nói cho ngươi, chúng ta thần hạ đế quốc công vân là muốn dựa vào sắt thép cùng máu tươi tại chiến trường phía trên một đao một thương chém giết đi ra, mà không phải dựa vào ngươi loại này đầu cơ trục lợi ra hỏa dùng một cái miệng nói ra được. Hắn rốt cục lộ ra kế hoạch, đưa tay chỉ An Bạch cái mũi, dùng một loại bề trên thái độ cao giọng tuyên bố, ta thần hạ tam hoàng tử Cơ Hạo hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cá nhân của ngươi thực lực cùng ngươi lấy được phần này trí cao vinh dự nghiêm trọng không hợp, cho nên ta hiện tại yêu cầu cùng ngươi tiến hành một trận hữu hảo luận bàn. Ta muốn làm lấy đế đô tất cả thanh niên tài tuấn trước mặt hướng chỗ có người chứng minh ngươi đến cùng là thật anh hùng, vẫn là một cái lừa đời lấy tiếng vô sỉ tên lừa đảo. Hắn nhìn chằm chằm An Bạch, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi có dám hay không tiếp? Cơ Hạo lời nói này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ, bỏ ra một viên nước sâu bom. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều đồng loạt tập trung tại cái kia từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười người trẻ tuổi trên thân. Tất cả mọi người biết một trận cho vui lập tức sẽ diễn ra. An Bạch nhìn trước mắt cái này trên nhảy dưới tránh, tự cho là nắm trong tay hết thảy hoàng tử, cảm giác có chút buồn cười, tựa như là đang nhìn một cái vì tranh đoạt đồ chơi mà cãi lộn, bị làm hư tiểu hải tử. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi đem chính mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Cơ Hạo, chỉ nói một chữ, được. Chương 458, một chỉ chi uy, đế đô lập cô nhi. Chương 458, một chỉ chi uy, đế đô lập cô nhi. Phong yến hội trung ương, bầu không khí đã ngưng kết đến băng điểm. Tại tam hoàng tử Cơ Hạo cái kia tràn ngập khiêu khích cùng bức bách nói xong sau đó, tất cả khách mời đều nín thở, tự động lui về phía sau mở, nhanh chóng tại trong sân thanh chống ra một mảnh to lớn vô cùng đấu trường. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại sân bãi trung tâm. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn, chờ mong, cười trên nỗi đau của người khác, cùng xem kịch vui nghiền ngẫm. Tại bọn hắn xem ra, cái này nhất định là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Tam hoàng tử Cơ Hạo đã bỏ đi cái kia thân hoa lệ yến hội lễ phục, ở một bên người hầu trợ giúp dưới, cấp tốc đổi lại một bộ kim quang long lánh, giống như Thái Dương thần hàng lâm bán thần cấp định chế khải giáp kim ô chiến giáp. Trong tay của hắn càng là xuất hiện một thanh toàn thân thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm, đầu thương phía trên bay quanh lấy một đầu sinh động như thật hỏa long hư ảnh hoa lệ trường thương diệu nhật long thương. Tay cầm thần minh, người khoác bảo giáp, ngụy thần cấp khí tức cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra, để cả người hắn xem ra như là thiên thần hạ phàm, chiến ý dâng cao, khí thế mười phần. Hắn phải dùng hoa lệ nhất, cường đại nhất, lớn nhất không gì địch nổi tư thái, đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nghe thối tử, triệt để nghiền nát tại dưới chân. Mà cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng là An Bạch. Từ đầu đến cuối, An Bạch đều vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân tứ thánh học phụ phát, một mặc đến có chút keo kiệt phổ thông đồng phục. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia lạnh nhạt, dường như việc không liên quan đến mình mỉm cười. Hắn xem ra, căn bản không giống như là muốn tới tham gia một trận quyết định chính mình danh dự sinh tử quyết đấu, càng giống là mua một tấm hàng phía trước phiếu, chuẩn bị đến quan sát một trận đặc sắc biểu diễn phổ thông người xem. Cái kia An Bạch chuyện gì xảy ra? Liền trang bị đều không đổi một chút sao? Đây cũng quá vô lễ đi. Ha ha, ta nhìn hắn không phải vô lễ, là bị tam hoàng tử điện hạ khí thế cho sợ choáng váng. Nói không chừng, trên người hắn căn bản là không có gì ra dáng trang bị đi. Cũng thế, một cái cây cỏ mà thôi, có thể có cái gì nội tình. Trung quanh các tân khách đã bắt đầu khe khẽ tư nhân ngữ, nhìn hướng An Bạch trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng đồng tình. Trong sân, Cơ Hạo đem trong tay long thương đập lên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thủy ong ong. Hắn dùng một loại bề trên thái độ, ngạo nghễ đối An Bạch nói ra, "An Bạch, đừng nói bản hoàng tử lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ngươi cái này người ngoại lai, ta để ngươi xuất thủ trước." Nghe nói như thế, An Bạch rốt cuộc cười. Hắn lắc đầu, đưa tay theo trong túi quần rút ra, đối với Cơ Hạo lắc lắc, "Vẫn là điện hạ ngài trước hết mời đi, ta sợ ta vừa xuất thủ, ngươi thì không có cơ hội." "Vâng." Câu nói này tựa như một giọt nước tung tóe vào nóng hổi chảo dầu, trong nháy mắt liền đem Cơ Hạo trong lòng tất cả lửa giận triệt để nhen nhóm. Cuồng vọng, muốn chết. Cơ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đã không còn bất luận cái gì nói nhảm. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim lưu quang, trong tay Diệu Nhật Long Thương càng là bộc phát ra vạn trượng quang mang, trên mũi thương nương tụ ra một cái nền cổ huyết dài, sinh động như thật tam túc kim ô hư ảnh. Ngụy Thần Kỹ Kim Ô có nhật. Một thương này hội tụ hắn lực lượng toàn thân, mang theo thiêu cháy tất cả, xuyên thủng đất trời khí thế khủng bố, hướng về An Bạch ở ngực bàn tới. Một thương này đủ để miểu sát bất luận cái gì cùng cấp bậc ngụy thần. Thế mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, An Bạch chỉ là đơn giản phía bên trái một bên lướt ngang một bước nhỏ. Bạch, cái tia đạo đủ để dòng kim hóa thiết màu vàng kim lưu quang cứ như vậy miễn cưỡng chỗ lướt qua góc áo của hắn bay đi, hung hăng đánh vào phòng yến hội xa xa trên vách tường, lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ thủng. Một kích không trúng, Cơ Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc dị, nhưng hắn thế công không giảm. Ta nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào? Hắn thương xuất như long, trong nháy mắt ở giữa không trung rũ ra đầy trời thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều mang nóng rực liệt diễm. Ngụy Thần Kỹ liệt diễm long quyền, vô số đạo thương ảnh theo bốn phương tám hướng, đem An Bạch chỗ có thể né tránh không gian toàn bộ phong kín. Có thể An Bạch vẫn không có động, hắn chỉ là như gió bên trong cây liễu, tùy ý chỗ, ngửa ra sau, nghiêng người, nghiêng đầu, dùng nhỏ nhất, lớn nhất dùng ít sức động tác, đi bộ nhàn nhã giống như chỗ, tránh qua, tránh né chỗ có đòn công kích chí mạng. Những cái kia cuồng bạo liệt diễm thương ảnh, thậm chí ngay cả hắn một sợi tóc đều không có đốt tới. A a a, liên tục công kích vô hiệu, để Cơ Hạo triệt để lâm vào điên cuồng. Đây là ngươi bức ta. Hắn mãnh liệt lùi lại một bước, trên thân tất cả màu vàng kim năng lượng cũng bắt đầu hướng hắn sau lưng hội tụ. Ngụy Thần lĩnh vực Diệu Nhật Thiên Quốc, một vòng hư huyễn, nhưng lại tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt màu vàng kim thái dương hư ảnh, ở sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Toàn bộ phòng yến hội nhiệt độ đột nhiên lên cao, không khí đều biến đến bắt đầu vặn mèo. Chết đi cho ta. Cơ Hạo giơ cao long thương, dẫn động lĩnh vực chi lực. Cái kia vòng hư huyễn thái dương bên trong, phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo thẩm phán quan mâu, như là dày đặc mưa to, phô thiên cái địa, hướng về An Bạch bao phủ tới. Nhìn lấy cái này giống như pháo hoa hoa lệ, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào công kích. An Bạch rốt cục cảm thấy có chút nhàm chán. Biểu diễn, không sai biệt lắm cái kia kết thúc. Hắn thầm nghĩ nói, tại Cơ Hạo cái kia tối cường lĩnh vực công kích, thái dương thần chi tài quyết sắp tới người trong nháy mắt. An Bạch rốt cục không lại né tránh. Hắn đứng tại chỗ, chậm rãi vươn một ngón tay. Ngón trỏ. Đối phó ngươi, thậm chí đều không cần đến một cái hoàn chỉnh giọng. An Bạch nội tâm một mảnh yên tĩnh. Chỉ cần một chút pháp tắc khí tức, như vậy đủ rồi. Bất động thần chi pháp tắc. Đầu ngón tay của hắn phía trên không có bất kỳ cái gì hoa lệ quang hiệu, không có bất kỳ cái gì năng lượng kinh người ba động. Chỉ có một tia nhỏ bé không thể nhận ra, dường như có thể chấn áp vạn cổ chư thiên, từ xưa đến nay bất động, vĩnh hằng bất diệt phong cách cổ xưa khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Cơ Hạo cái kia ngưng tụ lực lượng toàn thân, dung hợp ngụy thần lĩnh vực, đủ để trọng thương sơ cấp bán thần thái dương thần chi tại quyết quang mâu hồng lưu, hung hăng đụng phải An Bạch cái kia xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút mảnh khảnh ngón tay. Trong tưởng tượng kinh thiên động địa nổ tung, không có phát sinh. Thời gian dường như tại thời khắc này đọc lại, cái kia đủ để xuyên thủng sơn mạch quang mâu hồng lưu, tại tiếp xúc đến An Bạch đầu ngón tay trong nháy mắt, tựa như là đụng phải lớp kín tuyệt đối không cách nào dung chuyển, tuyệt đối không cách nào lý giải khái niệm chi tưởng. Tất cả ánh sáng mâu trong nháy mắt ngưng kết tại giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cơ Hạo đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng mang không sai. Làm sao? Khả năng. An Bạch nhìn lấy hắn, ngón tay đối với cái kia ngưng kết quang mâu hồng lưu nhẹ nhàng bắn ra. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Một cỗ không cách nào kháng cự, ẩn chứa vĩnh cố cùng chấn áp chi lực khủng bố sức lực, theo quang mâu cuốn ngược mà quay về. Phúc. Cơ Hạo ngụy thần lĩnh vực Diệu Nhật Thiên Quốc tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn trong tay Diệu Nhật Long Thương phát ra một tiếng thê thảm gào thét, tuột tay mà ra, bay rất ra ngoài cắm vào trên trần nhà. Mà chính hắn thì giống như là bị một đầu ẩn hình viễn cổ cự thú đối diện đâm vào ở ngực. Trong miệng hắn cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài mấy chục mét, liên tục va sụp phòng yến hội một căn cự đại chịu trọng lực trụ về sau, mới chật vật không chịu nổi chỗ, ngã ở phế tích bên trong, toàn thân co quắp hai lần, trực tiếp mất đi. Toàn bộ phòng yến hội, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đầu góc trống rỗng chỗ, nhìn lấy cái này lật đổ bọn hắn nhận biết một màn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, An Bạch chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, dường như chỉ là đạn đi một cái có chút đáng ghét con rồi. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng chỗ, thổi thổi chính mình trên đầu ngón tay, đó cũng không tồn tại cho bụi, sau đó một lần nữa đưa tay, cắm trở về túi quần. Tại chỗ thượng quốc trí, cùng những cái kia thông qua các loại thủ đoạn, đang âm thầm quan sát lấy trận này luận bàn đế quốc các đại lao, trong lòng rung động, đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, An Bạch vừa mới dùng, không là năng lượng, không phải kỹ xảo, mà là thuần túy, áp đảo cao hơn hết. Pháp tắc bản thân. An Bạch ngắm nhìn một phía, tất cả tiếp xúc đến cái kia bình thản ánh mắt đế đô tiên kiêu nhóm, đều vô ý thức tránh đi ánh mắt, cúi xuống cao ngạo đầu. Từ giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Tại đế đô, ngươi có thể gây bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không nên đi chọc cái kia gọi An Bạch quái vật. Chương 459, lái xe đến, hoàng tử trừng phạt. Chương 459, lái xe đến, hoàng tử trừng phạt. Phòng yến hội phế tích bên cạnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tam hoàng tử Cơ Hạo mấy cái người hầu, cuối cùng từ cái kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân vào tới, đem chủ tử nhà mình theo cái kia một đống phá toái trong trụ đá đỡ lên. Điện hạ, ngài thế nào? Nhanh, mau đưa tối cao cấp trị liệu dược tề lấy tới. Một bình tản ra sinh mệnh khí tức đắt đỏ dược tề bị rót xuống dưới, ngất đi Cơ Hạo, mới du du tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt, nhìn đến chính là chúng quanh tất cả khách mời, cái kia tràn đầy kính sợ, rung động, cùng một chút thương hại phức tạp ánh mắt. Kính sợ là tìm đến phía cái kia đứng tại trong sân, mây trôi nước chảy ăn bạch. Mà thương hại, không hề nghi ngờ, là cho hắn. A, Cơ Hạo trong nháy mắt liền hiểu chính mình bây giờ tình cảnh, một cỗ trước nay chưa có xấu hổ giận dữ xông lên đầu, để hắn tức giận đến kém chút lại là phun ra một ngụm máu tới. Hắn, thần hạ đế quốc cao cao tại thượng tam hoàng tử, vậy mà tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, tại đế đô tất cả thanh niên tài tuấn trước mặt, bị một cái không có danh tiếng gì cây cỏ dùng một ngón tay thì cho nghiền ép. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. An Bạch, hắn dây rủa lấy đứng lên, chỉ An Bạch, chuẩn bị thả vài câu chàng trên mặt ngoan thoại, tìm về một tia thể diện. Thế mà, hắn vừa mở miệng, hội sở cửa lớn lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lần này, người tới khí chàng hoàn toàn khác biệt. Cơ Ngưng Dương mang theo hai tên khí tức sắc bén hoàng gia thị vệ, bước nhanh đến. Nàng vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân già dặn màu bạc y phục tác chiến, trên gương mặt che một tầng sương lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, trực tiếp đi vào trường bên trong. Nàng vừa vào tràng, ánh mắt tựa như cùng một đài lớn nhất cao tinh độ máy quét, cấp tốc đảo qua toàn trường. Làm nàng nhìn thấy cơ hồ biến thành phế tích nửa cái phòng yến hội, nhìn đến sắc mặt đỏ lên, chật vật không chịu nổi Tam Ca Cơ Hạo, sau cùng lại thấy được cái kia đứng tại trong sân, liền y phục đều không có một tia nếp nhăn An Bạch lúc. Nàng trong nháy mắt liền hiểu chuyện toàn bộ đi qua. Một nét khó có thể phát hiện tức giận, theo nàng trong mắt lạnh như băng chỗ sâu chợt lóe lên. Nhìn đến chính mình hoàng muội tới, Cơ Hạo dường như tìm được chỗ tháo nước cùng người đáng tin cậy, lập tức ác nhân cáo trạng trước, chỉ An Bạch thì giận dữ hét, "Ngưng Sương, ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi mau nhìn, cái này gọi An Bạch nê tối tử, hắn giam tại đế đô, trước mặt nhiều người như vậy, đối với ta cái hoàng tử này phía dưới nặng tay như thế, quả thực là bất chấp vương pháp, tội đáng chết một lần. Nhanh, ngươi nhanh để thị vệ của ngươi giúp ta lấy xuống hắn." Đối mặt Cơ Hạo gào thét, Cơ Ngưng Sương lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nàng không có trực tiếp cùng hoàng huynh của mình phát sinh xung đột, mà chính là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cử động. Nàng đi thẳng tới thượng quốc chí tướng quân trước mặt, khẽ không người, dùng một loại thanh lãnh, giải quyết việc trùng ngự khí hỏi, "Thượng tướng quân, xin hỏi, ta Tam Ca Cơ Hạo, là ngài tối nay đến hội, chính thức mời khách nhân sao?" Thượng quốc chí sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, cũng không phải là như thế. "Minh bạch." Cơ Ngưng Xương nhẹ gật đầu, lập tức bắt lấy cái này một điểm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Nói cách khác, Tam Ca là không mời mà tới cưỡng ép xâm nhập quân bộ vì đế quốc công thần tổ chức tiệc ăn mừng, thật sao? Một câu, trước hết cho Cơ Hạo hành động, định tính vì cố tình gây sự cũng không biết đại cục. Ngay sau đó, nàng mới xoay người, mặt hướng An Bạch. Tại sở hữu người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vị này cao ngạo đế quốc tiểu công chúa, vậy mà đối với An Bạch, lần nữa khẽ không người, đi một cái ngang hàng tạ lỗi lễ. Ngữ khí của nàng tràn đầy thành khẩn. "An Bạch cố vấn, phi thường xin lỗi, ta Tam Ca hắn niên thiếu lô mãng, hành sự xúc động, cho ngài rước lấy phiền phức." Nói xong, nàng mới đưa cái kia ánh mắt lạnh như băng, tìm đến phía đã bị nàng lần này thao tác làm đến có chút choáng váng Cơ Hạo. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên lạnh. "Tam Ca, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì?" An Bạch cố vấn, là phụ hoàng cùng Long lão tự mình sắc phong đế quốc nhất đẳng công hơn người đoạt được, là liên quan đến đế quốc an nguy trộm quang kế hoạch chuyên mục điều tra tổ đặc biệt cố vấn. "Ngươi làm chúng khiêu khích đế quốc công thần, là muốn làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi muốn nghi vấn phụ hoàng cùng Long lão quyết định sao?" "Ta..." Một đỉnh nghi vấn phụ hoàng cùng Long lão chủ mũ, hung hăng giam lại, ép tới Cơ Hạo trong nháy mắt thì á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn lại ngu xuẩn, cũng biết hai vị này là ai, là toàn bộ đế quốc đã nói là làm chí cao tồn tại. Cái tội danh này, hắn đảm đương không nổi. Mắt thấy Cơ Hạo bị chính mình dối đến nói không ra lời, Cơ Ngưng Xương biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Nàng lời nói xoay chuyển, không lại hùng hổ dọa người, mà chính là mặt hướng tại chỗ tất cả khách mời, cao giọng nói ra, "Các vị, bên trong hoàng thất quản giáo xảy ra vấn đề, là chúng ta Cơ gia việc nhà, bởi vậy đã quấy rầy các vị nhà hứng, ta ở đây, thay hoàng thất hướng các vị tạ lỗi. Ta Tam Ca hôm nay lời nói và việc làm không thỏa đáng, mất hết mặt mũi của hoàng thất. Việc này, ta sẽ đích thân hướng phụ hoàng một năm một mười bẩm báo, cũng đề nghị để hắn tiến về quân bộ lôi trì cấm địa, cấm đoán hối lỗi một tháng, thật tốt ma luyện một chút cái kia xúc động tâm tính. Các vị coi là như thế nào?" Nàng lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Đã đem sự tình định tính vì ra sự bảo toàn hoàng thất thể diện, lại chủ động đưa ra trừng phạt phương án, cho sở hữu người một cái công đạo, càng là bảo trì An Bạch hòa thượng quốc chí tướng quân mặt mũi. Thượng quốc chí tự nhiên vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, vỗ tay nói, "Công chúa điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, còn nào đó bội phục. Tuổi trẻ người nha, là nên nhiều ma luyện ma luyện." Cơ Hạo sắc mặt đã biến thành tái nhợt sắc. Hắn biết, chính mình hôm nay là triệt triệt để cắm. Không chỉ có mặt mũi vứt sạch, lớp vải lót cũng thua một đám hai sạch. Tại Cơ Ngưng Xương cái kia không thể nghi ngờ băng lạnh dưới ánh mắt, hắn cuối cùng chỉ có thể cắn nát răng, hướng trong bụng ướt, xấu hổ giận dữ vô cùng, bị thị vệ của mình thỉnh ra phòng yến hội. Làm người không có phận sự đều thức thời cáo từ sau khi rời đi, toàn bộ phòng yến hội rốt cục yên tĩnh trở lại. Cơ Ngưng Xương lần nữa đi đến An Bạch trước mặt, trịnh trọng xin lỗi, "Thật xin lỗi, An Bạch, lần này thật cho ngươi thêm phiền toái. Ta cái kia Tam Ca, từ nhỏ đã bị làm hư, vô pháp vô thiên đã quen." An Bạch nhìn trước mắt vị này đã rất có chính trị trí tuệ tiểu công chúa, cười khoát tay áo. "Không sao, chỉ là một chút hoạt động một chút ngón tay mà thôi. Ngón tay. Nghe được cái từ này, Cơ Ngưng Xương tấm kia duy trì nửa ngày băng sơn mặt, trong nháy mắt thì răng rắc một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, trong nháy mắt thì một lần nữa giấy lên ngôi sao nhỏ, nàng kích động xuống tới, thấp giọng, giống người hiếu kỳ bảo bảo một dạng hưng phấn mà hỏi, thật chỉ dùng một ngón tay sao? Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra a? Đây chính là ta Tam Ca Ngụy Thần lĩnh vực Diệu Nhật Thiên Quốc a. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao lại như vậy một chút thì cho phá? Đó là cái gì thần kỹ a? Có thể hay không giáo giáo ta a? Nhìn lấy nàng cái này trước sau tương phản to lớn bộ dáng, An Bạch buồn cười. Hắn đơn giản đem giải thích vì một loại phi thường đặc thù, chuyên chú vào đơn điểm phòng ngự kỹ xảo. Cơ Ngưng Dương nghe được như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không, nhưng nhìn hướng An Bạch ánh mắt lại biến đến càng thêm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Mạnh hơn rất rất nhiều. Nàng từ đáy lòng cảm khái nói. Hưng phấn sau đó, Cơ Ngưng Xương biểu lộ lại lần nữa khôi phục nghiêm túc. Nàng xem thấy An Bạch, trịnh trọng nói, "An Bạch, ta cái kia ba ca sau lưng, đại biểu là Đế Đô một bộ phận bảo thủ phái thế lực. Bọn hắn bài ngoại, hơn nữa nhìn không nổi bình dân xuất thân thiên tài. Ngươi hôm nay mặc dù nhất chiến lập uy, nhưng về sau tại Đế Đô, bọn hắn khẳng định sẽ còn dùng các loại ngoại sáng trong tối phương thức tìm ngươi gây chuyện." Nàng xem thấy An Bạch ánh mắt vô cùng chân thành. "Chúng ta có thể tính là minh hữu, đúng không? Tại Đế Đô có cái gì cần ta giúp đỡ địa phương, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta. Ngươi ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực, ta từ một nơi bí mật gần đó vì ngươi cung cấp chống đỡ, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau." An Bạch nhìn trước mắt cái này đã không còn là đơn thuần sùng bái giả, mà chính là hiểu được suy nghĩ lợi và hại, bắt đầu chủ động lôi kéo Minh Hữu thiếu nữ, cười, trùng điệp gật gật đầu. "Đương nhiên, đi qua sự kiện lần này, quan hệ của hai người đã theo đơn thuần trao đổi ích lợi cùng cường giả sùng bái, lặng yên hướng về có thể tin hơn chiến hữu cùng Minh Hữu quan hệ, bước ra kiên cố một bước. Mà một bước này, đối bọn hắn đến đón lấy muốn cộng đồng đối mặt khiêu chiến, cực kỳ trọng yếu." Chương 460, trộn quang kế hoạch điều tra tổ, chính thức thành lập. Chương 460, trộn quang kế hoạch điều tra tổ, chính thức thành lập. Yến hội Phong Ba lắng lại sau sáng sớm ngày thứ hai. An Bạch sáng sớm, liền lần nữa nhận được thượng quốc chí tướng quân truyền tin khẩn cấp, để hắn lập tức lên đường, lại phó thần hạ phủ. Lần này, không phải đơn độc triệu kiến, mà chính là tham gia một trận liên quan tới trộn quang kế hoạch đế quốc cấp bậc cao nhất chuyên mục hội nghị. Ngồi quân đội xe bay, chạy tại đế đô trên không. An Bạch có thể rõ ràng cảm giác được, vẹn vẹn chỉ là trong vòng một đêm, cả tòa Thần Long thành bầu không khí đều biến đến hoàn toàn khác biệt. Không trung ma pháp tuần tra vệ đội, số lượng so với hôm qua tăng lên mấy lần, từng đạo cường hãn khí tức tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua. Bao phủ cả tòa thành thị hộ quốc đại trận, hắn năng lượng ba động cũng biến thành càng thêm mãnh liệt cùng phát triển. To lớn thần hạ đế quốc, tựa như một đầu theo trong ngủ mê bị đánh thức cự thú, tuy nhiên bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng thể nội mỗi một khối bắp thịt đều đã bắt đầu lặng yên kéo căng. An Bạch biết, đây hết thể biến hóa đều nguyên với mình hôm qua mang về cái kia phần tình báo. Hắn cũng minh bạch, tối hôm qua tại trên yến hội cùng Tam hoàng tử trận kia luận bàn chẳng qua là một đạo nhỏ nhỏ món ăn khai vị. Hôm nay trận này hội nghị mới thật sự là quyết định tương lai đi hướng bữa ăn chính. Làm An Bạch lần nữa bước vào Kỳ Lân điện lúc, hắn lập tức liền cảm nhận được cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt không khí. Bên trong đại điện, tấm bia to lớn hình tròn thần mục nghị sự bên cạnh bàn đã ngồi đầy thân ảnh. Ngoại trừ hôm qua thấy qua Cơ Huyền chiến thần, thượng quốc chí tướng quân trở quân đội cùng thần hạ phụ cự đầu bên ngoài, còn nhiều thêm mấy vị khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc khuôn mặt xa lạ. An Bạch có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được nồng đậm ma lực nguyên tố, ảo thuật khí tức cùng một loại hiểu rõ nhân tâm nhạy cảm. Thượng quốc chí ở một bên thấp giọng vì hắn giới thiệu, mấy vị kia theo thứ tự là đến từ Đế quốc pháp sư tháp tháp chủ, luyện kim sư công hội hội trưởng, cùng Đế quốc tối cao tình báo cơ cấu ám ảnh ti ti trưởng. Mỗi người đều là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả thần hạ đế quốc, thậm chí xung quanh liên minh đều vì thế mà chấn động đỉnh cấp đại lao. Mà lần này, làm An Bạch đi vào đại điện lúc, tất cả đại lao ánh mắt nhìn hắn, đã hoàn toàn không có ngày hôm qua xem kỹ cùng thăm dò. Thay vào đó, là một loại bình đẳng, mang theo một tia ngưng trọng cùng công nhận ánh mắt. Vị trí của hắn được an bài tại gần với Cơ Huyền, thượng quốc chí mấy vị hạch tâm cự đầu ghế phía trên. Cái này cái số ghế an bài, bản thân thì là một loại vô thanh, đối với hắn thân phận hôm nay địa vị tối cao khẳng định. Người đều đến đông đủ. Hội nghị từ Cơ Huyền chiến thần tự mình chủ trì, hắn không có nửa câu nói nhảm, ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, đi thẳng vào vấn đề nói ra, liên quan tới trộm quang kế hoạch tình báo, các vị đang ngồi chắc hẳn đều đã nhìn qua. Đi qua thần hạ phủ trong đêm khẩn cấp quyết định, ký uy hiếp đẳng cấp đã bị chính thức định là cấp bậc cao nhất diện quốc cấp. Hôm nay triệu tập các vị, chỉ có một cái mục đích. Cơ Huyền thanh âm, như là vạn năm hàn băng, cái kia chính là thương thảo ra như thế nào bằng nhanh nhất, hữu hiệu nhất lôi đỉnh chi thế, đem cái này điên cuồng kế hoạch, tại nó vẫn còn nảy sinh giai đoạn lúc, liền đem nó triệt để hoàn toàn vỡ nát. Theo Cơ Huyền tiếng nói vừa ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng áp lực. Ám ảnh ti vị kia bao phủ tại trong bóng tối thi trường, dẫn đầu dùng thanh âm khàn khàn mở miệng báo cáo chiến thần, trộn quang học phái luôn luôn hành sự bí, như là dưới lòng đất chuột, chúng ta tình báo bộ môn ngoại trừ An Bạch cố vấn cung cấp phần tình báo này bên ngoài, đối bọn hắn đại giáo chủ cùng hạch tâm cứ điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối. Quân đội một vị tướng quân cũng trầm giọng nói, mục tiêu của địch nhân rất có thể tại Thâm Viên đệ thất tầng. Loại địa phương kia, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, pháp tắc hỗn loạn, chúng ta đại quy mô quân đoàn căn bản vô pháp tiến vào. Biện pháp duy nhất cũng là điều động một chi đứng đầu nhất tinh anh tiểu đội tiến hành thẩm thấu tác chiến. Nhưng phái ai đi? Người nào đến lãnh đạo chi tiểu đội này? Trong lúc nhất thời, các phương đều tranh chấp không dưới. quân đội, thần hạ phủ, thậm chí pháp sư tháp đều muốn đem hành động lần này quyền chủ đạo giữ tại trong tay của mình. Nhìn lấy tranh luận không nghỉ mọi người, An Bạch biết là lúc này rồi. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đang hấp dẫn chú ý của mọi người về sau, bình tĩnh mở miệng nói, các vị đại nhân, liên quan tới việc này, ta có lẽ có một số bổ sung tình báo. Hắn đem chính mình thông qua thiên mệnh chi hoàn nhìn đến liên quan tới báo các chợ đen thần bí giao dịch người cùng thâm viên hàn sắc mơ hồ manh mối, giản lược nói tóm tắt chỗ, nói ra. Tuy nhiên hắn không có giải thích tình báo nơi phát ra, chỉ nói là một loại đặc thù dự cảm, nhưng đang ngồi đều là nhân tình, đều hiểu cái này tất nhiên cùng trên người hắn kỳ ngộ nào đó hoặc các chủ bài có quan hệ. Phần này đột nhiên xuất hiện, chỉ hướng tính minh xác tình báo, để tất cả tranh luận cũng vì đó trì trệ. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong an tĩnh, Long lão cái kia ôn hòa, lại dẫn không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào, lại một lần nữa, trực tiếp vang vọng tại Kỳ Lân điện bên trong, cùng mỗi người náo hải chốt sâu. Việc này, từ An Bạch tiểu hữu mà lên, cũng làm từ hắn đến chủ đạo. Cái này câu nói đầu tiên, thì vì cả sự kiện định ra nhạc dạo. Ngay sau đó, Long lão thanh âm tiếp tục vang lên. Lập tức lên, thành lập trộm quang kế hoạch chuyên mục điều tra hành động tiểu tổ. Tiểu tổ tất cả hành động, từ quân bộ cùng thần hạ phủ cung cấp tối cao ưu tiên cấp toàn lực phối hợp. An Bạch đảm nhiệm tiểu tổ đặc biệt cố vấn. Sau cùng, Long lão nói ra để bao quát An Bạch ở bên trong, tất cả mọi người chấn động trong lòng quyết định. Vì bảo đảm hành động hiệu suất, tránh cho tại thời khắc mấu chốt xuất hiện vô vị tranh chấp cùng cả tay. Ta đề nghị, tại tất cả cùng lần này nhiệm vụ tương quan quyết định biện pháp phía trên, An Bạch cố vấn nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Chư vị, có gì dị nghị không? Một phiếu quyền phủ quyết. Cái này năm chữ, nặng như Thái Sơn. Cái này mang ý nghĩa, ở sau đó hành động bên trong, An Bạch một người ý kiến, tại pháp lý phía trên, đem cao hơn tất cả những người khác ý kiến tổng hòa. Toàn bộ Kỳ Lân điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Long lão, cũng là thần hạ đế quốc chí cao vô thượng pháp chỉ. Qua mấy giây, Cơ Huyền chiến thần người đầu tiên đứng lên, đối với hư không, cùng kính không mình hành lễ. Cẩn tuân Long lão pháp chỉ. Cái khác tất cả đại lão, cũng ào ào đứng dậy, cùng kêu lên đáp, cẩn tuân Long lão pháp chỉ. Cứ như vậy, An Bạch đặc biệt cố vấn thân phận, cùng cái kia khủng bố tới cực điểm một phiếu quyền phủ quyết bị chính thức xác lập xuống tới. An Bạch chính mình cũng sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long lão sẽ dành cho chính mình to lớn như thế, thậm chí có thể nói là không giữ lại chút nào quyền lực cùng tín nhiệm. Hắn lập tức đứng người lên, đối với hư không, trịnh trọng hành lễ một cái. An Bạch, chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Trận này quyết định đế quốc tương lai đi hướng tối cao hội nghị, lấy một loại ngoài dự liệu phương thức, nhanh chóng kết thúc. Tất cả mọi người biết, một cái lấy An Bạch vì tuyệt đối hạch tâm, nắm giữ đế quốc tối cao ưu tiên cấp siêu cấp hành động tiểu tổ, tức sẽ sinh ra. Hội nghị sau khi kết thúc, Thừa Quốc Chí hưng phấn mà đi tới, nặng nề mà vỗ An Bạch bả vai, mặt mũi tràn đầy đều là cùng có thực sự tự hào nụ cười. Hào tiểu tử, ngươi được làm đấy. Long lão đối ngươi coi trọng, thật sự là trước đó chưa từng có a. Lập tức, hắn lại thấp giọng nhắc nhở, có điều, tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Cái tiểu tổ này thành viên, có thể sẽ không đơn giản như vậy, từng cái đều là gai đầu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Bạch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn rất ngạc nhiên, vì chấp hành lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh đỉnh cấp nhiệm vụ, thần hạ đế quốc, đến tột cùng sẽ vì hắn phân phối một chi dạng gì đội ngũ. Hắn đồng đội, lại cũng sẽ là những người nào đâu. Chương 461, ngoài dự liệu đồng đội chương 461, ngoài dự liệu đồng đội hội nghị sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ hai. Đế đô, quân bộ tổng bộ, một tòa không mở ra cho người ngoài, nắm giữ cấp bậc cao nhất quyền hạn chuyên trúc tập kết điểm. An Bạch là đệ nhất cái đến. Trong tay hắn, cầm lấy một phần từ thần hạ phủ cùng quân bộ liên hợp phát xuống, che kín đế quốc tối cao vinh dự con dấu thiếp vàng điều lệ. Phía trên, thanh thanh sở sở liệt kê lấy lần này trộm quang kế hoạch chuyên mục điều tra hành động tiểu tổ chính thức thành viên bảng danh sách. Nhìn lấy danh sách phía trên mấy cái kia ngoài dự liệu tên, An Bạch khoe miệng khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hắn tựa ở băng lãnh trên vách tường, trong lòng thầm nghĩ, Long lão cùng Cơ Huyền chiến thần, đây là tại an bài cho ta đồng đội, vẫn là cố ý tại an bài cho ta phiền phức a. Bất quá cũng tốt, dạng này tựa hồ càng có ý tứ một điểm. Hắn đang nghĩ ngợi, tập kết điểm cửa lớn bị đẩy ra, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xài bước đi đến. Người tới chính là Lôi Bạo tướng quân Trần. Hắn hiển nhiên là bị cưỡng ép ủy nhập tới, mặt đen thui, toàn thân trên dưới đều tản ra lão tử rất khó chịu, đừng đến chọc ta khí tức khủng bố. Đang trên đường tới, Thượng Quốc Chi đã sớm thông qua mã hóa truyền tin hướng An Bạch giải thích lần này nhân sự an bài. An Bạch, ngươi đừng có tâm lý áp lực, để lão Trần đi là Long lão ý tứ. Hắn người này tác chiến là đem hảo thủ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú đến dọa người, nhưng chính là tính tình quá ngạo, cố chấp bảo thủ, cần phải thật tốt ma luyện một chút. Để hắn làm cái này trên danh nghĩa lĩnh đội là chưa cho hắn cái mặt mũi, trên thực tế là để hắn đi theo bên cạnh người thật tốt học tập một chút cái gì gọi là không theo lẽ thường ra bài phương thức chiến đấu. Lôi Bạo tướng quân vừa tiến đến, nhìn đến An Bạch cái này duy nhất van bối thế mà so với hắn còn tới trước, chỉ là theo trong lô mũi nặng nề mà hừ một tiếng, liền phối hợp đi đến đại sảnh khác một bên, ôm lấy cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là đối muốn tại một cái cố vấn tên tuổi phía dưới làm việc cảm thấy cực độ bất mãn. An Bạch cũng không thèm để ý, cười cười tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, cái thứ hai thân ảnh xuất hiện. Cơ Ngưng Dương mặc lấy một thân mới tinh, bỏ đi tất cả hoa lệ trang sức, càng thiên hướng về thực chiến hình giọt nước màu bạc khinh giáp, cả người lộ ra tư thế vai hùng tắp thoải mái, như là dưới ánh trăng nữ võ thần. Nàng nhìn thấy An Bạch, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, bước nhanh đi đến An Bạch bên người, có chút ngượng ngùng tiểu giải thích do nói, vốn là phụ hoàng là không đồng ý, hắn nói nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Nhưng ta nói với hắn, đây là khoảng cách gần quan sát ngươi. Ta nói là, đây là quan sát đế quốc cấp bậc cao nhất hành động cơ hội tốt nhất, đối ta lịch luyện có chỗ tốt, hắn suy tư thật lâu, sau cùng mới đồng ý. An Bạch nhìn nàng kia ửng đỏ gương mặt cùng lấp lóe ánh mắt, trong lòng một cười, nhẹ gật đầu, hoan nên gia nhập. Cơ Ngưng Xương rất tự nhiên, thì đứng ở An Bạch bên người, cùng xa xa Lôi Bạo tướng quân tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái tiểu đoàn thể. Đúng lúc này, cái thứ ba, cũng là lớn nhất ngoài dự liệu đồng đội, đang chàng. Tam hoàng tử Cơ Hạo, lại là bị hai tên thần tình nghiêm túc hoàng gia thị vệ áp giải tới. Hắn đổi lại một thân chế thức quân phục, nhưng mặc trên người hắn, lại có vẻ hơi dở dở ương ương, vẫn như cũ không che giấu được cái kia thâm nhập cốt tủy hoàn khố cùng ngạo mạn chi khí. Trên mặt của hắn, viết đầy không tình nguyện, khuất nhục, cùng đối An Bạch thật sâu gán động. Cơ Ngưng Xương nhíu nhíu mày, đối An Bạch thấp giải thích do nói, đây cũng là phụ hoàng quyết định. Hắn nói, tam ca tại đế đô gây chuyện thị phi, tính cách bất ổn, không bằng đem hắn ném tới nguy hiểm nhất tiền tuyến đi lập công chỗ tội. Sống hay chết, toàn nhìn hắn chính mình tạo hóa. An Bạch nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, Cơ Huyền Chiến Thần đây là đối với mình cái kia bất thành khí nhi tử, triệt để thất vọng, định dùng loại này phương thức tàn khốc nhất, ép hắn trưởng thành, hoặc là tự sanh tự diệt. Cơ Hạo nhìn đến An Bạch cùng mình hoàng muội thân mật đứng chung một chỗ, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn đoán độc trừng An Bạch liếc mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, giống một con gà trống đá thua, đi tới cách bọn họ xa nhất một cái nơi hẻo lánh, mọc lên một ngạt. Sau cùng, lại có hai tên quân nhân đi đến. Bọn hắn khí tức trầm ổn mà nội liễm, đều là chân chính bán thần cấp cường giả. Một cái là dáng người thon gầy, thủy chung bao phủ tại trong bóng tối, An nói có ý tứ thích khách. Một cái khác là thân hình cao lớn, con cự thuẫn cùng thánh truy, ánh mắt kiên nghị thánh kỵ sĩ. Bọn hắn là quân bộ ủy nhiệm, đúng nghĩa chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách bù đắp đội ngũ khiếm khuyết, cũng là thượng quốc chí xếp vào tới, tùy thời hướng hắn báo cáo tình huống ánh mắt. Đến tận đây, chi này thành phần phức tạp tới cực điểm đội ngũ, toàn viên đến đông đủ. An Bạch nhìn người đã đến đông đủ, liền đi tới sân bãi trung ương. Làm Long lão thân phong đặc biệt cố vấn hắn việc nhân đức không nhường ai chỗ, chủ trì hành động lần này trước lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần hội nghị tác chiến. Các vị, hắn thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Căn cứ ta được đến tình báo, chúng ta hành động lần này mục tiêu thứ nhất địa điểm là nằm ở Thâm Viên đệ ngũ tầng, vô tận xa hải bên trong một chỗ việc không ai quản lý chợ đen, tên là Phong Xa Chi Nhãn. Chúng ta nhiệm vụ là điều tra cùng một chỗ liên quan tới quan trọng vật tư chiến lược Thâm Viên hàn sắt bí mật giao dịch, cũng tận khả năng bắt được giao dịch song phương, thu hoạch liên quan tới trộn quang kế hoạch bước kế tiếp manh mối. An Bạch vừa dứt lời, ta phản đối. Lôi Bạo tướng quân đống nhiên mở mắt, như là sấm sét nổ vang. Hắn nhìn chằm chằm An Bạch, không khách khí chút nào nghi ngờ nói, tình báo nơi phát ra là cái gì? Chỉ bằng ngươi một cái đường đi không rõ dự cảm sao? Liền muốn để cho chúng ta cả chi đại biểu cho đế quốc tối cao chiến lược tiểu đội bước lên nguy hiểm to lớn, tiến về hoàn cảnh hoàn toàn không rõ Thâm Viên đệ ngũ tầng. Cái này không phù hợp hành động quân sự cơ bản quy định. Ta tuyệt không đồng ý loại này trò đùa giống như quyết định biện pháp. Trong góc Cơ Hạo cũng lập tức tìm được cơ hội, âm dương quái khí phụ hòa nói, đúng rồi. Ai biết ngươi An chính là cái gì tâm? Hẳn là ngươi muốn tìm cái không ai nhận biết địa phương, công báo tư thủ, đem chúng ta lừa qua đi hại chết ta. Ngươi nói bậy. Cơ Ngưng Xương lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn mình lom lom tam ca, ta tin tưởng An Bạch cố vấn phán đoán. Hắn năng lực, căn bản không phải các ngươi có thể lý giải. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ thì phân chia thành ba phe cánh. Lấy An Bạch cùng Cơ Ngưng Xương cầm đầu quyết định biện pháp phái. Lấy Lôi Bạo tướng quân cùng Tam hoàng tử Cơ Hạo cầm đầu phản đối. Cùng hai vị kia giữ yên lặng, chỉ nghe cuối cùng mệnh lệnh, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia lo nghĩ quân bộ tinh anh. Bầu không khí, trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Đối mặt đây cơ hội là tất nhiên sẽ phát sinh nghi vấn, An Bạch trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, càng không có chút nào nộ khí. Hắn chỉ là bình tĩnh, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Lôi Bạo tướng quân, cùng mặt mũi tràn đầy trào phúng Cơ Hạo. Sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Lôi Bạo tướng quân, ngươi lo nghĩ, cá nhân ta tỏ ra là đã hiểu. Làm một cái quân nhân, cẩn thận là cần thiết." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí tuy nhiên vẫn như cũ bình thản, lại mang tới một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Nhưng là, căn cứ Long lão cùng thần hạ phủ liên hợp giao phó quyền hạn của ta, tại tất cả cùng lần này nhiệm vụ tương quan quyết định biện pháp phía trên, ta nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Hắn nhìn quanh một vòng, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Lôi Bạo tướng quân trên mặt. Cho nên, ta phủ quyết ngươi phản đối. Chúng ta hành động lần này mục tiêu thứ nhất cũng là Phong Xá Chi Nhãn. Đây là mệnh lệnh, không phải thương nghị. Hiện tại, cho các ngươi một giờ, trở về chuẩn bị mỗi người trang bị. Sau một tiếng, ở chỗ này tập hợp, đúng giờ xuất phát. Giải tán. Nói xong, An Bạch liền không tiếp tục để ý sắc mặt đã tăng thành màu gan heo Lôi Bạo tướng quân, cùng trận mắt hốt hoồm, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cứng rắn như thế Cơ Hạo, trực tiếp quay người, hướng về phòng nghỉ phương hướng đi đến. Chi này theo tập kết thứ bắt đầu từ thời khắc đó, thì tràn đầy nội bộ mâu thuẫn vấn đề tiểu đội. Tại An Bạch cái này không thèm nói đạo lý, lại không thể cãi lại cường ngạnh tư thái dưới, bị ép chỗ, bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất hành động. Chương 462, thiên mệnh lại mở, khóa chặt Phong Xá Chi Nhãn. Chương 462, thiên mệnh lại mở, khóa chặt Phong Xá Chi Nhãn. Một giờ thời gian chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nhưng là, tập kết điểm bên trong bầu không khí, nhưng như cũ cứng ngắc đến như là vạn niên huyền băng. Lôi Bạo tướng quân vẫn như cũ giống một tôn giống như cột điện, ôm lấy cánh tay, nhắm mắt lại, sử trong góc, toàn thân trên dưới đều tản ra không bạo lực không hợp tác băng lãnh khí tức. Mà Tam hoàng tử Cơ Hạo, càng là dứt khoát ngồi ở một bên trên cái giường, dùng một loại xem kịch vui trào phúng ánh mắt, đánh giá An Bạch, hiển nhiên là đang chờ nhìn An Bạch kết cục như thế nào. Bọn hắn đều không có đi làm bất luận cái gì xuất phát trước chuẩn bị. Bọn hắn dùng loại này vô thanh phương thức, tiến hành sau cùng kháng nghị. Bọn hắn không tin cái kia cái gọi là dự cảm càng không cam tâm, bị một cái tư lịch cùng tuổi tác đều thua xa tại tuổi trẻ của bọn họ người, dùng một cái một phiếu quyền phủ quyết thì cưỡng chế một chút. Cơ Ngưng Xương đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đi đến An Bạch bên người, thấp giọng lo âu nói ra, An Bạch, tiếp tục như vậy không được. Lôi Bạo tướng quân là trong quân túc tướng, tại chiến trường phía trên kinh nghiệm xa không phải chúng ta có thể so sánh, nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu thì ôm lấy mâu thuẫn cảm xúc, chúng ta coi như cưỡng ép đi thâm viên đệ ngũ tầng, cũng chỉ sẽ nửa bước khó đi, thậm chí khả năng bởi vì bên trong không hợp, dẫn đến toàn quân bị diệt. An Bạch nghe vậy, lại chỉ là mỉm cười, lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua trên tường máy tính giờ, sau đó bình tĩnh nói, yên tâm, ta đã dám để bọn hắn đi, thì có biện pháp để bọn hắn tâm phục khẩu phục đi. Nói xong, hắn không lại chờ đợi, đi thẳng tới Lôi Bạo tướng quân cùng Cơ Hạo trước mặt. Lôi Bạo tướng quân, Cơ Hạo điện hạ. An Bạch thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Ta biết các ngươi không phục, cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta hiện tại có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, bao quát cái kia hai tên từ đầu tới cuối duy trì trung lập quân bộ tinh anh, sau đó nói từng chữ từng câu, nếu như ta có thể ở trước mặt tất cả các ngươi, xuất ra để cho các ngươi không cách nào cãi lại, liên quan tới Phong Sa Chi Nhãn tiến một bước, chứng cứ xác thực. Các ngươi phải chăng thì nguyện ý bỏ xuống tất cả thành kiến, phục tùng mệnh lệnh, toàn lực ứng phó chấp hành nhiệm vụ lần này. Nghe nói như thế, Lôi Bạo tướng quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nhất điểm. Hắn phát ra cười lạnh một tiếng, "Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, tại phía xa Đế Đô, ngươi dựa vào cái gì có thể xuất ra liên quan tới ngoài bản dặm, thơ viên 5 tầng một cái chợ đen chứng cứ xác thực đến. Nếu như ngươi cầm không ra, như vậy, hành động lần này chỉ uy quyền, nhất định phải để ta tới một lần nữa quy hoạch. Ngươi cái kia cái dăm cho không kêu dự cảm nhất định phải hết hiệu lực." Hắn thấy, An Bạch cái này hoàn toàn là đang hư trương từng tiếng, cố lộng huyền hồ. "Có thể." An Bạch nhẹ gật đầu, sau đó đối với những khác người nói, "Đều bốn phía đi." Mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là đều xuống tới, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cho gì. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, An Bạch chậm rãi vươn tay trái của mình. Tại lòng bàn tay của hắn, tiến tĩnh nằm một cái tản ra âm lãnh nguyên rủa khí tức, màu đen kim loại ấn phù. Chính là cái viên kia máu đen ấn phù. Cái này viên ấn phù là ta theo trộm quang học phái tại thâm viên 3 tầng một cái cao tầng trên thân lấy được tín vật. An Bạch đối mọi người giải thích nói, nó phía trên lưu lại cái kia tà ác tổ chức bản nguyên nhất rủa chú khí tức. Đối với phổ thông nhân tới nói, nó là tai họa biểu tượng. Nhưng với ta mà nói, nó là một cái tín tiêu, một cái có thể dùng đến câu ra tương lai ẹn. Nói xong, An Bạch nhắm mắt lại. Hắn một tay nắm thật chặt máu đen ấn phù trên tay kia thiên mệnh chi hoàn tại thời khắc này, quang mang lại nổi lên. Ông! An Bạch điều động lên thể nội cái kia vừa mới lấy được, rồi giao như hải quốc vận chi lực, nhưng lần này, hắn không còn là giống trước đó như thế, chẳng có mục đích đi bị động tiếp thu thiên mệnh. Mà chính là chủ động, đem cố này mênh mông quốc vận chi lực, thông qua thiên mệnh chi hoàn tiến hành điên cuồng tăng phúc cùng tập trung, sau đó, như là lớn nhất cao tinh độ ra đa sóng đồng dạng, khóa ổn định ở trong tay trái, cái viên kia máu đen ấn phù phía trên. Một giây sau, thần kỳ một màn phát sinh. Máu đen ấn phù phía trên toát ra một luồng yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy hắc khí, mà thiên mệnh chi hoàn phía trên bắn ra màu vàng kim quang mang, thì giống vật sống một dạng, trong nháy mắt cuốn chặt lấy cái này sợi hắc khí, sau đó dọc theo một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy, huyền diệu khó giải thích nhân quả chi tuyến, hướng về vô cùng vô tận, hỗn loạn tương lai thời không, tìm kiếm mà đi. Mọi người ở đây, ngoại trừ Cơ Ngưng Xương bên ngoài, đều hoàn toàn xem không hiểu An Bạch đang làm cái gì, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, một cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run sợ, chí cao vô thượng vận mệnh khí tức, chính ở cái này nho nhỏ tập kết điểm bên trong, chậm rãi tràn ngập. Tìm được. Vài giây đồng hồ về sau, An Bạch nhẹ nói. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, duỗi ra một cái khác tay không, tại trước mặt trong không khí, nhẹ nhàng bạch một cái. Cờ giáp. Một bộ từ vô số quang ảnh tạo thành, mang theo lấy tín hiệu không tốt vặn bẹo cũng không ổn định, nhưng hình ảnh lại cực kỳ chân thực lập thể hình ảnh, đống dưng chỗ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong là một mảnh cắt vàng đầy trời, cùng phong gào thét thế giới. Ngay sau đó, thị giác phi tốc rút ngắn, xuyên qua một mảnh to lớn, như là sơn mạch giống như sa trùng hải cốt, cuối cùng khóa ổn định ở một cái xây dựng ở hải cốt phía trên, vô cùng hỗn loạn cùng ồn ào to lớn chợ đen, chính là Phong Sa Chi Nhãn. Cái này, đây là cái gì ma pháp? Cơ Hạo miệng đã trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn chỉ cái kia rất sống động hình ảnh, lắp bắp nói không ra lời, cảnh không thực. Không đúng, đây là trong truyền thuyết dự ngôn thuật sao? Không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt cái này thần tích giống như một màn cho triệt để chấn trụ. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, thị giác xuyên qua chợ đen cái kia hỗn loạn bẩn thỉu đường đi, cuối cùng khóa ổn định ở một gian cũ nát, tràn đầy các loại hình thù kỳ quái sinh vật trong tiểu quán. Tại tiểu quán lớn nhất tối tăm một cái nơi hẻo lánh, một cái thân hình con người mang trên mặt một tấm quỷ dị miệng chim mặt nạ, toàn thân đều bao phủ tại rách dưới áo choàng bên trong thần bí nhân, chính ngồi ở chỗ đó, không coi ai ra gì chỗ, dùng một khối vải rách lau sạch lấy một cái màu đen kim loại hộp. Giao dịch kia người, thiên mệnh gợi ý bên trong nhân vật mấu chốt. Ngay tại Lôi Bạo tướng quân đồng tử bởi vì chấn kinh mà kịch liệt co vào lúc, An Bạch tựa hồ gia tăng tinh thần lực phát ra. Bộ kia quang ảnh hình ảnh trong góc, vậy mà mơ hồ nổi lên một chuỗi từ quỷ dị thâm viên phủ văn tạo thành bất quy tắc con số. Đó là Phong Sa Chi Nhãn tại vô tận trong biển cát, lớn nhất chính xác không gian tọa độ. Thấy cảnh này, Lôi Bạo tướng quân triệt để ngây dại. Hắn nhìn chằm chằm trong hình này chuỗi tọa độ, lại nhìn một chút trên trán đã chảy ra mồ hôi dị, sắc mặt hơi trắng bệnh căn bạch. Trên mặt hắn tất cả ngạ mạn, nghi vấn, khinh thường, tại thời khắc này, bị một loại trước nay chưa có, tên là rung động cảm xúc, triệt để cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắn biết, loại này cấp bậc tình báo đã hoàn toàn vượt ra khỏi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn phạm chủ. Cái này không phải sức người có khả năng đạt tới. Đây là thần mới có thể có thủ đoạn. Làm quang ảnh hình ảnh chậm rãi tiêu tán lúc, An Bạch thu tay về, nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Hắn nhìn lấy đã ngây người như phóng lôi bạo tướng quân, bình tĩnh hỏi, tướng quân các hạ, hiện tại chứng cứ này đầy đủ sao? Lôi bạo tướng quân mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, giống như là mở sừng luộm. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, tại sở hữu người không dám tin trong ánh mắt, đối với An Bạch, cái này so với hắn đời cháu còn muốn trẻ tuổi Cố Vân túi xuống cái kia viên tại chiến trường phía trên chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp cao ngạo đầu. Hắn ba một tiếng, khép lại hai chân, đi một cái vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng trịnh trọng quân lễ. Đầy đủ. An Bạch cố vấn, ta Lôi Bạo Trần, vì ta trước đó vô lễ cùng ngu xuẩn nghi vấn, hướng ngài gửi tới lấy lớn nhất chân thành xin lỗi. Từ giờ trở đi, ta Lôi Bạo Trần cùng dưới trướng của ta tất cả đội viên đem hoàn toàn nghe theo ngài chỉ huy, tuyệt không hai lời. Nhìn đến liền Lôi Bạo tướng quân đều vui lòng phục tùng mà cúi đầu, trong góc Cơ Hạo cũng triệt để không có tinh khí. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là đem tất cả lời muốn nói đều nuốt trở vào, chỉ là cái kia nhìn hướng An Bạch ánh mắt đã theo hắn động biến thành thật sâu, không thể nào hiểu được e ngại. Đội ngũ nội bộ lớn nhất mâu thuẫn tại An Bạch cái này tài năng như thần thủ đoạn dưới bị giải quyết triệt để. An Bạch nhìn lấy một lần nữa ngưng tụ sĩ khí, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt. Như vậy, chúng ta xuất phát trước một bước cuối cùng nhận lấy trang bị. Hắn quay đầu nhìn hướng hai vị tiên từ đầu tới đuôi đều ở vào hóa đá trạng thái quân bộ tinh anh. Thượng thủ trưởng, đã vì chúng ta chuẩn bị xong đến từ toàn bộ đế quốc tài trợ dẫn đường đi. Chương 463, chờ xuất phát, đến từ đế đô tài trợ. Chương 463, chờ xuất phát, đến từ đế đô tài trợ. Tại An Bạch lấy không thể cãi lại thủ đoạn, cưỡng ép thống nhất đội ngũ ý kiến về sau, chi này vấn đề tiểu đội rốt cục bắt đầu bọn hắn xuất phát trước sau cùng chuẩn bị. Tại cái kia tên trầm ổn đáng tin thánh kỵ sĩ bán thần chỉ huy dưới, An Bạch một đoàn người đi tới ở vào quân bộ tổng bộ lòng đất chỗ sâu nhất một tòa bí mật bảo khố thần binh các. Ầm ầm, nương theo lấy trầm trọng cơ quan âm thanh, cái kia phiến từ cả khối vạn năm huyền kim dung hợp long huyết chú tạm mà thành điêu khắc cự đại rít gào đầu rồng dày trọng cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Một cỗ hỗn tạp các loại thần kim, bí ngân, ma pháp bảo thạch khí tức nồng đậm bạo quang theo trong khe cửa dâng lên mà ra, sáng rõ người cơ hồ mắt mở không ra. Phía sau cửa là một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng dưới lòng đất không gian. Nơi này phân loại chỗ, chỉnh tề trưng bày lấy thần hạ đế quốc vô số năm qua, theo mỗi cái chiến trường cùng bí cảnh bên trong thu được, thu thập mà đến, đến mãi không hết thần binh lợi khí cùng ma pháp kỳ vật. Bên trái là chế thức bán thần cấp quân dụng xáo trang, tản ra băng lanh thiết huyết sát khí. Bên phải là các loại thuộc tính truyền kỳ cấp ma pháp trường kiếm, chiến phủ, pháp trượng, mỗi một kiện đều tỏa ra ánh sáng lung linh, năng lượng tràn đầy. Càng xa xôi, còn có chuyên môn khu vực lưu trữ lấy các loại khắc đầy thần bí phù văn đặc thù đạo cụ, quyền trụ, cùng phòng ngự lực kinh người thuẫn bài cùng khải giáp. Toàn bộ bảo khố, bảo quang ngút trời, làm cho người hoa mắt. Báo cáo cố vấn, chỉ huy bọn hắn tiến đến cái vị kia thánh kỵ sĩ, đối với An Bạch cùng kính hành lễ một cái, giới thiệu nói, nơi này là quân bộ A cấp chiến lược bảo khố, thần binh các. Căn cứ thượng thủ trưởng cùng thần hạ phủ liên hợp mệnh lệnh, để bảo đảm lần này hành động sát suất thành công, chúng ta có thể không hạn chế chỗ, từ nơi này chọn lựa không cao hơn 10 cái thần thoại cấp trở xuống, 50 kiện truyền thuyết cấp trở xuống trang bị cùng đạo cụ, làm nhiệm vụ bổ sung vật tư. Nghe nói như thế, tam hoàng tử Cơ Hạo cùng tên kia một mực trầm mặc không nói thích khách tinh anh, ánh mắt trong nháy mắt thì thẳng, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Trong này bất luận một cái nào đồ vật xuất ra đi đều đủ để một cái đỉnh cấp thế gia đi cùng. Mà bọn hắn, vậy mà có thể tùy ý chọn. Thì liền Lôi Bạo tướng quân cùng Cơ Ngưng Xương loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng, trên mặt đều lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Chỉ có An Bạch, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng, chỉ là khẽ gật đầu, không hứng lắm. Những trang bị này, tại cái kia bộ tứ nguyên sơ thần cách bảo châu toàn diện thăng hoa qua thần khí sáo trang trước mặt, đều chỉ có thể coi là cũng không tệ lắm đồ chơi thôi. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó, mỗi người đi chọn lựa thích hợp nhất chính mình trang bị đi. An Bạch lên tiếng nói, nhớ kỹ, chúng ta là đi chấp hành chui vào nhiệm vụ, không phải đi đánh trận địa chiến. Ưu tiên lựa chọn công năng tính, tính bí mật cùng lượng tin năng lực mạnh trang bị. Mọi người nghe vậy, lập tức hưng phấn mà tản ra. Lôi Bạo tướng quân mục tiêu phi thường rõ ràng, hắn đi thẳng tới trọng hình phòng ngự trang bị khu. Hắn tự thân công kích lực đã đầy đủ cường bạo, khiếm quyết chính là một mặt đầy đủ kiên cố thuật bài. Cuối cùng, hắn chọn lựa một mặt toàn thân từ lôi long chi cốt chế tạo, phía trên còn chạm trổ lấy phong bạo phù văn truyền thuyết cấp cự thuẫn lôi minh hàng rào có mặt này thuẫn, hắn sinh tồn năng lực đem đại phúc đề thăng. Cơ Ngưng Xương thân là hoàng thất thành viên, tự thân trang bị vốn cũng không kém, nàng càng coi trọng những cái kia đặc thù công năng. Nàng tại vật phẩm trang sức khu lựa chọn một kiện từ tinh thần xa cùng ánh trăng sợi tơ dệt thành có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực khôi phục tốc độ cùng pháp thuật tính bí mật truyền thuyết cấp pháp bảo tinh vải mỏng chi cầm giữ. Tam hoàng tử Cơ Hạo lại có chút lòng tham, hắn đầu tiên là cầm một thanh so với hắn diệu nhật long thương công kích lực mạnh hơn truyền thuyết cấp trường kiếm, lại coi trọng một kiện phòng ngự lực kinh người truyền thuyết cấp nội giáp, trong lúc nhất thời chọn hoa mắt, khó có thể lựa chọn. Mà hai vị kia quân bộ tinh anh thì biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Bọn hắn tỉnh táo, phân biệt chọn lựa một bộ có thể hoàn mỹ dung nhập âm ảnh giáp ra, một đôi có thể tiến hành vô thanh di động giày, cùng một số điều tra, giải độc dùng đặc thù đạo cụ, đem đoàn đội phụ trợ năng lực bù đắp. An Bạch nhìn lấy do dự Cơ Hạo, nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới. Hắn thiện tay, theo bên cạnh một đống xem ra không chút nào thu hút vũ khí bên trong, cầm lên một thanh chỉ có dài đến một xích, tạo hình phong cách cổ xưa màu đỏ thắm truy thủ. Điện hạ, An Bạch đem truy thủ đưa tới, so với cái kia thanh thẳng thắn thoải mái trường kiếm, thanh này Dương Viêm Chi Đâm cùng người Thái Dương Chân Hỏa công pháp thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. Đưa nó làm vũ khí phụ, thời khắc mấu chốt có thể đánh ra xuất kỳ bất ý chí mạng bạo phát. Cơ Hạo nửa tin nửa ngờ nhận lấy cái kia thanh xem ra rất phổ thông truy thủ, vô ý thức thâu nhập một tia chính mình lực lượng. Ông truy thủ trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hồng quang, một cỗ tinh thuần vô cùng Thái Dương chi lực phản hồi về đến, để hắn cảm giác mình lực lượng toàn thân đều thông thuận không ít. Hắn nhất thời vừa sợ vừa nghi nhìn về phía An Bạch, không hiểu hắn là làm sao liếc mắt liền nhìn ra thanh này vũ khí ẩn tàng thuộc tính. An Bạch không có giải thích, lại chỉ điểm một cái mấy người khác, đều tinh chuẩn nói ra thích hợp bọn hắn nhất trang bị phối hợp, để mọi người đối với hắn độc kia cay đến có thể sừng kinh khủng ánh mắt, cảm thấy vô cùng bội phục. Rốt cục, đến phiên An Bạch chính mình. Hắn tại toàn bộ trong bảo khố, tỉ mỉ đi dạo một vòng, sau cùng lại chỉ là lắc đầu. Được rồi, không có gì ta có thể cần dùng đến. Câu này vợ xéo lẹt tới cực điểm, để vừa mới thay đổi thần trang, hưng phấn không thôi mọi người, lần nữa im lặng. Ngay tại đại gia cho là hắn chuẩn bị tay không mà về lúc, An Bạch lại không có chọn lựa bất luận cái gì thành phẩm trang bị, ngược lại là đi tới cất giữ các loại hi hữu tài liệu khu vực. Hắn tại một đống tại người khác xem ra đã là đỉnh cấp thần tài khu vực bên trong, chọn lựa lựa, sau cùng giống như là lựa giảm giá rau xanh một dạng, miễn cưỡng tuyển mấy khối hắn thấy phẩm chất coi như là qua được bán thần cấp kim loại cùng năng lượng tinh thạch. Tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, An Bạch cầm lấy cái này mấy khối đồ bỏ đi phát động chính mình năng lực. Hóa đá thành vàng. Ầm. Hắn thậm chí đều không cần lo luyện, chỉ là dùng bàn tay bao trùm những tài liệu kia, một cỗ ẩn chứa chi cao tiến hóa pháp tắc chi lực màu vàng kim quang mang, liền tại lòng bàn tay của hắn sáng lên. Những cái kia cứng rắn vô cùng kim loại cùng tinh thạch, tại hắn trong tay, như là ngọn nến đồng dạng cấp tốc hòa tan, chiết xuất, gây dựng lại. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đem những cái kia đã biến thành trạng thái dịch, lóe ra huyền ảo phù văn kim loại tinh hoa, chia làm hai tiểu phần, con ngón búng ra. Hai giọt chất lỏng màu vàng, tinh chuẩn chỗ, in dấu khắc ở cơ ngưng xương pháp trượng cùng cơ hạo trường thương phía trên, cấp tốc làm lạnh, tạo thành một cái nhỏ nhắn mà lại tinh xảo hoàn toàn mới cường hóa phù văn. Cái này, cơ ngưng xương vô ý thức giơ lên chính mình pháp trượng, nàng khiếp sợ phát hiện, chính mình dẫn đạo ma lực tốc độ, vậy mà đông dưng nhanh chọn bền 10. Mà một bên khác cơ hạo, cũng cảm nhận được trường thương của mình phía trên, bổ sung hỏa diễm tổn thương, đông dưng tăng lên chí ít 15. Loại này hóa mục nát thành thần kỳ, đông dưng cường hóa chuyển kỳ vũ khí thủ đoạn, triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Mọi người ở đây còn đang vì An Bạch cái kia tài năng như thần luyện khí thuật mà kinh ngạc lúc. Bảo khố bên ngoài, luyện kim sư công hội cùng pháp sư tháp phái tới tài trợ người, cũng đã đợi chờ đã lâu. Một cái không gian thật lớn dương bị mở ra. Bên trong là dòng giá một dương lớn lớn nhất cao phẩm chất, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế cùng pháp lực đỉnh cấp dự thể. Còn có vài chục chương dụng đặc thù gia thú chế tác, phong ấn quần thể truyền tống, cường hiệu cấm cố thuật, vận thạch thiên hàng chờ cường đại ma pháp truyền thuyết cấp của chủ. Cùng một cái từ pháp sư tháp cung cấp có thể phạm vi lớn chính xác cao năng lượng phản ứng cùng cường đại sinh mệnh dấu hiệu, như là la bàn đồng dạng tinh vi luyện kim tạo hóa ảo thuật chi nhãn. Sau cùng, thượng quốc chí tướng quân tự mình đến. Hắn dẫn đã trang bị đến tận răng mọi người, đi tới một cái to lớn hơn, càng thêm bí mật dưới lòng đất kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay chính giữa, tiên tính đặt lấy một chiếc dài ước chừng 50m, tạo hình trôi chạy ưu mỹ, toàn thân từ một loại có thể hấp thu năng lượng dò xét không biết tên kim loại đen chế tạo, tràn đầy tương lai khoa huyễn cảm giác, trung hình hư không thuyền. Đây là đế quốc chúng ta mới nhất nghiên cứu đêm quạ tam hình hư không tham dò thuyền. Thượng quốc chí trên mặt tràn đầy tự hào, nó có thể tiến hành cự ly ngắn, ổn định bước nhảy không gian, có thể trên diện rộng rút ngắn chúng ta tại thâm viên những cái kia hỗn loạn không vực bên trong thời gian đi đường. Đây là ta có thể vì các ngươi chi tiểu đội này thân tình đến, tốt nhất công cụ giao thông. Mọi người đem tất cả vật tư, toàn bộ vận chuyển lên chiếc này đại biểu cho đế quốc lớn nhất cao khoa kỹ kết tinh hư không thuyền. Mỗi người đều đổi lại hoàn toàn mới trang bị, sĩ khí dâng cao. An Bạch đứng tại hư không thuyền cái kia từ đơn hướng thủy tinh chế tạo huyền sông tiền, nhìn lấy bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng hậu cần mặt đất nhân viên. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Một chi chiến lược cường đại, trang bị tinh lương, nhưng nội bộ nhưng lại tràn đầy mâu thuẫn đỉnh cấp tiểu đội, tập kết hoàn tất. Ánh mắt của hắn nhìn phía kho chứa máy bay cuối cùng, cái kia phiến thông hướng thâm viên thế giới, không gian thật lớn chuyển tống muôn phương hướng, ánh mắt biến đến thâm thúy mà sắc bén. Thâm viên đệ ngũ tầng, phong xa chi nhãn. Ta tới. Chương 464, lên đường. Mục tiêu, thâm viên đệ ngũ tầng chương 464, lên đường. Mục tiêu, thâm viên đệ ngũ tầng quân bộ tổng bộ, tự hình thâm viên chuyển tống môn trước. Cái này phiến như cùng một mảnh xoay tròn tinh vân to lớn môn hộ, là thần hạ đế quốc hao phí vô tận tài nguyên mới tạo dựng lên cấp chiến lược công trình, cũng là bọn hắn có thể hướng thâm viên thế giới ổn định ném đưa lực lượng căn cơ sở tại. Dạ nha tam hình hư không thuyền, tiên tính lơ lửng tại truyền tống môn trước, tràn đầy khoa huyễn cảm giác màu đen thân thuyền, tại truyền tống môn tán phát pha trộn quang mang dưới, lộ ra thần bí mà cường đại. Thượng quốc chí tướng quân cùng hỏa phượng chiến thần cơ huyền, tự mình đến đây vị trí này gánh chịu lấy đế quốc hy vọng đặc thủ tiểu đội tiến đưa. Thượng quốc chí đi đến lôi bạo tướng quân trước mặt, một lần cuối cùng, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, nhớ kỹ, Lao Trần, đến bên kia, hết thể hành động, lấy An Bạch cố vấn quyết định biện pháp là cao nhất ưu tiên cấp. Đây là mệnh lệnh. Là, thủ trưởng. Lôi bạo tướng quân mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, nhưng vẫn là đứng nghiêm chào, cắn răng đáp ứng xuống. Thượng quốc chí lại đi đến An Bạch bên người, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng tín nhiệm. Tiểu tử, hết thể cẩn thận, còn sống trở về. An Bạch trịnh trọng gật gật đầu, không có nhiều lời. Lên thuyền, xuất phát. Theo An Bạch ra lệnh một tiếng, tiểu đội toàn viên leo lên dạ nha tam hình hư không thuyền. Cẩn trọng hợp kim cửa khoang chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. nương theo lấy một trận mãnh liệt đẩy lưng cảm giác cùng năng lượng to lớn tiếng oanh mình, chiếc này đại biểu cho đế quốc đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật hư không thuyền, hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, không chút do dự chỗ, một đầu xông vào cái tiết như là to lớn tinh vân giống như, xoay chậm chậm lấy thâm viên truyền tống môn bên trong. Cùng An Bạch trước đó cá nhân tiến hành không gian truyền tống lúc, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đế quốc cấp truyền tống thông đạo, ổn định đến thật không thể tin. Thông qua cầu tàu cái kia to lớn đơn hướng thủy tinh mạn cửa sổ, mọi người có thể nhìn đến ngoài cửa sổ là ngũ quang thập sắc số liệu hồng lưu cùng không gian quang mang, dường như chính xuyên thẳng qua tại một đầu tử cầu vồng cùng tinh quang lót đường thời không thông đạo bên trong. Loại này hùng vĩ mà tràn đầy trật tự cảm giác cảnh tượng, kéo dài ước chừng mười mấy phút. Đột nhiên, thân thuyền hơi chấn động một chút. Ngoài cửa sổ cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp đạt đến thâm viên đệ ngũ tầng, mà chính là đi tới một mảnh càng quỷ dị hơn, càng thêm nguy hiểm kỳ lạ không gian. Nơi này là một mảnh vô tận hắc ám, không có trên dưới trái phải phân chia. Bốn phía nổi lơ lửng vô số phá toái đại lục toái phiến, có chút phía trên thậm chí còn có tàn phá, không biết tên văn minh kiến trúc phế tích. Màu sắc sắc sỡ, nhưng lại ẩn chứa khủng bố tê liệt lực lượng không gian loạn lưu, như là dưới biển sâu hải lưu, tại mảnh này hư không bên trong chậm chậm lưu động. Nơi này là thâm viên hư không. Lôi Bạo tướng quân ngồi ở trên danh nghĩa lĩnh đội chỉ huy thượng, trầm giọng vì mọi người giải thích nói, là thâm viên mỗi cái phương diện ở giữa kẽ hở không gian, tràn đầy các loại nguy hiểm không biết. Chúng ta hư không thuyền cũng là muốn ở chỗ này vận chuyển, tìm tới thông hướng đệ ngũ tầng ổn định đường hàng không. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cảnh cáo, cảnh cáo. Trinh sát đến phía trước xuất hiện cường độ cao di thái phong bạo. Bên trong chiến hạm vang lên còi báo động chói tai. Mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi xa một mảnh so trước đó nhìn đến bất luận cái gì không gian loạn lưu đều muốn to lớn, đều muốn cuồng bạo, bảy màu sắc năng lượng phong bạo giống như một cái to lớn vòi rồng, hướng lấy phương hướng của bọn hắn cuốn tới. Phong bạo bên trong thậm chí có thể nhìn đến một số to lớn thế giới toái phiến bị dễ dàng xoắn thành một phấn. Tam hoàng tử Cơ Hạo nhìn ngoài cửa sổ cái kia đủ để trong nháy mắt xé nát bán thần khủng bố thiên hai, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được thâm viên chân chính chỗ đáng sợ. Nơi này không còn là đế đô, không có vô số cường giả cùng hộ quốc đại trận che chở. Ở chỗ này, cá nhân lực lượng lộ ra nhỏ bé như vậy. Mở ra hư không lại đạo hộ thuẫn, động cơ siêu phụ tải vận chuyển, công suất để thăng đến 120. Lôi Bạo tướng quân vào giờ phút như thế này, cho thấy hắn làm trong quân túc tướng tỉnh táo cùng quả quyết, chuẩn bị tiến hành cự ly ngắn bước nhảy không gian. Tính toán lẩn tránh tuyến đường đi, chúng ta muốn lách qua phong bạo hạch tâm khu. Ông, hư không thuyền thân thuyền bên ngoài sáng lên một tầng màu lam nhạt năng lượng hộ thuẫn. Cùng bạo dĩ thái phong bạo biên giới hung hăng cọ rửa hộ thuẫn, phát ra từng đợt rợn người ầm âm thanh, làm cho cả thân tàu đều tại kịch liệt sốc này. Ngay tại thân tàu sắp bị cuốn vào phong bạo trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hư không thuyền động cơ phát ra một tiếng biết hai nhức có quanh mình. Cả con thuyền thân thuyền trong nháy mắt biến đến có chút hư huyễn, sau đó hưu một tiếng hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Làm nó lúc xuất hiện lần nữa đã là tại mấy ngàn km bên ngoài, thành công tránh thoát trận kia hủy thiên diệt địa dĩ thái phong bạo. Vừa mới tránh qua thiên tai nhân họa lại theo nhau mà tới. Cảnh cáo, trinh sát đến đại lượng không biết sinh vật chính đang hấp thụ thân tàu, hộ thuẫn năng lượng chính đang nhanh chóng hạ xuống. Trí tuệ tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Mọi người nhìn về phía mạn cửa sổ, lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng thông qua năng lượng giám sát màn hình, bọn hắn có thể tinh tường nhìn đến, có mười mấy cái điểm đỏ, giống như con địa một dạng, vững vàng bám vào thuyền của bọn hắn thể vào ngoài, tham lam gặm ăn hộ thuẫn năng lượng. Là hư không thủy mẫu, thánh kỵ sĩ tinh anh biến sắc, một loại sinh hoạt tại thâm nguyên trong hư không phiền phức sinh vật, có thể quang học cận hình, chuyên môn lấy không gian năng lượng làm thức ăn. Hừ, một đám tiểu trùng tử mà thôi. Lôi Bạo tướng quân trên mặt lóe qua một tia khinh thường, lập tức hạ lệnh, khởi động thân tàu phần ngoài điện tử mạch xung, đem bọn nó toàn bộ chấn đi xuống. Không được. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. An Bạch chẳng biết lúc nào chạy tới đài chỉ huy bên cạnh, sử dụng cái kia chí cao vô thượng quyền phủ quyết. Lôi Bạo tướng quân mãnh liệt chuyển qua đầu, căm tức nhìn An Bạch, ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? An Bạch bình tĩnh giải thích nói, điện tử mạch xung mặc dù hữu hiệu, nhưng sẽ tạo thành hộ thuẫn dài đến 3 giây đồng hồ ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Chúng ta vừa mới tránh thoát dĩ thái phong bạo, dù ai cũng không cách nào cam đoan trung quanh trong hư không phải chăng còn ẩn nút bị phong bạo quá nhiều cường đại hơn loài săn mồi. Một khi hộ thuẫn mất đi hiệu lực, chúng ta cũng là bia sống. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lôi Bạo tướng quân cả giận nói, liền mặc cho bọn chúng đem năng lượng của chúng ta gặm sạch sao? Dĩ nhiên không phải. An Bạch đi tới vũ khí điều khiển đài trước, đối phụ trách điều khiển kỹ thuật nhân viên nói ra, đem phần ngoài phòng ngự pháo tháp quyền khống chế lâm thời chuyển di cho ta. Kỹ thuật nhân viên sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn hướng Lôi Bạo tướng quân. Lôi Bạo tướng quân tuy nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng nhớ tới thượng thủ trưởng mệnh lệnh cùng An Bạch cái kia kinh khủng một phiếu quyền phụ quyết, cuối cùng vẫn cắn răng, phất phất tay, ra hiệu làm theo. An Bạch tiếp quản quyền khống chế, nhưng hắn cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế, đi điều khiển kích quang pháo hoặc là năng lượng pháo tiến hành công kích. Hắn chỉ là nhắm mắt lại. Một giây sau, lĩnh vực kỹ thiên phạt thần lôi tẩy lễ, một cỗ ẩn chứa tài quyết thần tính, chí cao vô thượng lôi điện pháp tắc chi lực, bị An Bạch thông qua những cái kia phần ngoài phòng ngự pháo tháp, trong nháy mắt truyền đến dạ nha tam hình toàn bộ thân tàu sát ngoài. Ầm ầm rồi. Nguyên bản đen nhánh hư không thuyền, trong nháy mắt này, dường như mặc vào một kiện từ vô số đầu tinh mịn, toát ra màu vàng kim hồ quang điện, bệnh thành mà thành hoa lệ lôi điện áo ngoài. Những cái kia ngay tại tham lam gặm ăn hộ thuẫn hư không thủy mẫu tại tiếp xúc đến cố này hoàn toàn không giảng đạo lý, trời sinh thì khắc chế hết thể tà ma ngoại đạo tài quyết thần lôi về sau, dường như đụng phải nung đỏ bàn ủi. Bọn chúng phát ra vô thanh, bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu thê lương rít lên, thân thể kịch liệt co quắp, sau đó ào ào theo thân tàu phía trên thoát ly, hoảng sợ muôn dạng chỗ, hướng về hắc ám sâu trong hư không hốt hoảng chạy trốn, cũng không dám nữa tới gần mảy may. Nguy cơ, lấy một loại bất khả tư nghị nhất, cũng là nhỏ nhất đại giới phương thức, bị giải quyết tốt đẹp. Bên trong chiến hạm, hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi Bạo tướng quân nhìn lấy An Bạch cái kia tài năng như thần thủ đoạn, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra. Nhưng hắn cái kia nhìn hướng An Bạch ánh mắt bên trong, không phục cùng phẫn nộ, lại lặng yên ít đi một phần, thay vào đó, là một tia càng thêm nồng đậm nghiêm trọng. Hắn ý thức đến, người trẻ tuổi này thủ đoạn cùng mạch suy nghĩ, xác thực không thể dùng bình thường quân sự lẽ thường đến ước đoán. Cơ Hạo cũng nhìn trợn mắt hốt hoồm, đối An Bạch loại kia xuất quỷ nhập thần năng lực, có càng trực quan, cũng càng e ngại nhận biết. Đã trải qua lần này hữu kinh vô hiểm hợp tác về sau, đoàn đội bầu không khí, tuy nhiên vẫn như cũ chưa nói tới hòa hợp, nhưng ít ra không lại giống xuất phát lúc như vậy dương cung bạc kiếm. Đúng lúc này, thư không thuyền trí tuệ nhân tạo rốt cục phát ra mọi người chờ mong đã lâu thanh âm nhắc nhở. Báo cáo, sắp thoát ly thâm viên hư không. Dự tính sau 10 phút, đến mục tiêu không được thâm viên đệ ngũ tầng, vô tận xa hải. Chúng người tinh thần đồng thời chấn động. Thông qua to lớn mạn cửa sổ, bọn hắn đã có thể nhìn đến phía trước cái kia vô tận hắc ám bên trong, xuất hiện một mảnh bao la vô cùng, tối tăm thế giới màu vàng. Chân chính khiêu chiến sắp ở nơi đó bắt đầu. Chương 465, ban đầu đến chợ đen, long xà hôn tạp phong sa chi nhãn. Chương 465, ban đầu đến chợ đen, long xà hôn tạp phong sa chi nhãn. Làm dạ nhà tam hình hư không thuyền xuyên qua tầng cuối cùng yếu ớt không gian bích lũy lúc, tất cả mọi người cảm giác được thân thuyền đống nhiên trầm xuống. Loại kia tại thâm viên trong hư không như cá gặp nước nhẹ nhàng cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại bị cường đại trọng lực cùng hỗn loạn pháp tắc chô áp chế trầm trọng cảm giác. Bọn hắn đã chính thức tiến nhập thâm viên đệ ngũ tầng vô tận xa hải. Bên trong chiến hạm, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, nhìn phía ngoài cửa sổ. Đó là một mảnh tối tăm màu vàng, vô biên vô tận cự đại sa mạc. Bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, phía trên treo ba cái lớn nhỏ không đều, tản ra bất tường quang mang khối cầu cực lớn, giống như là ba viên sẽ không dập tắt thưa tối thái dương. Gió lớn cuốn lấy ẩn chứa khí lưu hoàng cùng rất nhỏ không gian toái phiến cát sỏi, hung hăng đập tại hư không thuyền hộ thuẫn phía trên, phát ra sàn sạt như là gào khóc thảm thiết giống như khủng bố thanh âm. Mà ở mảnh này rộng lớn sa mạc trung tâm khu vực, một bộ to lớn đến vượt quá tưởng tượng, như là sơn mạch giống như liên miên chập trùng tự hình sinh vật hải cốt, tiên tính bắt ngang tại đại địa phía trên. Cái kia hẳn là một đầu đã chết đi không biết bao nhiêu năm, trong truyền thuyết thâm viên xà trùng chi vương. Mà bọn hắn đích đến của chuyến này, phong sa chi nhãn chợ đen, thì xây dựng ở cỗ này to lớn vô cùng hải cốt trong ngoài. Vô số hình thù kỳ quái, từ rách dưới kim loại, gia thú, thậm chí là những sinh vật khác cốt cách dựng mà thành kiến trúc, như là buồn nôn ký sinh khuẩn đồng dạng, lít nha lít nhít chỗ, bám vào trắng toát to lớn cốt cách phía trên, tạo thành một tòa tràn đầy hỗn loạn, nguyên thủy cùng khí tức tử vong hải cốt chi thành. Tất cả nhân viên chú ý, sắp tiến vào ẩn hình hình thức hạ xuống. Lôi Bạo tướng quân thanh âm, thông qua phát thanh tại trong khoang thuyền băng lên. Hắn tỉnh táo chỉ huy hư không thuyền, tại một chỗ khoảng cách cái kia tòa hải cốt chi thành đủ có vài chục km xa, to lớn cuồn cắt mặt sau, chậm rãi hạ xuống. Nơi này là việc không ai quản lý pháp ngoại chi địa, phi thuyền của chúng ta một khi bại lộ, ngay lập tức sẽ thành vì tất cả thế lực trong mắt một tảng mỡ dày. Khi mọi người đi xuống hư không thuyền, tự mình cảm thụ được thâm viên đệ ngũ tầng ác liệt hoàn cảnh lúc, mới chính thức cảm nhận được nơi này khủng bố. Không khí khô ráo mà nóng rực, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt một thanh mang theo dị sắt vị hạt cát. Tên địa danh hiệu là Quỷ Ảnh Tích Khách tinh anh, theo hắn chữa vật trang bị bên trong, lấy ra mấy cái thoạt nhìn như là hộ thân phù một dạng luyện kim đạo cụ, phân phát cho mọi người. Đây là khí tức che đậy hộ phù cùng thân phận ngụy trang mặt nạ. Hắn dùng lời ít mà ý nhiều ngữ khí nói ra, có thể tạm thời cải biến khí tức của chúng ta cùng bề ngoài đặc thù. Ở chỗ này, bại lộ thân phận thật, chẳng khác nào tự sát. Mọi người lập tức tương đạo cỗ trang bị bên trên. Rất nhanh, một chi phong cách quỷ dị tiểu đội liền xuất hiện ở trong sa mạc. An Bạch đem khí tức của mình cùng hình dạng ngụy trang thành một cái xem ra có chút chán nản, ánh mắt cũng rất sắc bén độc hành nguyên tố pháp sư. Lôi Bạo tướng quân thì biến thành một cái mang trên mặt giữ tợn mặt sẹo, toàn thân đều tản ra huyết tinh sát khí độc nhãn lính đánh thuê đầu lĩnh. Cơ Ngưng Xương cùng Cơ Hạo thì thu liễm tất cả hoàng thất quý khí, ngụy trang thành hai cái đi theo hắn đi ra sông sáo, không có kinh nghiệm gì phú thương tử nữ. Mà Thánh Kỵ Sĩ Tường Sắt cùng Thích Khách Quỷ Ảnh thì càng là chuyên nghiệp, bọn hắn đem chính mình ngụy trang thành tầm thường nhất đại chúng mặt lính đánh thuê, thuộc về loại kia ném vào trong đám người liền rốt cuộc không tìm ra được loại hình. Một đoàn người đi bộ xuyên qua cuồng phong cùng cát vàng, hướng về kia tòa xa xôi hải cốt chi thành, khó khăn tiến lên. Càng đến gần chợ đen, trung quanh gặp phải sinh vật thì càng vô cùng kỳ quặc. Có mọc ra tám đầu xúc tu, lại mặc lấy một thân vừa vặn tây phục các ma thương nhân, chính chỉ huy mấy cái liệt ma nô lệ kéo lấy hàng hóa. Có toàn thân cắm đầy gai xương, cưỡi cự hình thần lằn thú nhân bảo tiêu, ánh mắt hung hãn quét mắt xung quanh. Còn có một số lén lén lút lút, đem chính mình hoàn toàn bao phủ tại hắc bào phía dưới, thấy không rõ cụ thể chủng tộc, nhưng trên thân lại tản ra bất tường khí tức thần bí nhân. Khi bọn hắn rốt cục đi vào cái kia từ hai căn cự đại sa trùng răng nanh tạo thành chợ đen cửa vào lúc, một trận huyết tinh nghi thức hoang nên chính tại diễn ra. Một đội mặc lấy rách dưới dị xét khôi giáp, thoạt nhìn như là nơi đây thành vệ binh xài lang nhân, chính ngăn cản một chi muốn vào thành, từ hơn 10 người tích dịch nhân tạo thành thương đội. Hắc hắc hắc, muốn vào phong sa chi nhãn, có hiểu quy củ hay không? Cầm đầu xài lang nhân đội trưởng gánh lấy một thanh dính đầy vết máu màu đỏ sậm to lớn lưỡi búa to, dùng một loại ánh mắt tham lam đánh giá thương đội hàng hóa. Một cái vật sống 100 linh tinh, một xe hàng 1000 linh tinh, thiếu một vóc dáng cũng đừng nghĩ đi vào. Tên kia tích dịch nhân thương đội thủ lĩnh, tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này, hắn nỗ lực tiến lên lý luận, vị này đại nhân, cái giá này cũng quá cao. Chúng ta chỉ là vốn nhỏ sinh ý. Hắn lời còn chưa nói hết. Phốc phốc. Một đạo huyết quang lướt qua. Cái kia xài lang nhân đội trưởng, thậm chí ngay cả nửa câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp một phủ, đem tên kia tích dịch nhân thủ lĩnh đầu, cho dứt khoát bổ xuống. Màu xanh huyết dịch, tung tóe đầy đất. Lại nhảy không ngừng. Xài lang nhân đội trưởng một chân giẫm tại tích dịch nhân thi thể không đầu phía trên, đem lưới búa to khiêng trên vai, dùng một loại vô cùng phách lối ánh mắt, quét mắt tất cả chuẩn bị vào thành người. Đều cho lão tử nghe cho kỹ. Tại phong xa chi nhãn lời của lão tử, cũng là quy củ. Hoặc là, ngoan ngoãn giao tiền. Hoặc là, thì hắn mụ đem mệnh cho lão tử lưu lại. Nhìn đến cái này máu tanh vô cùng một màn, theo ở phía sau Cơ Hạo, trong mắt trong nháy mắt thì lóe lên vẻ tức giận, hắn vô ý thức thì cầm bên hông chuôi kiếm, chuẩn bị tiến lên. Thế mà, một cái tay lại nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Là An Bạch. An Bạch đối với hắn, chậm rãi lắc đầu. Sau đó, hắn bình tĩnh, theo chính mình chứa vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái phân lượng không nhẹ, tràn đầy linh tinh túi tiền, tiện tay ném cho cái kia còn tại Diệu Võ Dương Oai Xài Lang Nhân đội trưởng. Xài Lang Nhân đội trưởng một thanh tiếp được túi tiền, ước lượng phân lượng, trên mặt cái kia biểu tình dữ tợn, trong nháy mắt thì chuyển hóa làm tham lam nụ cười. Hắc hắc. Vị pháp sư này đại nhân, xem xét cũng là cái hiểu quý củ. Mời đến. Mời đến. Hắn lập tức phất phất tay, để cho thủ hạ các tiểu đệ tránh ra một con đường. An Bạch không có nhiều lời, mang theo mọi người, mặt không đổi sắc, theo cố kia còn đang chảy lấy huyết dịch bên cạnh thi thể, đi tới. Xuyên qua từ răng nanh tạo thành cự đại nhập khẩu. Một cỗ hỗn tạp thấp kém rượu mạnh, không biết tên hương liệu, tươi mới mùi máu tươi, cùng các loại sinh vật trên người tán phát ra vô cùng kỳ quặc cảm nhận, càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm ồn ào khí tức, đập vào mặt. Chợ đen bên trong, có động tĩnh khác. Cái gọi là đường đi, kỳ thật cũng là tại cái kia to lớn vô cùng xa trùng cốt cách phía trên, mở đi ra thông đạo. Thông đạo hai bên, lít nha lít nhít chỗ, bày đầy nhiều loại hàng địa hè. Trên sạp hàng, bán lấy các loại đường đi không rõ tăng vật. Có từ chiến trường phía trên lột xuống, còn mang theo vết nước cùng vết máu tinh xảo khôi giáp, có tại lọ thủy tinh bên trong, còn tại hơi hơi nhúc nhích, không biết tên sinh vật hình thù quái dị chứng, còn có một số tản ra khí tức tà ác, dùng ra người chế tác mà thành nguyên rủa của chủ. Các loại nghe không hiểu ngôn ngữ tạo thành tiếng giao hàng, bởi vì giá cả mà đưa tới cãi vã kịch liệt âm thanh, cùng một lời không hợp thì rút đao khiêu chiến tiếng đánh nhau, bên tai không dứt. Ngay tại An Bạch bọn hắn đi tới ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây, hắn thì tận mắt thấy, cách đó không xa một cái quầy hàng phía trên, một cái nhu đầu nhân khách hàng, bởi vì cùng một cái điệu tinh chủ quán giá cả không có nói khép, vậy mà trực tiếp quất ra bên hông khảm đao, một đao thì đâm vào điệu tinh trái tim. Sau đó, ở trung quanh sở hữu người cái kia nhắm mắt làm ngơ, nhìn lắm thành quen trong ánh mắt, cái kia nhu đầu nhân mặt không đổi sắc, bắt đầu vơ vét điệu tinh trên thi thể tài vật, cũng đem hắn quầy hàng phía trên đồ vật, toàn bộ chiếm làm của riêng. Không có vệ binh, không có trật tự. Huyết tinh, hỗn loạn, nguyên thủy. Đây chính là phong xa chi nhãn. Cơ Hạo cùng Cơ Ngưng Xương loại này trong hoàng cung lớn lên kim chi ngọc diệp, chưa từng gặp qua dã man như thế không hề có đạo lý có thể giảng huyết tinh tràn diện. Hai người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, vô ý thức hướng về An Bạch cùng Lôi Bảo tướng quân bên người, nhờ càng gần một số. Mà An Bạch, đối chung quanh cái này như là luyện ngục giống như cảnh tượng, lại không thèm để ý chút nào. Hán Thiên Khải chi nhãn sớm đã lặng yên mở ra. Tại vô số hỗn loạn, dơ bẩn, huyết tinh tin tức lưu bên trong, hắn chính đang nhanh chóng tìm kiếm lấy chính mình chuyến này mục tiêu thứ nhất. Một cái hiệu suất cao, đáng tin, có thể để cho hắn sử dụng tình báo con buôn. Tại xuyên qua mấy đầu như là mê cung giống như xương cốt thông đạo về sau, An Bạch mang theo mọi người quẹo vào một đầu càng vắng vẻ hẻm nhỏ, sau đó đẩy ra một cái xem ra lung lay sắp đổ, từ mấy khối pha tấm bản gỗ ghép lại mà thành tiểu quan cửa lớn. Nơi này là tình báo bọn con buôn thích nhất tụ tập cùng trao đổi tin tức địa phương. An Bạch ánh mắt không có ở những cái kia uống đến say khướt, lớn tiếng khoác lác lính đánh thuê trên thân dừng lại chốc lát, mà chính là trực tiếp khóa ổn định ở tiểu quán lớn nhất tối tăm, tầm thường nhất một cái nơi nhỏ lánh. Chỗ đó ngồi lấy một cái vóc người cực kỳ thấp bé, cơ hồ muốn bị cái bàn ngăn trở người lùn. Hắn đang dùng một cái tinh tế ống hút tư lưu chỗ uống vào một chén tản ra cổ quái mùi vị màu xanh chất lỏng sền sệt. Hắn xem ra là như vậy không chút nào thu hút, nhưng ở An Bạch Thiên Khải chi nhãn bên trong, cái này người lùn trên đỉnh đầu lại kết nối lấy một tấm từ vô số đầu nhìn không thấy tin tức sợi tơ tạo thành cơ hồ bao trùm toàn bộ phong xa chi nhãn chợ đen vô hình mạng lưới tin tức. Tìm được. Chương 466 tình báo con buôn. Chương 466 tình báo con buôn. Tại cái kia ở giữa tràn đầy các loại cổ quái mùi vị cùng tiếng ồn ào âm cũ nát trong tử quán, An Bạch một đoàn người tiến vào, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý ở chỗ này. Mỗi ngày đều có vô số giống bọn hắn dạng này, thoạt nhìn như là lâm thời xây dựng lính đánh thuê tiểu đội hoặc là thương đội hộ vệ tiến đến, cũng đồng dạng có vô số người tại rượu cồn hoặc là trong xung đột vĩnh viễn lưu tại nơi này. An Bạch không có đi vội vã hướng cái kia nơi hẻo lánh người lùn, hắn chỉ là bình tĩnh đối với bên người các đội hữu, dùng một loại chỉ có bọn hắn có thể nghe được thanh âm thấp giọng hạ chỉ lệnh. Lôi Bạo tướng quân, ngươi cùng tướng sát đi thôi, đài ngồi bên kia xuống, tùy tiện điểm thứ gì động tĩnh làm lớn một chút, giúp ta hấp dẫn một hạ chú ý lực, đừng để bất luận kẻ nào có cơ hội tới gần chúng ta bên này. Quy Ảnh, ngươi đi cửa tìm Âm Ảnh đợi. Từ giờ trở đi, căn này tử quán cho phép vào không cho phép ra. Bất luận cái gì nỗ lực rời đi hoặc là hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, trực tiếp xử lý sạch. Ngưng Xương, ngươi đi theo ta. Đúng, cố vấn. Lôi Bạo tướng quân tuy nhiên không hiểu An Bạch muốn làm cái gì, nhưng trải qua trước đó thần tích về sau, hắn đã không lại nghi vấn An Bạch bất kỳ quyết định gì. Hắn nhẹ gật đầu, liền cùng Thánh Kỵ sĩ tường sát, đại mã kim đao hướng về quầy ba đi đến. Hai người hướng cái kia ngồi xuống, Lôi Bạo tướng quân cái kia độc nhãn hung hãn khuôn mặt, cùng tường sắt cái kia như núi lớn trầm ổn khí thế, trong nháy mắt liền để đi chung quanh đại những cái kia hét hò ầm ĩ tiểu quỷ nhóm, đều vô ý thức an tĩnh không ít. Mà thích khách quỷ ảnh, càng là giống như ưu linh, thân hình thoát một cái, thì lặng yên không một tiếng động dung nhập môn miệng cái kia mảnh mờ tối âm ảnh bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Bị phơi ở một bên Cơ Hạo, nhìn lấy cái này đều đâu vào đấy bố trí, tức giận đến xanh mặt. Hắn phát hiện, mình tại trong cái tiểu đội này, giống như thành lớn nhất thứ không dùng đến kia người. An Bạch không thèm để ý hắn tiểu tâm tình, mang theo đồng dạng đổi lại một thân một mặc quần áo, cùng sử dụng mạng che mặt che khuất dung nhan tuyệt mỹ cơ ngưng sương, chậm rãi đi tới tiểu quán lớn nhất tối tăm cái kia hẻo lánh. Sau đó, tại cái kia người lùn tình báo con buôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, An Bạch trực tiếp kéo ra hắn cái ghế đối diện, dừng dưng ngồi xuống. Tư Lưu, Tư Lưu, người lùn hút chuẩn mất màu xanh chất lỏng sền sệt động tác, ngừng lại. Hắn nâng lên cặp kia khảm nạm tại nếp vốn trong da, như là chuột giống như quay tròn loạn chuyển mắt nhỏ, từ trên xuống dưới đánh giá An Bạch cùng cơ ngưng sương. Sau đó, dùng một loại giống như là dùng móng tay phá xoa thủy tinh, âm thanh sắc nhọn chói tai mở miệng nói, ha ha, hai vị bằng hữu, ánh mắt không tốt lắm đâu. Không thấy được cái bàn này, đã có khách sao? An Bạch không để ý đến hắn cái này mang theo xua đổi ý vị. Hắn chỉ là bình tĩnh, theo chính mình chữa vật giới chỉ bên trong, lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, sau đó đẩy đến người lùn trước mặt. Đó là một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại toàn thân đen nhánh, tại dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn như cũng phản xạ thâm thúy quang mang kim cương. Thâm viên kim cương đen. Một loại chỉ ở thâm viên nơi cực sâu, cao áp hoàn cảnh phía dưới mới có thể hình thành hy hữu bảo thạch, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Ta mua ngươi đến đón lấy 10 phút. An Bạch lạnh nhạt nói. Người lùn cặp kia nguyên bản chỉ có lớn chừng hạt đậu ánh mắt, khi nhìn đến viên này kim cương đen trong nháy mắt, đông nhiên thì sáng lên. Hắn vô ý thức rôi ra cái kia như là như móng gà gầy cổ tay, muốn đi lấy, nhưng lại cố kiềm nén lại. Hắn tham lam liếm liếm chính mình môi khô khốc, cười the thế nói, ồ, thật sự là vị khẳng khái đại nhân. Bất quá nha, thời gian chỉ là thời gian, có thể không bao gồm tình báo của ta. Ta người chuyện gì cũng biết tình báo, thế nhưng là rất đắt. Hắn đây là tại ngay tại chỗ lên giá. Thế mà, An Bạch lại cười. Hắn không tiếp tục xuất ra tiền nhiều hơn, cũng không có cùng hắn nói nhảm. Hắn chỉ là chậm rãi, vươn chính mình một cái ngón trỏ. Sau đó, tại trước mặt tấm kia từ ngàn năm thiết mộc chế thành, cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể ngăn cản đao phách phủ chặt trên mặt bàn, dùng một loại cực kỳ chậm rãi, vẽ vừa đồng dạng tốc độ, nhẹ nhàng chỗ, vẽ xuống một cái hoàn mỹ tròn. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì đấu khí, cũng không có điều động bất luận cái gì ma pháp nguyên tố. Nhưng ở cái kia căn xem ra thường thường không có gì lạ ngón tay, xẹt qua mặt bàn địa phương, cứng rắn vô cùng thiết một mặt bàn, lại giống như là bị một loại không thể nào hiểu được, càng cao duy trì lực lượng, xóa đi rơi mất một dạng. Một đạo quang chân như gương, sâu đạt nửa tấc, hoàn mỹ hình tròn vết lõm, vô thanh vô tức, xuất hiện ở trên mặt bàn. Chiêu này, so bất luận cái gì cuồng bạo năng lượng oanh tạc cùng hoa lệ ma pháp, đều càng có uy hiếp lực. Bởi vì, điều này đại biểu lấy, thi pháp giả đối vật chất bản thân, có được thần minh đồng dạng, bản nguyên nhất trường công lực. Người lùn tình báo con buôn người chuyện gì cũng biết cặp kia tinh minh ánh mắt, trong nháy mắt thì trừng tròn xoe. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia còn đang liều lĩnh một chút khói xanh hình tròn vết lõm, cảm giác buồng tim của mình đều bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy. Cái kia gầy còm thân thể không bị khống chế, run rẩy kịch liệt. Trong tay cái kia pha lê ống hút lạch cạch một tiếng, tiến vào chén rượu bên trong, vang lên một mảnh màu xanh lục dịch thể. Hắn lại không hề hay biết. Hắn biết, hắn hôm nay đụng phải một cái hắn tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không chọc nổi. Quái vật kinh khủng. An Bạch chậm rãi thu ngón tay về, mở miệng lần nữa. Ngựa khí vẫn như cũ bình thản giống như là đang uống nước. Hiện tại, ta mua ngươi tất cả tình báo. Đủ sao? Đầy đủ. Đủ. Tuyệt đối đủ. Ngươi lùn người chuyện gì cũng biết giống là gà con mổ thóc một dạng, điên cuồng gật đầu, liền âm thanh đều bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng. Trên mặt hắn chất lên so với khóc còn khó coi hơn định nọt đủ cười, hắn không thể quỳ xuống đến cho An Bạch dập đầu. Tôn. Tôn kính đại nhân. Ngài muốn biết cái gì? Chỉ cần là ta người chuyện gì cũng biết tại cái này phong xa chi nhãn bên trong nghe qua, thấy qua, ta cam đoan, một chữ đều sẽ không giấu giếm. Tất cả đều nói cho ngài. Rất tốt. An Bạch thái độ đối với hắn rất hài lòng. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng trực tiếp hỏi, mấy tháng gần đây, có hay không một cái mặc lấy rách dưới áo choàng thần bí nhân, định kỳ ở chỗ này, hướng một số mặc lấy thống nhất hắc bào người, bán ra một loại chứa ở kim loại đen trong hộp, đặc thù kim loại. Nghe được An Bạch cái này vấn đề, người lùn sắc mặt rõ ràng biến đổi. Cái kia song tiểu trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Tại An Bạch cái kia bình tĩnh không lay động, nhưng lại dường như có thể xem thấu linh hồn hắn ánh mắt nhìn gần dưới. Hắn có dám có bất kỳ một tia do dự cùng dấu diếm, triệt để đồng dạng, đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Có, tuyệt đối có. Đại nhân, ngài nói người này, chúng ta những tin tình báo này con buồn, bí mật đều gọi hắn Sa Hạt. Bởi vì hắn tựa như trong sa mạc độc hạt tử một dạng thần bí cùng nguy hiểm, không có người biết lai lịch của hắn, cũng không có người biết tên của hắn. Đại khái theo nửa năm trước bắt đầu, hắn cách mỗi nửa tháng tả hữu, liền sẽ tới một lần phong xa chi nhãn. Mỗi lần tới, cũng sẽ cùng một cái cố định, mặc lấy ngài nói loại kia hắc bảo người mua liên hệ. Giao dịch đồ vật cũng là một cái ngài miêu tả loại kia, màu đen kim loại hộp. Chương 467, Dương Đông Kích Tây, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 467, Dương Đông Kích Tây, dưới đĩa đèn thì tối. Người lùn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới thấp hơn. Có một lần, ta cả gan dùng ta ăn cơm giá hỏa tin tức trùng xa xa trộm nhìn qua một lần. Ta tận mắt thấy, trong cái hộp kia trang, là một loại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, toàn thân đen nhánh, còn tản ra khủng bố hàn khí quỷ dị kim loại. An Bạch trong lòng hơi động, truy vấn, lần tiếp theo giao dịch là lúc nào, ở nơi nào? Dựa theo hắn bền lòng vững dạ quy luật, tính toán thời gian cũng là 3 ngày sau đó. Người lùn lập tức trả lời, địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vẫn là tại bọn hắn chỗ cũ xa trùng chi bộ khu vực, số thứ 3 vứt bỏ dung luyện lô. Đạt được mình muốn chỗ có tình báo. An Bạch đứng lên. Hắn đem trên bàn viên kia thâm viên kim cương đen nhẹ nhàng đẩy đến người lùn trước mặt. Đây là ngươi báo thủ. Nhớ kỹ, hôm nay ta chưa có tới nơi này, ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Vâng, là ta minh bạch. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Người lùn tiếp nhận viên kia đủ để cho hắn nửa đời sau áo cơm không lo kim cương đen, như nhặt được chí bảo, đối với An Bạch túi đầu không lưng, thề tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ nửa chữ. An Bạch không để ý đến hắn nữa, mang theo cơ ngưng sương, quay người đi ra ngoài. Ngồi tại quầy ba lôi bạo tướng quân cùng canh giữ ở cửa quỷ ảnh, đều im lặng đứng dậy, theo sau. Đi ra tử quán, trở lại bọn hắn lâm thời, ở vào một chỗ vứt bỏ xào huyệt cứ điểm sau. Lôi bạo tướng quân lập tức xuống tới, lần thứ nhất dùng một loại mang theo xin chỉ thị ý vị ngữ khí, vội vàng hỏi, cô vấn, tình huống thế nào? An Bạch nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra kế hoạch được như ý tự tin mỉm cười. Cá, đã nhanh muôn tăng câu. Hắn theo chữ vật không gian bên trong, lấy ra một tấm theo người lùn chỗ đó thuận tiện mua được, phong sa chi nhãn cặn kẽ nhất nội bộ địa đồ, đem trải tại một khối bằng phẳng trên tảng đá. Ngón tay của hắn điểm vào địa đồ phía trên một cái đánh dấu đỏ, tên là Sa Trùng Chi Bụng khu vực. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút. 3 ngày sau, như thế nào tại nơi này, bố trí xuống một tấm làm cho tất cả mọi người đều mọc cánh khó thoát, thiên la địa võng. Trở lại gian kia từ vứt bỏ Sa Trùng xào huyện, lâm thời cải tạo mà thành cứ điểm sau. An Bạch làm chuyện thứ nhất, cũng là đem theo người lùn tình báo con buôn người chuyện gì cũng biết chỗ đó, lấy được chỗ có quan hệ với Sa Hạt cùng chiếc hộp màu đen tình báo, không giữ lại chút nào chỗ, chia sẻ cho tại chỗ tất cả đội viên. Nghe tới giao dịch thời gian cùng địa điểm đều đã bị tinh chuẩn khóa chặt lúc, Lôi Bạo tướng quân cặp kia độc nhãn bên trong nháy mắt thì bạo phát ra một cỗ lạnh thấu xương chiến ý. Hắn bỗng nhiên vỗ bên người cái kia cứng rắn nham bàn đá, phát ra một tiếng vang thật lớn, đệ nhất cái đứng lên, nước miếng văng tung tóe đưa ra hắn kế hoạch tác chiến, rất tốt. Mục tiêu rõ ràng, thời gian địa điểm đều có. Chuyện kia thì đơn giản. Kế hoạch của ta là, 3 ngày sau, tất cả chúng ta sớm tại cái kia cầu thí bức bỏ dung luyện lô trung quanh, bố trí thập diện mai phục. Lại từ ta tự mình bố trí xuống quân đội tối cường lôi ngục kết giới phong tỏa không gian. Chờ cái kia 2 cái giao dịch mục tiêu vừa xuất hiện, chúng ta thậm chí đều không cần chờ bọn hắn giao dịch thì cùng nhau tiến lên, dùng thực lực tuyệt đối đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Hắn khua tay cánh tay trắng kiện, thanh âm như là trùng lớn, tràn đầy quân nhân đặc hữu, đơn giản thô bạo thiết huyết khí thế. Bất kể hắn là cái gì xa hạt hắc hạt, tại chúng ta thần hạ đế quốc tinh nhuệ nhất tiểu đội trước mặt đều là một đám ô hợp, trực tiếp ép tới là được rồi. Ngồi ở một bên vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện mình tam hoàng tử cơ hạo, cũng cảm thấy kế hoạch này phi thường phù hợp tâm ý của hắn, lập tức lớn tiếng phụ hòa nói, không sai. Lôi bạo tướng quân nói đúng. Chúng ta nơi này có chân thần, có bán thần, còn có đế quốc tối đỉnh cấp trang bị. Đối phó 2 cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, trực tiếp nghiền ép lên đi là được, làm phức tạp như vậy làm gì? Trong lúc nhất thời, quân đội mãng phu lưu mạch suy nghĩ, chiếm cứ thượng phòng. Thế mà, làm vì hành động lần này đặc biệt cố vấn An Bạch lại chỉ là bình tĩnh nghe, sau đó, chậm rãi lắc đầu. Tướng quân, điện hạ. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở đây mỗi người đều vô ý thức yên tĩnh trở lại, nghe câu sau của hắn. Ta phủ quyết kế hoạch này. Cái gì? Lôi bạo tướng quân mi đầu trong nháy mắt thì bắt đầu dựng ngược lên, một cỗ khí thế kinh khủng không bị khống chế phát ra. An Bạch cố vấn, ngươi đây là ý gì? Kế hoạch của ta có chỗ nào không đúng? Kế hoạch bản thân rất dũng mãnh, rất trực tiếp. An Bạch đầu tiên là khẳng định một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, đi tới tấm kia đơn sơ chợ đen địa đồ trước. Nhưng là tướng quân, ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất hoàn cảnh. Hắn chỉ lấy địa đồ phía trên, phong sa chi nhãn cái kia như là giống như mạng nhện dày đặc khu vực phân chia, tỉnh táo phân tích nói, chúng ta bây giờ vị trí địa phương là phong sa chi nhãn là toàn bộ thâm viên đệ ngũ tầng. Hỗn loạn nhất, không có nhất trật tự, nhưng cũng bởi vậy lớn nhất cảnh giác phát ngoại chi địa. Ở chỗ này, bất luận cái gì một trận phía trên quy mô, có tổ chức năng lượng bạo phát, đều sẽ giống trong đêm tối đột nhiên nhen nhóm ngọn đuốc một dạng, trong nháy mắt, hấp dẫn đến chung quanh tất cả tham lam chó săn cùng người được mùi máu tươi cá mập. Ngón tay của hắn, nặng nề mà điểm vào số 3 dung luyện lô vị trí bên trên. Nếu như chúng ta dựa theo kế hoạch của ngài, tại dung luyện lô chúng quanh bố trí mai phục, trực tiếp cường công. Như vậy, chiến đấu một khi khai hỏa, ta dám cam đoan, không ra 3 phút, chí ít sẽ có 10 cái thực lực đạt tới bán thần cấp bậc chợ đen thế lực đầu mục sẽ nghe tin chạy đến. Đến thời điểm chúng ta đối mặt thì không chỉ là cái kia 2 cái giao dịch người, mà chính là toàn bộ phong sa chi nhãn tất cả dân liệu mạng vây công. Chúng ta coi như sau cùng có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ bại lộ đế quốc quan phương thân phận, cũng lâm vào vĩnh viễn phiền phức cùng truy sát bên trong, được trả bằng mất. An Bạch dừng một chút, lại bổ sung mấu chốt nhất một điểm. Càng quan trọng hơn là, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bắt sống cùng thu hoạch tình báo. Tại ngài loại kia hủy thiên diệt địa giống như cường công phía dưới, đối phương rất có thể sẽ ngay đầu tiên thì lựa chọn tiêu hủy tất cả chứng cứ, thậm chí trực tiếp tự vận. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nghe xong An Bạch phen này có lý có cứ phân tích, Lôi Bạo tướng quân cái kia táo bạo khí thế chậm rãi thu liễm đi xuống. Hắn trầm mặc. Hắn tuy nhiên tính tình hòa bạo, nhưng không phải người ngu, hắn lâu dài trong quân đội lãnh binh, tự nhiên minh bạch An Bạch nói những thứ này, tất cả đều là chính xác nhất, cũng là thực tế nhất vấn đề. Nhìn đến thành công thuyết phục vị này lớn nhất đau đầu An Bạch liền ném ra kế hoạch của mình. Cho nên, kế hoạch của ta là Dương Đông kích Tây, dẫn xả xuất động. Hắn tại trên địa đồ, vẽ ra hai cái vòng. Một cái, là mục tiêu của bọn hắn địa điểm, số 3 Dung Luyện Lô. Mà một cái khác, thì là bên cạnh cách đó không xa, một cái càng thêm náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số sinh vật ở nơi đó vì tiền tài cùng giải trí mà chém giết huyết tinh tràng sở ác ma sừng đấu trường. Chương 468, giao dịch ngày, hỗn loạn mở màn chương 468, giao dịch ngày, hỗn loạn mở màn tại giao dịch tiến hành cùng một thời gian, chúng ta nhất định phải tại một địa phương khác, chủ động, đi chế tạo một trận quy mô cũng đủ lớn, trang diện đầy đủ hỗn loạn ngoài ý muốn xung đột. Mục tiêu của chúng ta là đem toàn bộ chợ đen, chí ít 8 thành trở lên chú ý lực, đều hấp dẫn đến bên kia đi. Cứ như vậy, chúng ta mục tiêu chân chính địa điểm, số 3 Dung Luyện Lô, thì sẽ trở thành dưới đĩa đèn thì tối. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, ai còn sẽ đi quan tâm một cái bỏ hoang bếp lò nát đâu. Cái này vì chúng ta chui vào cùng bắt, sáng tạo ra hoàn mỹ nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Kế hoạch này vừa ra, tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều sáng lên. Cơ Ngưng Dương càng là nhịn không được tán thán nói, kế sách hay. Sử dụng chợ đen bản thân hỗn loạn, đến vì chúng ta gây ra hỗn loạn, quả thực là thần lai chi bút. Lôi Bạo tướng quân cũng rốt cục nhẹ gật đầu, ô mồm mà hỏi thăm, vậy cụ thể muốn làm thế nào? Rất đơn giản. An Bạch đã tính trước, bắt đầu hạ đạt cụ thể nhiệm vụ phân phối. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Lôi Bạo tướng quân cùng Tam hoàng tử Cơ Hạo trên thân. Lôi Bạo tướng quân, chính diện gây ra hỗn loạn là của ngài cường hạng. Cho nên, đánh nghi binh tổ liền từ ngài cùng Cơ Hạo điện hạ phụ trách. 3 ngày sau, các ngươi hai cái thì ngụy trang thành hai cái bởi vì tranh đoạt một cái xinh đẹp giác đấu sĩ nữ nô lệ mà ra tay đánh nhau, không ai nhường ai thủ địch dòng binh đoàn đầu lĩnh. Cơ Hạo điện hạ, ngươi phụ trách đóng vai cái kia hung hăng cản quấy công tử bột, đi trước gây sự. Lôi Bạo tướng quân, ngươi phụ trách đóng vai cái kia bị chọc giận táo bạo đồ phu. Các ngươi nhiệm vụ cũng là đem động tĩnh làm đến càng lớn càng tốt, đánh cho càng ép thật càng tốt, đem ánh mắt mọi người đều chết cho ta chỗ chết hấp dẫn đến đấu trường bên kia đi. An Bạch vừa nhìn về phía Cơ Ngưng Dương cùng Thánh Kỵ Sĩ Tường Sắt. Ngưng Dương, Tường Sắt, các ngươi hai cái là khống chế tổ. Các ngươi phụ trách ở sau đó trong 3 ngày, lặng yên không một tiếng động, tại số 3 Dung Luyện Lô và ngoài, bố trí đa trọng hợp lại thức phát trận. Ta cần một cái cách âm kết giới, một cái phản không gian truyền tống kết giới, còn có một cái trì hoãn cảnh báo kết giới. Sắp thực bảo vệ chúng ta động thủ thời điểm, động tĩnh bên trong, mảy may đều chuyển không đi ra, địch nhân cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì truyền tống quyền trục chạy trốn. Sau cùng, An Bạch ánh mắt rơi vào tên kia một mực trầm mặc như ảnh thích khách trên thân. Quy ảnh, ngươi cùng ta là chảo bộ tổ. Thừa dịp ngoại giới lại loạn, chúng ta hai cái chui vào Dung Luyện Lô hải tâm. Chúng ta nhiệm vụ là trong thời gian ngắn nhất khống chế lại cục diện, bắt sống cái kia danh hiệu Sa Hạt giao dịch người. Kế hoạch này đem mỗi người đặc điểm cùng năng lực đều phát vung tới cực hạn. Lôi Bạo tướng quân phụ trách phát huy hắn cường đại chính diện chiến đấu lực cùng uy hiếp lực. Cơ Hạo cái kia công tử bột bản sắc biểu diễn, quả thực là làm dây dẫn nổ nhân tuyển tốt nhất. Cơ Ngưng Dương cùng Thánh Kỵ Sĩ phụ trách kỹ thuật chống đỡ, Quỷ Ảnh phụ trách tiềm hành phụ trợ, mà An Bạch chính mình thì là cái kia thanh sắc bén nhất, phụ trách cuối cùng một kích tiêm đao. Phân công rõ ràng, bố trí tinh xảo, không có thể bắt bẻ. Lần này, Lôi Bạo tướng quân sau khi nghe xong, không còn có bất luận cái gì ý kiến phản đối, hắn đứng người lên, đối với An Bạch, tâm phục khẩu phục chỗ, trọng trọng nhẹ gật đầu. "Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Kế hoạch này, so với ta chu toàn. Kế hoạch bị cuối cùng đã định." Chi này tràn đầy nội bộ mâu thuẫn vấn đề tiểu đội tại thời khắc này, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên chỗ, vây quanh một cái cùng chung mục tiêu, bắt đầu hiệu suất cao hợp tác vận hành. Có người đi mua sắm gây ra hỗn loạn dùng luyện kim bom cùng đạo cụ, có người đi trong bóng tối điều tra dung luyện lô chung quanh địa hình, có người thì đang nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh chính mình trạng thái. An Bạch nhìn lấy chi này rốt cục bắt đầu hợp tác đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Trong 3 ngày này, An Bạch tiểu đội hoàn toàn trở nên yên lặng, như là mấy giọt dung nhập đại hải giọt nước, không có ở hỗn loạn phong sa chi nhãn chợ đen bên trong nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Lôi Bạo tướng quân cùng Cơ Hạo mỗi ngày đều ngâm mình ở mỗi cái tiểu quán cùng đấu trường, hoàn mỹ đóng vai lấy hai cái thô lô hào sảng, vung tiền như rác lính đánh thuê đầu lĩnh cùng công tử bột nhân vật, cũng thành công cùng mấy cái bản địa thế lực nhỏ đầu mục hòa mình. Mà Cơ Ngưng Dương cùng Thánh Kỵ Sĩ Tường Sát thì sử dụng bọn hắn tinh xảo pháp thuật cùng thần thuật, cùng theo Đế Đô mang tới đỉnh cấp tận nặng tài liệu, thần không biết quỷ không hay, tại số 3 vứt bỏ Dung Luyện Lô trung quanh, bày ra một tầng lại một tầng nhìn không thấy chí mạng bấy giờ. Hết thảy đều tại An Bạch kế hoạch bên trong, đều đâu vào đấy tiến hành. Rốt cục, đến ước định giao dịch ngày. Mở nhạc cắt đuôi, như là thường ngày một dạng, bao phủ cả tòa hải cốt chi thành. Ở vào chợ đen đông khu ác ma sừng đấu trường càng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nơi này là toàn bộ phong sa chi nhãn được hoan nghênh nhất chỗ ăn chơi, vô số dân liều mạng thích nhất ở chỗ này, dùng đánh bạc cùng thưởng thức huyết tinh thi đấu, để phát tiết bọn hắn quá thừa tinh lực. To lớn đích giác đấu trường bên trong, hai cái hình thể to lớn, đến từ khác biệt thâm viên phương diện ác ma, đang tiến hành tối nguyên thủy, máu tanh nhất sáp lá cả, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới chung quanh những người xem trên khán đài phát ra trận trận cuồng nhiệt gào thét cùng chửi mắng. Tại đấu trường hàng trước nhất, một cái tầm mắt tốt nhất khách quý gian phòng bên trong, ngụy trang thành lính đánh thuê đầu lĩnh Lôi Bạo tướng quân chính ôm lấy một cái to lớn thùng rượu, từ ngực địa mánh rót lấy thấp kém rượu mạnh, bên người còn ngồi lấy mấy cái đồng dạng ăn mặc lâm thời dùng tiền thuê tới lính đánh thuê thủ hạ chính đang lớn tiếng khoác lác đánh cái giám. Mà tại hắn cách đó không xa một cái khác càng thêm xa hoa gian phòng bên trong, ngụy trang thành công tử bột Cơ Hạo thì trái ôm phải ấp chỗ, ôm hai cái vóc người nóng bỏng mị ma thị nữ, một mặt ngả ngơn chỗ, đem từng mai kim tệ, ném cho giữa sân cái kia ngay tại chiếm thượng phong ác ma, dẫn tới chung quanh một mảnh lịnh nọt cùng tiếng khen. Hai người xem ra, tựa như là hai đầu vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. An Bạch thông qua một cái bí ẩn truyền tin pháp khí, hạ sau cùng chỉ lệnh. Thời gian không sai biệt lắm. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị bắt đầu. Hành động danh hiệu. Diễn viên tự ta tu dưỡng. Bắt đầu. Thu đến chỉ lệnh trong nháy mắt, Cơ Hạo trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử quan mang. Diễn xuất. Hắn am hiểu nhất. Hắn đẩy ra bên người hai cái mị ma, sau đó bưng chén rượu, nên ngang chỗ, đi tới lôi bạo tướng quân cửa bảo xương. Hắn thậm chí đều không có đi vào, chỉ là liếc mắt nhìn, dùng một loại tràn đầy xem thường cùng ánh mắt khinh thường, nhìn lướt qua ngay tại uống từng ngụm lớn tiểu lôi bát tướng quân, sau đó cố ý dùng một loại không lớn không nhỏ, lại đủ để cho chúng quanh mấy cái bản người cũng nghe được thanh âm, bật cười một tiếng. Hừ, một đám liền thi đấu quy tắc đều xem không hiểu nhà quê, cũng xứng ngồi ở chỗ này. Hắn lời này, nói đến cực kỳ phách lối, cũng cực kỳ cần ăn đòn. Lôi bạo tướng quân bên người những cái kia diễn viên tạm thời nhóm, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Ầm. Chương 469, thợ săn cùng con mồi chương 469, thợ săn cùng con mồi lôi bạo tướng quân chính mình, vị này ảnh đế cấp bậc trong quân tốc tướng, đã một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, đem tấm kia dày đặc bàn đá, vô ra một mảnh giống mạng nhện bết rách. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cái kia vượt qua 2m5 khôi ngô dáng người, mang theo một cỗ kinh khủng áp bách lực, độc nhãn bên trong phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Tiểu ma cả đông, ngươi nói ai là nhà quê? Hắn cái này âm thanh gào thét, như là đất bằng lên sấm sét, trong nháy mắt thì lấn át toàn bộ đấu trường huyên náo. Vô số chính đang quan sát giác đầu ánh mắt, đều bị bất thình lình xung đột, hấp dẫn tới. Nha, còn dám mạnh miệng. Cơ Hạo không những không sợ, ngược lại càng thêm phách lối chỗ, dùng ngón tay chỉ lôi bạo tướng quân. Nói ngươi đâu? Thế nào? Nhìn ngươi cái kia nghèo hèn dạng, sợ là liền mua xuống giữa sân ác ma kia một cái chân tiền đều cầm không ra a. Muốn chết. Lôi bạo tướng quân triệt để nổi giận. Hắn trực tiếp cơ lấy bên người tấm kia trầm trọng bàn đá, giống giận, hướng về Cơ Hạo, hung hăng đập tới. Oanh. Một trận chăm chú bày kế, ngoài ý muốn xung đột, cứ như vậy tại đấu trường hạch tâm khu vực, ầm vang bạo phát. Dám đối với chúng ta điện hạ độc thủ. Các huynh đệ, lên cho ta. Cơ Hạo người hầu nhóm, lập tức rút vũ khí ra, xông tới. Làm chết đám này tiểu bạch kiểm. Lôi bạo tướng quân thủ hạ nhóm, cũng không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy. Người của song phương mã, trong nháy mắt thì đánh thành một đoàn. Đao quang kiếm ảnh, năng lượng oanh minh. Toàn bộ đấu trường trật tự, trong nháy mắt liền bị quấy thành hỗn loạn. Vô số ngay tại xem náo nhiệt lính đánh thuê, ác ma, thập hoang giả, nhìn đến có không nhưng đánh, chẳng những không có tranh né, ngược lại càng thêm hưng phấn mà xuống tới, họ hét trợ uy, thậm chí còn có người thừa dịp loạn đặt cược, đánh bạc bên nào có thể thắng. Hỗn loạn như là như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn ra. Trong mấy phút ngắn ngủi, trận này từ ma sát nhỏ đưa tới chiến đấu, thì biến thành một trận liên lụy mấy trăm người, đại quy mô bang phái dùng binh khí đánh nhau. Toàn bộ chợ đen đông khu chú ý lực, gần như trong nháy mắt, liền bị trận này đột nhiên xuất hiện, vô cùng hỏa bạo đại hỗn chiến, cho gắt gao hấp dẫn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách đấu trường mấy km bên ngoài, tòa kia sớm đã bị người quên lãng, số 3 vứt bỏ dung luyện lô phụ cận. Nơi này, hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng đấu trường bên kia huyên náo, tạo thành rõ ràng vô cùng so sánh. Hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi trống rỗng, lặng yên không một tiếng động, tránh đi tất cả ẩn tàng giám thị ma nhãn cùng tuần tra đội, như là hai mảnh dung nhập hắc ám cái bóng, không có phát ra một thanh âm nào, tiềm nhập cái kia tòa thật to mà rách nát dung luyện trong lò. Chính là An Bạch cùng thích khách quỷ ảnh. Bọn hắn dọc theo hiện đầy cho bụi cùng dị sắc nội bộ thông đạo, một đường hướng phía dưới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới dung luyện lô tầng dưới chót nhất. Ở chỗ này, bọn hắn quả nhiên thấy được hai cái thân ảnh. Một cái, thân hình con người, mang trên mặt một tấm quỷ dị miệng chim mặt nạ, toàn thân đều bao phủ tại rách dưới áo choàng phía dưới, chính là cái kia danh hiệu là Sa Hạt thần bí giao dịch người. Mà đối diện với hắn, đứng đấy một người mặc một thân chế thức hắc bào, khí tức cấm lãnh, ở ngực lạc ấn lấy trộm quang học phái huy hiệu thân ảnh. Hai người đang tiến hành giao dịch. Sa Hạt đem một cái màu đen kim loại hộp đưa cho cái kia hắc bào người. Hắc bào nhân mở ra kiểm tra một chút, sau đó ném đi qua một cái trầm trọng túi tiền. Hết thảy đều cùng trong tình báo nói giống như lúc. An Bạch cùng Quỷ Ảnh liếc nhau một cái, đang chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch, một trái một phải, trong nháy mắt xuất thủ, đem hai người toàn bộ bắt giữ. Thế mà, ngay một khắc này, An Bạch Thiên Khải chi nhãn đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ, đại biểu cho nguy hiểm đâm nhói cảm giác. Không thích hợp. Hắn lập tức đối Quỷ Ảnh đánh ra một cái tạm dừng thủ thế. Liên tại bọn hắn tạm dừng hành động một giây sau, dị biến phát sinh. Cái kia cầm tới túi tiền, quay người chính chuẩn bị ly khai Sa Hạt hắn thân thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào cứng đờ. Ngay sau đó, cái kia vừa mới hoàn thành giao dịch, lấy được chiếc hộp màu đen hắc bảo nhân, hắn thân thể vậy mà như cùng một cái bị thổi quá mức khí cầu mở dạng, nhanh chóng bành trướng lên. Một cỗ cực không ổn định, tràn đầy hủy diệt khí tức năng lượng, theo hắn thể nội ầm vang bạo phát. Bây giờ, An Bạch não hải bên trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Tại viên náo đích giác đấu chẳng triệt để biến thành một mảnh hỗn loạn vũ đài lúc, phong xa chi nhãn chợ đen một chỗ khác, tòa kia sớm đã bị người quên lãng số 3 vứt bỏ dung luyện lô, lại có vẻ càng tĩnh mịch. Không có người chú ý tới, hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức tránh đi chỗ có khả năng tồn tại ánh mắt, như là hai mảnh bị gió thổi lên màu đen cái bóng, lặng yên dung nhập dung luyện lô cái kia to lớn. Vết dị loang lộ âm ảnh bên trong, chính là An Bạch cùng danh hiệu là Quỷ Ảnh thích khách bán thần. Hai người dọc theo hiện đầy thật dày cho bụi cùng tản mát dị sắc nội bộ thông đạo, một đường hướng phía dưới. Quỷ ảnh cái kia tài năng như thần tiềm hành kỹ xảo, để cả người hắn cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà An Bạch thì càng là nhẹ nhõm, hắn chỉ là dùng cơ sở nhất vụ ẩn dòng, thì để thân hình của mình biến đến như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái này tòa thật to dung luyện lô tầng dưới chót nhất. Nơi này là một cái rộng lớn hình tròn không gian, trung ương là một cái sớm đã dập tắt to lớn lô tầm, bốn phía tán lạc các loại bỏ hoàng kim loại linh kiện cùng xì bạo. Mưa từ bên trên miệng thông gió thấu xuống một tia tối tăm quan tuyến, bọn hắn liếc mắt liền thấy được mục tiêu của chuyến này. Tại lô tâm bên cạnh, quả nhiên đứng đấy hai cái thân ảnh. Một cái, thân hình con người, mang trên mặt một tấm quỷ dị miệng chim mặt nạ, toàn thân đều bao phủ tại rách tả tơi áo choàng phía dưới, tản ra một câu người lạ đừng vào âm lãnh khí tức. Hắn cũng là cái kia danh hiệu là Sa Hạt thần bí giao dịch người. Mà đối diện với hắn, đứng đấy một người mặc một thân chế thức hắc bào, ở ngực lạc cấn lấy trộm quang học phái cái kia đặc biệt trộm quang chi mắt huy hiệu thân ảnh. Hai người đứng đối mặt nhau, đang tiến hành giao dịch. Sa Hạt cái kia như là làm cành cây khô giống như tay, đem một cái màu đen khắc đầy quỷ dị phù văn kim loại hộp, đưa cho cái kia hắc bào người. Hắc bào nhân tiếp nhận hộp, mở ra kiểm tra một chút, tựa hồ phi thường hài lòng, sau đó liền tiện tay ném đi qua một cái xem ra phân lượng cũng nhẹ, tràn đầy linh tinh túi tiền. Sa Hạt tiếp nhận túi tiền, ước lượng cũng nhẹ gật đầu. Một trận xem ra thường thường không có gì lạ chợ đen giao dịch, như vậy hoàn thành. Hết thảy đều cùng người lùn người chuyện gì cũng biết cung cấp tình báo, giống như lúc ẩn nút trong bóng tối An Bạch cùng Quỷ Ảnh im lặng liếc nhau một cái. Quỷ Ảnh trong tay đã lặng yên cầm hai thanh ngâm đầy tê liệt kịch độc vô ảnh đoạt nhận, thân thể hơi hơi phục xuống, giống một cái vận sức chờ phát động báo săn. Chương 470, tương kế tự kế, ảnh đế sinh ra. Chương 470, tương kế tự kế, ảnh đế sinh ra. Chỉ chờ An Bạch ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ trong nháy mắt theo hai cái phương hướng, đồng thời đối cái kia hai cái mục tiêu phát động lôi đỉnh một kích. An Bạch cũng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị hạ đạt động thủ chỉ lệnh. Thế mà thì ở trong nháy mắt này, hắn cái kia có thể so với chủ thần cấp bậc thủy trung bao phủ toàn trường to lớn thần thức, đột nhiên bắt được một tia cực kỳ nhỏ không hài hòa năng lượng ba động. Không thích hợp. An Bạch Thiên Khải chi nhãn trong nháy mắt mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia hắc bảo nhân thân thể nội bộ căn bản không có huyết đục cùng linh hồn dấu hiệu, mà chính là một cái từ vô số tinh vi linh kiện cùng luyện kim pháp trận tạo thành, vô cùng phức tạp cùng nguy hiểm kết cấu. Cái kia không là một người, đó là một bộ bị một loại nào đó cao minh hơn thủ đoạn, tại cực khoảng cách xa bên ngoài viễn trình điều khiển luyện kim khôi lỗi, mà lại tại năng lượng của nó nơi trọng yếu, một cái tràn đầy hủy diệt khí tức tự bạo phát trận đã tiến nhập sau cùng đến ngược. Chờ một chút. An Bạch lập tức đối Quỷ Ảnh đánh ra một cái khẩn cấp tạm dừng thủ thế. Ngay tại Quỷ Ảnh cưỡng ép ngừng chính mình sắp bạo phát thân hình một giây sau, dị biến phát sinh. Trong sân, cái kia cầm tới túi tiền đang chuẩn bị quay người rời đi xa hạt hắn thân thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào, đống nhiên cứng đờ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cho trói buộc lại. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới hoàn thành giao dịch, đem trang lấy thâm viên hàn sắt chiếc hộp màu đen cầm tới tay hắc bảo nhân khối lỗi, thân thể của nó tựa như một cái bị thổi quá mức khí cầu mở dạng, nhanh chóng, không bình thường bành trướng lên. Một cỗ cực không ổn định, tràn đầy hủy diệt cùng nguyền rủa khí tức năng lượng, theo trong cơ thể của nó ầm vang bạo phát. Bây giờ, An Bạch não hải bên trong nháy mắt thì lóe lên hai chữ này. Cái này căn bản cũng không phải là một lần giao dịch đơn giản. Cái này từ đầu tới đuôi cũng là trộm quang học phái bố trí một cái bẫy dập. Bọn hắn đã sớm dự liệu được, có thể sẽ có người để mắt tới lần giao dịch này, cho nên phải tới, căn bản chính là một cái làm mồi nhử cùng bom luyện kim khối lỗi. Vậy anh, không có cho An Bạch càng nhiều suy nghĩ thời gian. Cố kia hắc bảo nhân khối lỗi ầm vang tự bạo, kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dung luyện lô hạ tầng. Bất quá, cái này uy lực nổ tung khống chế được phi thường tinh diệu. Nó hoàn toàn không đủ để đối An Bạch loại này cấp bậc cường giả tạo thành chí mệnh tổn thương, nhưng nổ tung sinh ra lại không phải là đơn thuần hỏa diễm cùng sóng xung kích, mà là một loại từ vô số nhỏ bé, như là bổ công anh đồng dạng màu đen phù văn, tạo thành đặc thù năng lượng tràng. Những thứ này màu đen phù văn, tại nổ tung về sau, nhanh chóng khuyết tán ra đến, bám vào toàn bộ dung luyện lô trên vách tường, tạo thành một cái to lớn, ngăn cách không gian đặc thù kết giới. Đồng thời, một đạo vô hình, không cách nào bị thường quy thủ đoạn trinh sát đến cấp bậc cao nhất cảnh báo tín hiệu, theo chợ đen dưới lòng đất năng lượng mạch lạc, hướng về phong xa chi nhãn bốn phương tám hướng, điên cuồng truyền ra ngoài. Kiệt 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 kiệt. Từng đợt thuộc về trộm quang học phái giáo đồ, ấm lãnh, tràn đầy ác ý tiếng cười, bắt đầu theo dung luyện lô thượng tầng thông đạo, bốn phương tám hướng chỗ, chuyển tới. Tiếng bước chân, vũ khí ra khỏi vỏ âm thanh, liên tiếp. Một tấm vô hình người lớn, trong nháy mắt, liền đã nắm chặt. Nguyên bản thợ săn, tại thời khắc này, dường như biến thành bị vây ở trong cạm bẫy con mồi. Đáng chết. Quỷ Ảnh sắc mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, hắn lập tức liền chuẩn bị mang theo An Bạch, hướng ép pha bay. Mà bị vụ nổ tác động đến Sa Hạt thì là phát ra rên lên một tiếng, hắn tựa hồ cũng không ngờ tới đối phương sẽ đến như vậy một tay, thân hình thoát một cái, lập tức liền hướng về cùng An Bạch bọn hắn ngược lại, một cái càng bí ẩn đường hầm chạy trốn, bỏ mạng chạy trốn. Thế mà, An Bạch nhưng như cũ tỉnh táo. Trong mắt của hắn, chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại lóe lên một tia thì ra là thế hiểu rõ cùng. Hưng phấn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương toàn bộ kế hoạch. Dùng một cái khôi lỗi đến giao dịch sau khi thành công lập tức tự bạo, hình thành một cái lâm thời lồng giam, vây khốn chỗ có khả năng tồn tại kẻ quấy rối, sau đó lại từ mai phục tại trùng quanh đại bộ đội, cùng nhau tiến lên, đem kẻ quấy rối cùng làm mồi nhử Sa Hạt một mẹ hút gọn. Tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông. Có ý tứ. An Bạch khoe miệng, khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. đã các ngươi ưa thích diễn xuất, vậy ta thì cùng các ngươi diễn vừa ra càng đặc sắc. Hắn lập tức đối bên cạnh Quỷ Ảnh hạ một đầu để hắn vô cùng kinh ngạc mệnh lệnh. Đừng quản ta, giữ nguyên kế hoạch, ngươi đi truy cái kia Sa Hạt. Nhớ kỹ, hết sức đuổi theo, nhưng không muốn thật đuổi kịp, bắt hắn cho ta kéo lại. Thế nhưng là cố vấn ngài. Quỷ Ảnh kinh hãi, chấp hành mệnh lệnh. An Bạch Thanh Âm không thể nghi ngờ. Tại Quỷ Ảnh cắn răng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Sa Hạt chạy trốn phương hướng đuổi theo sau. An Bạch nhìn lấy theo bốn phương tám hướng không ngừng hiện lên, đem hắn bao bọc vây quanh trộm quang học phái Hắc Bảo giáo đồ nhóm. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó, cố ý bị một khối từ trên đỉnh đầu bị đánh rơi xuống to lớn kim loại linh kiện, phanh một tiếng, đập chúng bà bay. Ai da? An Bạch phát ra một tiếng vừa đúng tiêu rên, thân thể một cái lảo đảo, dường như thật tại vừa mới trong bạo tạc bị thương không nhẹ. Hắn vung lên pháp trượng, chống lên một cái xem ra lung lay sắp đổ ma pháp hộ thuẫn, một bên khó khăn ngăn cản giáo đồ nhóm vây công, một bên cảnh giác, quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm lấy phá vây lộ tuyến. Biểu diễn của hắn có thể xưng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, tựa như sơ ý một chút, một đầu va vào mạng nhện bên trong, hoảng hốt lo sợ ngu xuẩn tiêu thân. Mà hắn biết, cái kia tránh thức bố trí xuống tấm lưới này, kiên nhẫn mà tham lam to lớn con nhện, nhất định ngay tại cái nào đó tối tăm trong góc, yên tĩnh chỗ, thưởng thức hắn cái này vụng về biểu diễn. Mà hắn muốn làm, cũng là tương kế tự kế. Đem cái kia tự cho là đúng thợ săn nhện lớn, theo nó chỗ ẩn thân, cho tự tay câu đi ra. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Giáo chủ đại nhân có lệnh. Vô luận chết sống, giết chết bất luận tội. Tiệt tiệt tiệt, một cái không có mắt tiểu trùng tử, cũng dám đến nhìn trộm ta phái bí mật. Âm lãnh mà tràn đầy ác ý tiếng gào, theo dung luyện lô bốn phương tám hướng trong thông đạo truyền đến. Nguyên một đám thân mặc hắc bào, tay cầm ngâm độc loan đao cùng nguyên rủa pháp trượng trộm quang học phái giáo đồ, giống như thủy triều, theo mỗi một lối ra bừng lên, đem chọn cái dung luyện lô hạ tầng, vây nước chảy không lọt. Bọn hắn nhìn hướng trong sân cái kia bị khốn ở chán nạn pháp sư trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng tàn nhẫn. Mà tại một bên khác, thích khách Quỷ Ảnh tại tiếp vào An Bạch cái kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh về sau, tuy nhiên trong lòng tràn đầy lo âu và không hiểu, nhưng xuất phát từ thiên chức của quân nhân, hắn vẫn không do dự chút nào, đem thân hình của mình hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy hư ảnh, hướng về Sa Hạt thoát đi đầu kia bí ẩn thông đạo, tốc độ cao nhất đuổi theo. Chương 471, diễn thì cứng rắn diễn. Chương 471, diễn thì cứng rắn diễn. Muốn chạy. Sa Hạt hiển nhiên cũng phát hiện hắn, phát ra một tiếng khàn khàn nộ hống, trở tay thì ném ra một mảng lớn ẩn chứa kịch độc báo cát, nỗ lực ngăn cản. Hai người một đuổi một chạy, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại hắc ám thông đạo chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dung luyện đáy lò tầng cũng chỉ còn lại có An Bạch một cái con ngồi. Nhìn lấy chung quanh vậy ít nhất trên trăm tên đẳng cấp phổ biến tại 100 cấp đến 120 cấp ở giữa trộn quang học phái giáo đồ, An Bạch trên mặt, đúng lúc đó, lộ ra một tia ngưng trọng cùng khó giải quyết biểu lộ. Đáng chết, chúng kế. Hắn thấp giọng chửi mắng một câu, sau đó đông nhiên vung lên pháp trượng. Liệt diễm phong bạo. Hô, một đạo mãnh liệt hỏa diễm long quyền vụt lên từ mặt đất, đem trước hết xông lên mấy cái giáo đồ, trong nháy mắt thôn vệ. Nhưng cái này hỏa diễm phong bạo uy lực, bị hắn xảo diệu khống chế tại một cái xem ra rất mạnh, nhưng lại không đủ trong nháy mắt dọn bãi trình độ. Hắn là cái hỏa pháp, dùng ám ảnh tiễn, nguyên rùa hắn. Một cái giống như là tiểu đầu mục giáo đồ, âm thanh gào lên. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa, mang theo tính ăn mòn khí tức ám ảnh tiễn cùng các loại ác độc nguyên rùa, như là mưa to đồng dạng, hướng về An Bạch chút xuống mà đến. An Bạch lập tức chống đỡ lên chính mình ma pháp hộ thuẫn, đồng thời không ngừng mà lóe chuyển xê dịch, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Ầm, ầm, ầm. Vô số công kích nện ở hắn hộ thuẫn phía trên, tóe lên từng vòng kịch liệt gợn sóng. Hắn hộ thuẫn xem ra lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Hắn thậm chí còn cố ý bị mấy cái phát né tránh không kịp chậm chạp nguyền rủa cùng suy yếu nguyền rủa mệnh trung, hành động lập tức biến đến chậm chạp lên, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng xám. Biểu diễn của hắn có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Hắn đem một cái thực lực không tầm thường, đại khái tại 150 cấp tả hữu, kinh nghiệm phong phú, nhưng tại đối mặt có chuẩn bị mà đến vây công lúc, vẫn như cũ lâm vào tuyệt cảnh cường đại pháp sư hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó, tại rời xa chiến trường, ác ma sừng đấu trường khu vực, Lôi Bạo tướng quân cùng Tam hoàng tử Cơ Hạo đã đem cả tràng kịch diễn đến cao chiều nhất. Cho lão tử chết đi. Lôi Bạo tướng quân giống như điên cuồng, hắn mở ra chính mình bán thần lĩnh vực, một thanh tử thuần túy lôi đỉnh tạo thành, dài đến 100m cự phủ hư ảnh, tại đỉnh đầu của hắn thành hình, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Cơ Hạo chém bổ xuống đầu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Cơ Hạo vậy không cam lòng yếu thế đồng dạng triển khai chính mình ngụy thần lĩnh vực diệu nhật thiên quốc một vòng màu vàng kim thái dương, cùng cái kia lôi đỉnh cự phủ hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, truyền khắp toàn bộ phong xa chi nhãn. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, đem trọn cái đấu trường đều lật tung trời. Vô số kháo đắc cận kẻ xui xẻo bị trực tiếp chấn động ngất đi. Toàn bộ chợ đen chú ý lực đều bị trận này bán thần cấp kinh thiên động địa đại chiến cho gắt gao hấp dẫn lấy. Không có ai biết, tại thành thị một chỗ khác, một trận chân chính, chí mạng đi săn đã lặng yên triển khai. Dung luyện lô chiến trường, An Bạch tình cảnh biến đến càng ngày càng khó khăn. Vây công hắn giáo đồ số lượng đã vượt qua 300 người, trong đó thậm chí còn xuất hiện mấy cái 135 cấp tinh anh đội trưởng. Hắn pháp lực giá trị tựa hồ cũng nhanh sắp thấy đáy, phóng thích pháp thuật tần suất rõ ràng chậm lại, trên thân hộ thuẫn càng là sáng tối chập chờn, mắt thấy là phải không chịu nổi. Ha ha ha, hắn không được, bắt hắn lại. Giáo chủ đại nhân nói, bắt sống hắn người, ban thưởng ẩn hồn đan một cái. Một cái tinh anh đội trưởng hưng phấn mà thét lên ầm ĩ trọng thưởng phía dưới, tất cả giáo đồ đều biến đến càng thêm điên cuồng, như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, cùng nhau tiến lên. Đáng giận. An Bạch nộ hống một tiếng, tựa hồ chuẩn bị làm sao cùng chó cùng rứt dậu. Hắn giơ cao pháp trượng, một cỗ to lớn ma lực bắt đầu hội tụ, tựa hồ tại chuẩn bị một cái uy lực to lớn phạm vi ma pháp. Nhưng lại tại hắn ngâm sướng đến một nửa thời điểm, phốc phốc, một chi theo cực kỳ xảo trá góc độ phóng tới ngâm độc tên nỏ, tinh chuẩn chỗ, xuyên thấu hắn hộ thuẫn chỗ yếu nhất, hung hăng đâm vào cánh tay trái của hắn. An Bạch thân thể run lên bần bật, chuẩn bị bên trong đại chiêu cũng bị ép gián đoạn. Hắn bưng bít lấy chảy ra dòng máu màu đen vết thương, thân thể một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra thống khổ cùng tuyệt vọng thân sắc. Ha ha ha, đắc thủ. Tất cả giáo đồ đều lộ ra thắng lợi trong tầm mắt, đủ cười dữ tợn. Bọn hắn từng bước một chỗ, hướng về kia cái đã mất đi phản kháng năng lực con người tới gần. Thế mà không có bất kỳ người nào chú ý tới. Quỳ một chân trên đất, túi đầu An Bạch, cái kia bị âm ảnh che đậy khoe miệng, chính câu lên một vệt băng lãnh mà trào phúng độ cong. Hắn thần thức sớm đã khóa chặt toàn bộ dung luyện lô chỗ cao nhất, một cái dấu ở hắc ám đường ống thông gió bên trong thân ảnh. Diễn lâu như vậy, còn không chịu đi ra không? An Bạch trong lòng cười lạnh. Xem ra, không cho ngươi một điểm ngon ngọt, ngươi con cá lớn này là sẽ không dễ dàng cắn câu đó à? Nghĩ tới đây, hắn quyết định lại cho đối phương tăng thêm sau cùng một mùi lửa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đó là một viên tản ra nhu hòa thánh quang, tràn đầy sinh mệnh khí tức viên cầu. Chính là viên kia từ vạn đoán tâm hạch chuyển hóa mà đến, thần thoại cấp đạo cụ hồn chi nguyên tinh. Hắn giả bộ như muốn bóp nát viên này nguyên tinh, cùng địch nhân đồng quy vu tận bộ dáng, quát ầm lên: các ngươi bọn này trong khe cống ngầm chuột, đều chớ nghĩ sống, cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Ngay tại hồn chi nguyên tinh cái kia khổng lồ mà thuần túy linh hồn năng lượng tiết lộ ra trong máy mắt. Thử, ngu xuẩn dãy rủa. Một cái băng lãnh, mang theo một tia tham lam cùng cao ngạo thanh âm, dường như sấm sét theo dung luyện lô mái vòm phía trên ầm vang vang lên. Ngay sau đó, một cỗ viễn siêu tại chỗ tất cả mọi người, thuộc về chân thần cấp bậc khủng bố uy áp, như là trời đất sụp đổ đồng dạng, đột nhiên hàng lâm. Toàn bộ dung luyện lô đều tại cỗ uy áp này dưới run rẩy kịch liệt. Tất cả chính đang vây công An Bạch giáo đồ, tất cả đều đồng loạn vô cùng kiền thành quỳ xuống, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới, cùng nhiệt hô to: cung nên các biển giáo chủ đại nhân. An Bạch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, người mặc hoa lệ giáo chủ phục sức thân ảnh, cùng nhiệt mà chỉnh tề tiếng gọi ở mỹ, tại to lớn dung luyện đáy lò tầng quân quẩn. Tất cả trộm quang học phái giáo đồ toàn đều vô cùng kiền thành quỳ dạp dưới đất, hàng đầu thật sâu chôn xuống, liền dương mắt nhìn một chút dũng khí đều không có. Đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu, đối cao cấp hơn cấp tồn tại, tuyệt đối kính sợ cùng phục tùng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo thân ảnh chậm rãi theo dung luyện lô mái vòm chỗ cao nhất một đầu to lớn đường ống thông gió trong bóng tối đi ra. Hắn cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì bậc thang hoặc là công cụ, cứ như vậy chân đạp hư không, từng bước như là đi ở trên đất bằng đồng dạng, theo gần trăm mét không trung chậm rãi hạ xuống. Chương 472, giáo chủ hiện thân, chân chính cá lớn. Chương 472, giáo chủ hiện thân, chân chính cá lớn. Người tới là một vị xem ra ước chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Hắn cùng chung quanh những cái kia mặc lấy phổ thông hắc bào giáo đồ hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc lấy một thân vô cùng hoa lệ, dùng không biết tên màu đen tơ lụa cùng bí ngân sợi tơ dệt thành xinh đẹp giáo chủ trường bào bên dưới dùng kim tuyến thêu lên phức tạp mà quỷ dị trộn quang chi mắt đồ đằng. Mặt mũi của hắn trắng sáng mà vừa anh tuấn, mang theo một loại thuộc về thượng vị giả, bệnh trạng ưu nhã, trên sống mũi còn mang lấy một bộ đơn mảnh mắt kiếm bạc vàng, để hắn xem ra càng giống là một vị nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn học giả, mà không phải một cái tà giáo giáo chủ. Nhưng theo cái kia song tròng kính về sau, ngẫu nhiên lóe lên, giống như rắn độc băng lãnh cùng ánh mắt tham lam bên trong, mới có thể nhìn thấy hắn linh hồn chỗ sâu điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn cũng là trộm quang học phái tại toàn bộ vô tận Sa Hải khu vực tối cao phụ trách người, thực lực cao đến 210 cấp sơ cấp chân thần cường giả Sa Hải giáo chủ. Ánh mắt của hắn căn bản không có tại những cái kia quỷ sát giáo đồ trên thân dừng lại dù là một giây. Hắn ánh mắt theo xuất hiện một khắc kia trở đi, thì gắt gao khóa ổn định ở An Bạch. Trong tay viên kia hồn chi nguyên tinh phía trên, thuần túy linh hồn bản nguyên kết tinh, mà lại là thần thoại cấp phẩm chất. Sa Hải giáo chủ hô hấp đều biến đến có chút dồn dập lên, trong tính sau trong mắt bộc phát ra khó có thể ức chế tham lam. Loại này cấp bậc bảo vật, liền xem như đối với hắn dạng này chân thần cường giả tới nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo. Chỉ cần có thể đạt được nó, hắn có lòng tin tại trong vòng 10 năm, để thân hồn của mình cường độ lại phía trên một bậc thang, thậm chí đụng chạm đến trung vị chân thần môn hạng. Ha ha ha. Hắn phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, ánh mắt cuối cùng từ hồn chi nguyên tinh phía trên rời, rơi vào nửa quỳ tại trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng An Bạch trên thân. Ánh mắt của hắn, tựa như là đang thưởng thức một kiện sắp tới tay, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thật không nghĩ tới, đuổi theo một cái con chuột nhỏ, lại còn có thể có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn nâng đỡ chính mình đơn mảnh kính mắt, dùng một loại yêu nhã mà lại dẫn tuyên án ý vị ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói: ngươi rất không tệ, làm một cái liền chân thần đều không phải là phàm nhân, có thể đem những bộ hạ của ta bước đến loại trình độ này, thậm chí có thể phát giác được ta tồn tại, ngươi đủ để kiêu ngạo. Chỉ tiếc ngươi không nên như vậy lòng tham, lại càng không nên nhìn trộm không thuộc về ngươi bí mật. Hắn nhìn hướng An Bạch trong tay hồn chi nguyên tinh, khẽ cười nói: hiện tại đem món kia không thứ thuộc về ngươi giao ra, sau đó vì khen thưởng ngươi dũng cảm, ta có thể nhân từ chỗ ban cho ngươi một cái không có thống khổ nhất kiểu chết. An Bạch ngẩng đầu, nhìn lấy cái này tự cho là nắm trong tay hết thảy chân thần giáo chủ, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vừa đúng không cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đem hồn chi nguyên tinh chăm chú che ở trước ngực, quát tầm lên, mơ tưởng. Các ngươi bọn này buồn nôn con rể. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nói, hắn liền muốn dẫn bạo trong tay nguyên tinh. Ngu xuẩn. Sa Hải giáo chủ lắc đầu, nụ cười trên mặt biến đến vô cùng thương hại, cũng vô cùng băng lãnh. Xem ra, ngươi còn chưa rõ, ngươi ta ở giữa, đến cùng tồn tại như thế nào một đạo không thể vượt qua danh trời. Thôi được, liền để ngươi tại vô tận tuyệt vọng cùng hắc ám bên trong, cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là thần. Tiếng nói vừa ra, Sa Hải giáo chủ đã không còn bất luận cái gì nói nhảm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chỗ, búng tay một cái. Lĩnh vực triển khai vô quang chi giới. Ông, một cỗ vô hình, nhưng lại dường như có thể thôn vệ hết thể hắc ám, lấy Sa Hải giáo chủ làm trung tâm, trong nháy mắt bạo phát. Cỗ này hắc ám cũng không có kinh thiên động địa vì thế, nhưng nó lại giống giọt giọt nhập nước trong một đậm, lấy một loại không cho kháng cự, ngang ngược tư thái, điên cuồng ăn mòn, đồng hóa lấy hết thể chúng quanh. Quang tuyến, thanh âm, nguyên tố, thậm chí ngay cả không gian bản thân. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, cả cái to lớn dung luyện đáy lò tầng, hết thảy tất cả đều bị mảnh này thuần túy, cực hạn hắc ám triệt để thôn phệ. An Bạch cảm giác mình giống như là trong nháy mắt rơi vào một cái tuyệt đối vô quang vô thanh hư vô thế giới. Ở chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, đen kịt một màu. Lỗ tai của hắn nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn cái kia có thể so với chủ thần cấp thần thức phát tán ra về sau, cũng như châu đất xuống biển, trong nháy mắt thì bị hắc ám thôn phệ, đến không đến bất luận cái gì phản hồi. Càng đáng sợ chính là hắn có thể cảm giác được mình cùng chung quanh giữa thiên địa tất cả ma pháp nguyên tố liên hệ đều bị cưỡng ép cắt đứt. Ở chỗ này, hắn dường như biến thành một cái không cách nào thi pháp ma pháp phế nhân. Đây chính là chân thần lĩnh vực. Tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn cũng là quy tắc duy nhất thần. Có thể tùy ý chỗ sửa chữa bên trong vùng không gian này tất cả quy tắc. Cảm giác thế nào? Sa Hải giáo chủ cái kia mang theo mỉm cười thanh âm, theo bốn phương tám hướng, theo hắc ám mỗi một cái nơi hẻo lánh, đồng thời băng lên, để người căn bản vô pháp phán đoán hắn vị trí cụ thể. Đây chính là ta vô quang chi giới. Ở chỗ này, ta là duy nhất ánh sáng, duy nhất âm thanh, duy nhất chúa tể. Mà ngươi, bất quá là một cái bị nhốt vào tuyệt đối hắc ám lồng giam bên trong, đáng thương đom đóm thôi. Hắn hưởng thụ lấy con ngồi tại hắc ám bên trong bất lực dễ rủa bộ dáng, tiếp tục dùng cái kia ưu nhã mà tàn nhẫn thanh âm nói ra, hiện tại, ngươi viên kia xinh đẹp pha lê châu vẫn còn chứ? Ngươi những cái kia uy lực cường đại pháp thuật còn có thể phóng xuất ra sao? Không cần vùng ấy, từ bỏ đi. Sau đó, tại trong bóng tối vô tận chờ đợi lấy ta, đến tự tay lấy đi linh hồn của ngươi. Hắc ám bên trong, Sa Hải giáo chủ thân ảnh đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở An Bạch sau lưng. Hắn vươn chính mình cái kia trắng sáng mà thon dài tay, năm ngón tay thành chảo, trên đầu ngón tay cuốn quanh lấy đủ để trong nháy mắt xé rách bán thần linh hồn, đem nhánh trộn quang thần lực. Hắn chuẩn bị kết thúc trận này nhảm chán thú săn trò chơi. Thế mà ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến An Bạch giữa lưng một khắc này, cái kia một mực hoảng hốt lo sợ nhìn chung quanh An Bạch lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn thậm chí phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra, tràn đầy khinh thường cười khẽ. Ngươi lĩnh vực quả thật có chút ý tứ. Một cái bình thản, cùng lúc trước cái kia phẫn nộ gào rú hoàn toàn khác biệt, lạnh vô cùng yên tĩnh thanh âm tại tuyệt đối tĩnh mịch hắc ám bên trong chậm rãi băng lên. Chỉ tiếp đối với ta không dùng. Một giây sau, lĩnh vực kỹ thiên khải chi nhãn hoàn toàn mở ra, một đạo sáng chói không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thần mang và nóng, lấy An Bạch làm trung tâm, ầm vang bạo phát. Chương 473, lĩnh vực quyết đấu, chân thần chi uy. Chương 473, lĩnh vực quyết đấu, chân thần chi uy. Oanh! Một đạo sáng chói, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thần mang và nóng, tại vô quang chi giới vậy tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, không có dấu hiệu nào, ầm vang bạo phát. Đạo kim quang này, cũng không nóng rực, cũng không chói mắt. Nó càng giống là một loại khái niệm, một loại quy tắc cụ hiện hóa. Nó xuất hiện trong nháy mắt, cũng không phải là giống phổ thông hỏa diễm hoặc lôi điện như thế, đi xua tan hắc ám, mà chính là lấy một loại càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý phương thức, trực tiếp không nhìn hắc ám. Kim quang đi tới chỗ, Sa Hải giáo chủ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể thôn phệ hết thể quan tuyến, thanh âm, nguyên tố vô quang chi giới liền như là bị vạch trần giá rẻ màn sân khấu, lộ ra hắn sau lưng chân thật nhất, bản chất nhất bộ dáng. Tại An Bạch trong tâm mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt thay đổi. Cái gọi là tuyệt đối hắc ám đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái từ vô số đầu hoặc sáng hoặc tối, đại biểu cho hắc ám pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc sợi tơ, chỗ cấu trúc lên cự lao tủ lớn. Mà Sa Hải giáo chủ chính là cái này lồng giam đầu sợi. Hắn tất cả tự cho là bí ẩn hành động quy tích, hắn mỗi một lần hô hấp chỗ điều động dòng năng lượng hướng, trên người hắn mỗi một cái pháp tắc tiết điểm phương thức vận chuyển, thậm chí, hắn một giây sau chuẩn bị từ góc độ nào phát động công kích. Hết thảy tất cả đều tại thiên khải chi nhãn hoàn toàn mở ra hình thức giới, biến thành từng đạo vô cùng rõ ràng có thể bị tùy tiện giải đọc cùng dự đoán dòng số liệu. Cái này, đây là cái gì? Đang chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh Sa Hải giáo chủ, động tác đống nhiên cứng đờ. Cái kia trương ưu nhã mà tự tin gương mặt phía trên, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn vô quang chi giới rõ ràng còn hoàn mỹ vận chuyển có thể thôn vệ hết thảy. Nhưng trước mắt cái này con ngồi trên thân, vì sao lại bộc phát ra liền hắn lĩnh vực đều không thể thôn vệ, không cách nào phân tích màu vàng kim và mang. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương cặp kia màu vàng kim đôi mắt, chính xuyên thấu vô tận hắc ám, xuyên thấu hắn tất cả ngụy trang cùng ẩn nặc, tinh chuẩn chỗ, vương vàng, khóa ổn định ở chính mình chân thực bản thể phía trên. Loại kia cảm giác, tựa như một cái cho là mình mặc lấy tối đỉnh cấp thần thân y liễu thích khách, lại phát hiện mình, nhưng thật ra là trần chuồng trần chuỗi thể chỗ, đứng ở trong vạn người van xin vũ đài phía trên. Tất cả bí mật, tất cả ưu thế, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Không có khả năng. Sa Hải giáo chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta vô quang chi giới là trộm quang chi chủ tự mình ban cho chân thần lĩnh vực. Coi như là đồng cấp bậc chân thần, một khi lâm vào, cũng chỉ có thể biến thành người mù cùng kẻ điếc, mặc ta xâm lược. Hắn một cái liền chân thần đều không phải là phàm nhân, làm sao có thể? Làm sao có thể thấy được ta? Chấn kinh cùng không hiểu, cấp tốc chuyển hóa làm thẹn quá hóa giận. Giả thần giả quỷ. Sa Hải giáo chủ phát ra một tiếng gầm thét, đã không còn giữ lại chút nào. Hắn cái kia ban đầu vốn chuẩn bị đánh lén móng vuốt, trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm thần lực màu đen, hóa thành năm đạo đủ để xé rách không gian đen nhánh vết cào, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về An Bạch Đầu, hung hăng bổ xuống. Trộn quang ma chảo. Đây là đủ để miểu sát đỉnh phong bán thần nhất kích chí mệnh. Thế mà, tại An Bạch tầm mắt bên trong, một kích này quy tích, thật sự là quá rõ ràng, quá chấm dãi, quá tràn đầy sơ hở. Ngay tại cái kia đen nhánh vết cào sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, An Bạch chỉ là hàng đầu, tùy ý chỗ, phía bên trái một bên, nhẹ nhàng lệch rồi một chút. Bạch. Cái kia năm đạo sắc bén vết cào, cứ như vậy dán vào gương mặt của hắn, hiểm lại càng hiểm chỗ, xoa tới, cuối cùng hung hăng đánh vào phía sau hắn trên mặt đất, an mòn ra năm cái sâu không thấy đáy hang lớn. Một kích thất bại. Cái gì? Sa Hải giáo chủ đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Hắn không thể nào hiểu được. Tại lĩnh vực của mình bên trong, tại tất cả cảm giác đều bị tức đoạt tình huống dưới, đối phương làm sao có thể né tránh được? Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Ta nhìn ngươi có thể tránh mấy lần. Sa Hải giáo chủ triệt để bị chọc giận. Hắn thân ảnh trong nháy mắt dung nhập càng thâm trầm hắc ám bên trong, sau đó hóa thành mấy chục đạo giống nhau như lúc màu đen huyễn ảnh, theo bốn phương tám hướng, đồng thời đối An Bạch phát động như mưa rông gió bao công kích. Chào kích, nguyên rủa, ám ảnh tiễn, linh hồn trùng kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô quang chi giới bên trong, sát cơ tứ phía, có thể đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho vị này cao cao tại thượng chân thần giáo chủ cảm nhận được phát ra từ linh hồn chỗ sâu hàn ý, vô luận hắn theo cỡ nào xảo trá góc độ phát động công kích, vô luận hắn công kích tốc độ đến cỡ nào nhanh, cỡ nào bí ẩn, cái kia đứng tại trong sân người trẻ tuổi phản phất như là một cái đến từ tương lai tiên tri. Hắn luôn có thể dùng nhỏ nhất động tác, lớn nhất vừa đúng thời cơ, đi bộ nhàn nhã giống như chỗ, đem hắn tất cả công kích từng cái tránh thoát. Có đôi khi là nghiêng người, có đôi khi là cúi đầu, có lúc chỉ là duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thì đúng lúc điểm vào hắn công kích quy tích bên trong yếu nhất pháp tắc tiết điểm phía trên, làm cho cả công kích tự sụp đổ. 10 phút đồng hồ, dòng dã 10 phút đồng hồ, Sa Hải giáo chủ đã dùng hết tất cả vốn liếng, phát động hơn ngàn lần công kích, vậy mà liên đối phương một chéo áo đều không có đủ phải. Đây cũng không phải là chiến đấu, cái này căn bản là một trận, một phương diện chơi bừa. Hỗn đản, hỗn đản, ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Sa Hải giáo chủ tâm thái triệt để mất cân bằng, hắn đình chỉ công kích, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ vân đạm gió nhẹ An Bạch, thanh âm bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ đều biến đến có chút bé nhọn. Hắn theo một cái tràn đầy tự tin tợ săn, triệt để biến thành một cái tại chính mình sân nhà bên trong bị địch nhân tùy ý đùa bỡn đáng thương con mồi. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để hắn gần như điên cuồng. Ngươi lĩnh vực quả thật không tệ. An Bạch cuối cùng mở miệng, hắn thanh âm tại hắc ám bên trong lộ ra đến vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, đối ta mà nói, sang quá. Nói xong, hắn quyết định không lại cùng cái này người mù chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hắn chủ động khởi xướng công kích. Đã ngươi không nhìn thấy, vậy ta liền để ngươi lại mù đến triệt để một điểm. Dòng tổ hợp khởi động. Hắc ám đâm mù chân thực tổn thương khóa chặt thẩm thấu. An Bạch chỉ là hướng về phía Sa Hải giáo chủ phương hướng, nhẹ nhàng một chỉ. Một chùm cũng không đáng chú ý, thậm chí không có bất luận là sóng năng lượng nào thuần túy hắc ám trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp trúng đích Sa Hải giáo chủ. A. Sa Hải giáo chủ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cảm giác ánh mắt của mình, không, là chính mình cả cái linh hồn cảm giác, dường như bị dội lên một tầng sền sệt nhất, không cách nào bị đuổi tản ra nóng hở nhựa đường. Hắn thế giới, lâm vào so vô quang chi giới bản thân, còn muốn thâm trầm gấp một vạn lần, chân chính tuyệt đối hắc ám. Hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi, ngay cả mình lĩnh vực đều không thể cảm giác người mù. Chân thực tổn thương cùng thẩm thấu hiệu quả, càng là không nhìn hắn tất cả thần lực phòng ngự, trực tiếp tại thần hồn của hắn phía trên, lưu lại một đạo thật sâu bị thương. Kết thúc. An Bạch nhìn lấy cái kia tại hắc ám bên trong bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ mà điên cuồng gào thét Sa Hải giáo chủ, lắc đầu. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Là thời điểm đưa vị này tự đại giáo chủ đại nhân lên đường. Chương 474, ngươi lĩnh vực, ta làm chủ. Chương 474, ngươi lĩnh vực, ta làm chủ. Tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, Sa Hải giáo chủ cái kia thê lương mà tràn đầy kinh sợ kêu thảm, lộ ra đến mức dị thường chói tai. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo chân thần lĩnh vực, hắn tự cho là có thể trưởng khống hết thảy vô quang chi giới, tại An Bạch cái kia không thể tưởng tượng thiên khải chi nhãn trước mặt, biến thành một cái buồn cười, trăm ngàn chỗ hở đồ chơi. Hắn tất cả công kích đều bị tùy tiện né tránh. Hắn tất cả ẩn nặng đều như là hoàng đế bộ đồ mới. Mà đối phương cái kia nhìn như đơn giản một chỉ, lại có thể không nhìn hắn tất cả thần lực phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu lĩnh vực, trọng thương thần hồn của hắn. Loại này theo thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi chênh lệch cực lớn, loại này chính mình tối cường áp chủ bài bị địch nhân tùy ý đùa bỡn cảm giác nhục nhã, để vị này cao cao tại thượng chân thần giáo chủ triệt để lâm vào điên cuồng. A, ta muốn giết ngươi. Hắn không lại tiến hành những cái kia vô cùng bị thăm dò tính công kích, mà chính là lơ lửng ở giữa không trung, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Hắn biết, chính mình gặp một cái hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến lý giải, trước đây chưa từng gặp quái vật kinh khủng. Thường quy thủ đoạn đã đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Biện pháp duy nhất cũng là hiến tế hết thảy, vận dụng sức mạnh cấm kỵ, phát ra siêu việt tự thân cực hạn đòn đánh mạnh nhất. Hèn mọi người hầu, ở đây dâng lên ta hèn mọn thần hồn. Sa Hải giáo chủ trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên một loại cổ lão mà tràn đầy ác độc ý vị chú ngữ. Hắn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến đến khô cát, khô héo. Cái kia 210 cấp chân thần thần cách cũng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần, thông qua một loại nào đó thần bí phù hợp, hiến tế cho cái kia tồn tại ở từ nơi sâu xa, không thể diễn tả trộn quang chi chủ. Lấy thiêu đốt chính mình làm đại giá, đem đổi lấy. Thần minh một lát lọt mắt xanh. Vâng. Một cỗ viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích, tràn đầy ô uế, loạn lạc, hỗn loạn, ăn mòn khí tức khủng bố, theo cái kia khô quắc trong thân thể, ầm vang bạo phát. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn, mơ hồ, dường như từ vô tận hắc ám cùng hư vô ngưng tụ mà thành tà thần hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Một đạo màu đen tuyền, dường như có thể thôn vệ cùng ô nhiễm thế gian hết thảy linh hồn khủng bố sóng xung kích, bắt đầu ở cái kia như là như móng gà khô cạn trong hai tay, điên cuồng ngưng tụ. Một kích này đã siêu việt sơ cấp chân thần phạm chủ, đủ để đối trung vị chân thần đều tạo thành uy hiếp chí mạng. Cảm thụ tự vĩ đại chủ thượng ban ơn đi. Sa Hải giáo chủ trên mặt lộ ra điên cuồng mà bệnh trạng đủ cười. Tại vô tận linh hồn trầm luân bên trong, sám hối ngươi ngu xuẩn. Hắn cầm trong tay cái kiếm ngưng tụ chính mình hết thảy màu đen linh hồn trùng kích sóng, hướng về An Bạch phương hướng, đột nhiên đẩy ra. Nhìn lấy cái kia đạo gào thét mà đến, đủ để cho bất luận cái gì chân thần cũng vì đó biến sắc khủng bố công kích. An Bạch lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn thậm chí ngay cả một chút xíu phòng ngự tư thái đều chẳng muốn bày ra tới. Hắn nhìn lấy cái kia đã người không giống người, vị không giống vị Sa Hải giáo chủ, ánh mắt bên trong thậm chí toát ra một chút thương hại. Thiêu đốt chính mình, đem đổi lấy một tia hư giả quang minh sao? Thật sự là thật đáng buồn. Chỉ tiếc, ngươi đối mặt không phải hắc ám. An Bạch nhẹ giọng nỉ non, mà chính là Thái Dương. Hắn tâm niệm nhất động, thúc dục thể nội viên kia đang hấp thu lượng lớn quốc vận chi lực, cũng triệt để tiêu hóa vạn đoán tâm hạch năng lượng khổng lồ về sau, biến đến càng thêm trong suốt sáng long lanh, thần tính nội liễm nguyên sơ thần cách bảo châu. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có hủy thiên diệt địa gào thét, chỉ là một luồng vô cùng thuần túy, vô cùng thần thánh, phản phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất quang mang thất thải hạ quang, theo An Bạch thể nội, như là mặt nước liên gợn đồng dạng, nhẹ nhàng chỗ, nhu hòa, khuyết tán ra. Cái kia đạo ngưng tụ giáo chủ hết thảy, tràn đầy ô uế cùng hủy diệt chi lực màu đen linh hồn trùng kích sóng, tại tiếp xúc đến cái này sợi thất thải hạ quang trong nháy mắt, tựa như là đầu nhập vào ước vạn độ hàng tinh hạch tâm một mảnh không có ý nghĩa tuyệt hoa. Liên mày may chống cự, đều làm không được. Liên hô một tiếng nhẹ nhàng nhất tiếng vang, đều không phát ra được. Cứ như vậy, vô thanh vô tức, bị tinh hóa, bị tan rã, hóa thành thuần túy nhất không thuộc tính năng lượng, tiêu tán tại trong không khí. Dường như nó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Sa Hải giáo chủ cái kia bởi vì hiến tế mà biến đến điên cuồng vặn vẹo mặt, trong nháy mắt đọc lại. Trong mắt của hắn điên cuồng, khởi đến không còn một mảnh. Hắn cảm thụ được cái kia sợi thất thải hà quang bên trong, cái kia cỗ siêu việt hết thảy pháp tắc, áp đảo chỗ có thần mình phía trên, trí cao vô thượng, từ xưa đến nay duy nhất nguyên sơ khí tức. Cái kia đã bị triệt để móc sạch, sắp sụp đổ thần hồn, tại thời khắc này, cảm nhận được không phải hoảng sợ, cũng không phải tuyệt vọng, mà là một loại so tử vong cùng tuyệt vọng, còn muốn thâm trầm gấp một bạt lần, nguyên với mình suốt đời tín ngưỡng cùng nhận biết bị triệt để nghiền nát sau. Vô tận mở mịt. Cái kia, đó là cái gì? Không có khả năng. Cái này thế giới phía trên, sao lại thế? Tại sao có thể có loại này lực lượng? Hắn nỉ non, còn chưa nói xong, An Bạch đã giơ lên tay phải của mình. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Trò chơi kết thúc. Lĩnh vực ký tử Triệu Hàn Lâm, một cái đại biểu cho vận mệnh chung kết, to lớn mà mơ hồ màu xám đồng hồ hư ảnh, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở Sa Hải giáo chủ đỉnh đầu. Đồng hồ kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng, nghịch kim đồng hồ đảo ngược. Tại cái kia cố không cách nào bị lý giải, càng không cách nào bị kháng cự vận mệnh xóa đi chi lực xuống. Sa Hải giáo chủ liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều nói không nên lời. Hắn thân thể cùng cái kia đã tàn phá không chịu nổi thần hồn, theo chân bắt đầu, từng khúc hóa thành cho bụi. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới phía trên. Theo tử vong của hắn, cái kia bao phủ toàn bộ dung luyện lô vô quang chi giới cũng như phá toái pha lê đồng dạng, răng rắc một tiếng, ầm vang phá toái. Mở tối quan tuyến, một lần nữa chiếu bảo. An Bạch chậm rãi tiến lên, theo giáo chủ hóa thành cho bụi địa phương, nhặt lên hai dạng đồ vật. Một cái là hắn chữ vật giới chỉ, một quyển khác thì là một bản toàn thân từ không biết tên tinh thể màu đen chế tạo, phía trên còn lưu lại một tia thần tính cẩn trọng pháp điện. Thần thức đảo qua chữ vật giới chỉ, bên trong lượng lớn tài phú cùng các loại hi hữu tài liệu, để An Bạch cũng nhịn không được nhíu mày. Mà khi hắn mở ra cái kia bản trộm quang pháp điện lúc, ánh mắt của hắn biến đến càng thêm sắc bén. Trong này, bất ngờ kỹ càng ghi chép trộm quang kế hoạch càng nhiều hành động chi tiết, thậm chí bao gồm mấy vị khác giáo chủ danh hiệu, cùng bọn hắn phụ trách thu thập, mặt khác mấy loại quan trọng tế phẩm danh xưng. Càng quan trọng hơn là, tại chữ vật giới chỉ chỗ sâu nhất, một cái bị tầng tầng cấm chế bảo vệ không gian bên trong, An Bạch tìm được hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu một cái khắc khối, bị nghiêm mật bảo quản thâm viên hàn sát. Ngay tại An Bạch kiểm điểm những thứ này thu hoạch khổng lồ lúc, một đạo màu đen tàn ảnh mang theo một thân nồng đậm sát khí, theo khắc một cái thông đạo bên trong nháy mắt lóe hiện ra, quỳ một gối xuống tại An Bạch trước mặt, là thích khách quỷ ảnh. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Cố vấn, Hắn thanh âm tràn đầy tự trách cùng không cam lòng, nhiệm vụ thất bại. Ta một đường truy kích, đã đem cái kia Sa Hạt đẩy vào tuyệt cảnh, ngay tại ta chuẩn bị động thủ bắt sống hắn trong nháy mắt, một cỗ ta hoàn toàn không cách nào lý giải cùng kháng cự, tràn đầy phong bạo cùng cuồng lôi chi lực xa xôi lực lượng, đống dương hàng lâm, trong nháy mắt liền đem Sa Hạt linh hồn, tính cả trên người hắn tất cả đồ vật, đều triệt để chôn bụi. Nói, quỷ ảnh mở ra bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn, yên tĩnh nằm một cái nho nhỏ huy hiệu. Đây là tại vừa mới trận kia hủy diệt tính trong công kích, duy nhất không có bị phá hủy đồ vật. Đây là theo Sa Hạt trên thi thể tìm tới. An Bạch tiếp nhận cái viên kia huy hiệu. Huy hiệu toàn thân từ một loại màu xanh đen kỳ dị kim loại chế tạo, bắt tay băng lãnh. Phía trên, điêu khắc một cái chính tại kịch liệt xoay tròn, giữ tận phong bạo đồ đằng. Cái này viên huy hiệu phong cách, lấy cùng bên trên lưu lại cái kia một tia năng lượng khí tức, không thuộc về trộm quang học phái, không thuộc về thâm viên bất luận cái gì đã biết thế lực, thậm chí không thuộc về An Bạch biết, Lam Tinh phía trên bất kỳ một cái nào tổ chức. Phong bạo. An Bạch nắm cái này viên băng lãnh phong bạo huy hiệu mi đầu, nhíu chặt lại. Trộm quang kế hoạch sau lưng, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái càng thêm thần bí, to lớn hơn, cũng càng thêm nguy hiểm. Thứ Tam Vương thế lực. Chương 475, thắng lợi trở về, tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 475, thắng lợi trở về, tạm thời tránh mũi nhọn. Bỏ hoang dung luyện trong lò, theo Sa Hải giáo chủ triệt để chôn bụi, cái kia cố làm cho người hít thở không thông chân thần uy áp cũng tan theo mây khói. An Bạch thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, đặc biệt là cái kia bản ghi lại hạch tâm cơ mật trộm quang pháp điện cùng một cái khác khối thâm viên hàn sắt. Hắn nhìn thoáng qua trung quanh cái kia một mảnh hỗn độn chiến trường, thông qua đoàn đội chuyên trúc mã hóa bộ đàm, hướng ngay tại chợ đen một chỗ khác đánh đến long trời lỡ đất đánh nghi binh tổ, hạ ra lệnh rút lui. Đánh nghi binh nhiệm vụ kết thúc. Ấn sớm định ra B kế hoạch lộ tuyến, lập tức rút lui. Nửa giờ sau, tại số 2 dự bị điểm hạ cánh tụ hợp. Bộ đàm một đầu khác, truyền đến lôi bạo tướng quân cái kia hỗn hợp có hưng phấn cùng thở dốc, trung khí 10 phần thanh âm, thu đến. Cùng lúc đó, tại ác ma sừng đấu trường khu vực. Trận này từ lôi bạo tướng quân cùng tam hoàng tử cơ hạo liên thủ đạo diễn sử thi cấp đại hôn chiến, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Giữa không trung, lôi đỉnh cùng liệt diễm điên cuồng va chạm, năng lượng kinh khủng dư âm đem chung quanh kiến trúc phá hủy đến thất linh bất lạc, vô số nghe tin chạy tới chợ đen dân liều mạng, đều ở phía xa hưng phấn mà hò hét trợ uy. Tại tiếp vào An Bạch mệnh lệnh rút lui sau, đang ở vào thượng phong lôi bạo tướng quân, trong mắt tinh quang nhất điểm, lập tức ngầm hiểu. Hắn cố ý bán ra một cái kẽ hở khổng lồ, bị cơ hạo cái kia nhìn như cuồng bạo vô cùng thái dương chân hỏa chính diện đánh trúng ở ngực. Phúc. Lôi bạo tướng quân phi thường chuyên nghiệp phun ra một miệng máu tươi, nhưng thật ra là giấu ở trong miệng luyện kim dược tề, thân thể như là vẫn thạch giống như từ giữa không trung rơi xuống, đập sập một tòa tiểu quán nóc nhà. Tướng quân, bên cạnh hắn thủ hạ nhóm lập tức hét lên kinh ngạc. Hừ, không chịu nổi một kích. Cơ hạo cũng phi thường bên trên nói chỗ, trên không trung bày ra một cái người thắng lợi phách lối tư thái, sau đó đối với phía dưới chật vật lôi bạo tướng quân khinh thường nói, nhà quê, hôm nay bản thiếu gia trước hết tha cho ngươi một mạng, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền dẫn chính mình người hầu tại một mảnh hỗn loạn bên trong, rượu võ dương ai xông ra vòng đây, cấp tốc biến mất tại cuối ngã tư đường. Mà lôi bạo tướng quân cũng dưới tay nhóm nâng dưới, hùng hùng hổ hổ hướng về phương hướng ngược nhau, chật vật rút lui hiện trường. Một trận đầu voi đuôi chuột, lại cực kỳ rất thật đại hỗn chiến, như vậy hạ màn kết thúc. Toàn bộ phong xa chi nhãn chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng vô số liên quan tới hai cái thần bí quá giang long dung binh đoàn, vì tranh đoạt nữ nhân mà ra tay đánh nhau toàn mới truyền thuyết. Nửa giờ sau, cồn cắt mặt sau, dạ nha tam hình hư không thuyền bên cạnh, tiểu đội toàn viên thành công tụ hợp. Tất cả mọi người lông tóc không thương. Hư không thuyền trong phòng họp, bầu không khí cùng lúc đến cái kia dương cung bạt kiếm bộ dáng, đã hoàn toàn khác biệt. Trên mặt mọi người đều mang một tia nhiệm vụ sau khi thành công hưng phấn cùng mọi mệt. An Bạch ngồi tại chủ vị, đầu tiên đối tất cả mọi người biểu hiện, đưa cho trực tiếp nhất khẳng định. Các vị, khổ cực. Lần hành động này phi thường thành công. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lôi bạo tướng quân cùng cơ hạo điện hạ đánh nghi binh, có thể xưng hoàn mỹ, thành công hấp dẫn toàn bộ chợ đen hỏa lực, ngưng xương cùng tường sắt phát trận, dọn nước không loạn, vì chúng ta ngăn cách hết thể biến số, ủy ảnh truy kích, cũng cầm lại mấu chốt nhất manh mối. Nghe được An Bạch khen ngợi, đặc biệt là lôi bạo tướng quân cùng cơ hạo, trên mặt cũng khó khăn đến lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nhóm người mình chỉ là ở bên ngoài diễn xuất chính thức xâm nhập hang hổ, đối mặt chân thần cấp địch nhân, chỉ có An Bạch một người. Tốt, hiện tại là thời điểm kiểm lại một chút chúng ta thu hoạch lần này. An Bạch cười cười, không để cho bọn hắn tiếp tục xấu hổ đi xuống. Hắn vung tay lên. Ào ào ào. Theo Sa Hải giáo chủ trong chữ vật giới chỉ tịch thu được đại lượng chiến lợi phẩm, trong nháy mắt thì chất đầy toàn bộ hội nghị thất kim loại bàn dài. Trông chất như núi, lóe ra các sắc quang mang linh tinh. Các loại chỉ ở thâm viên 5 tầng trở lên mới có thể sản xuất, ngoại giới thiên kim khó cầu hi hữu khoáng thạch cùng ma pháp tài liệu. Thậm chí còn có mấy món phẩm chất cực cao, tản ra năng lượng cường đại ba động truyền thuyết cấp trang bị. Nhìn đến cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào bán thần cường giả cũng vì đó đỏ mắt nhịp tim đập tài phú khổng lồ, tất cả mọi người vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Mà An Bạch lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới quyết định. Hắn không có độc chiếm. Hắn đem bên trong lớn nhất một phần, ước chừng chiếm tổng số 4 thành linh tinh cùng tài liệu, trực tiếp đẩy đến lôi bạo tướng quân cùng hai vị quân bộ tinh anh trước mặt. Tướng quân, mấy vị này huynh đệ, cái này là các ngươi nên được quân công. Sau khi trở về, ấn quân bộ quy củ phân phối đi. Lần này thao tác, để lôi bạo tướng quân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn lấy An Bạch, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ là trùng điệp gật gật đầu, trầm giọng nói: "Ta thay các huynh đệ, đa tạ cố vấn." Hắn biết, An Bạch đây là tại dùng phương thức trực tiếp nhất, thu nạp bọn hắn những thứ này quân đội thành viên nhân tâm. An Bạch lại đem một số lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên càng thích hợp nữ tính sử dụng ma pháp bảo thạch cùng một kiện tinh xảo truyền thuyết cấp vật phẩm trang sức, giao cho Cơ Ngưng Dương. Sau cùng, hắn cầm lấy một thanh tạo hình hoa lệ, trên thân thương còn lưu lại một tia chân thần khí tức truyền thuyết cấp dự bị trường thương, ném cho theo vừa mới bắt đầu vẫn trông mong nhìn Cơ Hạo. Điện hạ, lần này đánh nghi binh khổ cực. Thanh thương này, so ngươi cái kia thanh tốt một chút, cầm lấy phòng thân đi. Cơ Hạo vô ý thức tiếp được trường thương, cảm thụ được phía trên cái kia mênh mông lực lượng, cả người đều ngây dại. Trong lúc nhất thời, hắn tâm lý ngũ vị tạp trần, không biết là cái kia cao hứng, hay là nên xấu hổ. An Bạch phen này công bình công chính, thậm chí có thể nói là cực kỳ lớn mới chia của trong nháy mắt liền đem toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ, tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Trong lòng của tất cả mọi người, đối An Bạch vị này tuổi trẻ cố vấn đều sinh ra một loại phát ra từ nội tâm, tên là tin phục cảm xúc. Chia xong tiền bầu không khí biến đến vô cùng hòa hợp về sau, An Bạch mới bắt đầu nói tới chân chính chính sự. Hắn đem cái kia bản màu đen trộn quang pháp điện cùng cái viên kia thần bí phong bạo huy hiệu đặt ở cái bàn trung ương. Hắn đem chính mình như thế nào đánh giết Sa Hải giáo chủ, cùng quỷ ảnh hồi báo, Sa Hạt bị một cỗ thần bí thứ ba phương lực lượng cưỡng ép diệt khẩu sự tình, kỹ tăng chỗ, đối mọi người giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, bên trong phòng họp bầu không khí lần nữa biến đến ngưng trọng lên. Thứ tam phương thế lực, Sa Hạt không phải trộn quang học phái người. Lôi Bạo tướng quân cầm lấy cái viên kia phong bạo huy hiệu mi đầu chăm chú khóa lại, ta tổng quân mấy trăm năm chưa bao giờ thấy qua loại này huy hiệu. Phía trên lực lượng khí tức cuồng bạo hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó cao đẳng trật tự cảm giác phi thường mâu thuẫn. Đây cũng không phải là thâm viên sản phẩm. Cơ Ngưng Dương cũng suy tư nói, theo ý ta qua tất cả đế quốc mật lục bên trong cũng chưa bao giờ có liên quan tới cái này phong bạo đồ đằng bất kỳ ghi lại nào. Nó tựa như là đông dương xuất hiện một dạng. Mọi người nghị luận ở mỹ đều ý thức được chuyện tính chất phức tạp đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. An Bạch nhìn lấy cái viên kia huy hiệu, trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy nghi ngờ. Hắn vốn cho là trộn quang kế hoạch chỉ là trộn quang học phái một trận điên cuồng nội bộ âm mưu, nhưng hiện tại xem ra cái này sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái càng thêm thần bí to lớn hơn, cũng càng thêm không biết hậu trường hát thủ. Cố vấn, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lôi Bạo tướng quân lần thứ nhất chủ động hướng An Bạch xin chỉ thị tiếp xuống hành động phương hướng, là tiếp tục lưu lại nơi này truy tra cái này phong bạo huy hiệu manh mối sao? An Bạch trầm mặc một lát, cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu. Không, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Cái kia thần bí thế lực có thể ngăn cách vô tận không gian, tinh chuẩn mạt sát một cái bán thần cấp Sa Hạt, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, chúng ta tiếp tục tại thâm viên bên trong xung loạn, không khác nào mỏ kim đáy biển, sẽ chỉ đem chính chúng ta đặt trong nguy hiểm. Hắn đem trên bàn trộn quang pháp điện cùng phong bạo huy hiệu thu vào. Chúng ta hành động lần này mục đích đã vượt mức hoàn thành. Không chỉ có lấy được thâm viên hàn sắt còn diệt đi trộn quang học phái một cái trọng yếu giáo chủ cấp cứ điểm, càng là đạt được phần này kỹ càng kế hoạch cương lĩnh cùng cái ngoại ý muốn này manh mối. An Bạch đứng người lên, làm ra cuối cùng quyết định. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tiêu hóa thu hoạch lần này, cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Trở về địa điểm xuất phát, chúng ta về đế đô, đem những thứ này mới nhất đủ để cho toàn bộ đế quốc cao tầng đều vì thế mà chấn động tình báo cáo cho Long Lão cùng Thần Hạ Phủ. Còn tiếp xuống điều tra phương hướng, đã không phải là chúng ta cái này tiểu đội có thể đơn độc quyết định. Mọi người nhất trí đồng ý Lôi Bạo tướng quân tự mình ngồi lên vị trí lái, thiết lập trở về đế đô tuyến đường đi. Dạ Nha Tam hình tại vô tận cắt biển trên không, xét qua một đạo duyên dáng màu đen đường vòng cung, lần nữa xông vào cái kia mảnh tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm thâm viên hư không. Phong Sa chi nhãn nguy cơ, tuy nhiên tạm thời có một kết thúc, nhưng một cái càng thêm to lớn, càng thêm thần bí, tên là Phong Bạo Âm Ảnh, đã bắt đầu bao phủ tại trong lòng mọi người. Chương 477, Khải Hoàn cung yết kiến. Chương 477, Khải Hoàn cung yết kiến. Dạ Nha Tam hình hư không thuyền trong phòng họp. Bầu không khí cùng đến thời điểm, quả thực là ngày đêm khác biệt. Khi đó, cả đám đều cùng ăn thuốc súng một dạng, người nào xem ai đều không vừa mắt. Hiện tại thế nào, tất cả mọi người lộ ra một cô đánh thắng trận lớn về sau bưng lòng. Lôi Bạo tướng quân cùng cái kia hai cái quân bộ tinh anh thủ hạng, chính cầm lấy đặc chế bản mềm, tự tỉ mỉ lau sạch lấy binh khí của mình. Trong miệng còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Lần này trở về, công lao bộ phía trên tuyệt đối là thật dày một khoản, tiền thưởng cùng tài nguyên không thể thiếu. Tướng quân, ngươi nói cô vấn đại nhân đến cùng là thực lực gì a? Một cái quân bộ tinh anh nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lôi Bạo tướng quân lau chiến phủ tay dừng một chút, lắc đầu, trong thanh âm mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ. Đừng hỏi, cũng đừng đoán. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, cố vấn đại nhân để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, cái này liền đầy đủ. Theo cố vấn đại nhân, có thịt ăn. Vâng. Cái kia hai cái tinh anh trùng điệp gật gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Mà tại hội nghị thất một bên khác trong góc, Tam hoàng tử Cơ Hạo chính một người lẻ loi trơ trọi mà ngồi xuống. Trong tay hắn, chính ôm lấy An Bạch ném cho hắn cái kia thành truyền thuyết cấp trường thương, ngón tay tại trên thân thương một lần lại một lần vuốt ve. Cảm thụ được trường thương bên trong truyền đến cái kia cố minh mông lực lượng, Cơ Hạo tâm lý thì cùng đầu ngũ vị bình một dạng, tư vị gì đều có. Tên ghê tởm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đừng tưởng rằng một thanh phá thương liền có thể thu mua ta. Ta mới không có thèm đâu. Nói thì nói như thế, nhưng hắn ôm lấy trường thương tay, nhưng lại nắm thật chặt, sợ người khác cho hắn cướp đi. Hành động lần này, với hắn mà nói, trùng kích thật sự là quá lớn. Hắn trước kia vẫn cảm thấy mình là trời chi tiêu tử, như bước đến không được. Có thể cùng An Bạch so sánh, cái kia chút thực lực, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Nhân ra một người, lặng yên không một tiếng động, liền xử lý một cái liền hắn phụ hoàng đều phải nghiêm túc đối đai chân thần giáo chủ. Đây là khái niệm gì? Cơ Hạo không dám nghĩ, càng nghĩ càng thấy đến hãi hùng kiếp vía. quái vật, thật là một cái không hơn không kém quái vật. Cơ Hạo tâm lý, lần thứ nhất đối một người, sinh ra một loại tên là hoảng sợ cảm xúc. Cơ Ngưng Dương thì hoàn toàn không có những thứ này phức tạp tâm tư. Nàng hiện tại thì cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, ngồi tại An Bạch bên người, trong mắt to lóe chấm nhỏ. An Bạch cố vấn, ngươi tại giáo chủ trong lĩnh vực, là làm sao làm được hoàn toàn không bị ảnh hưởng nha? Còn có, ngươi sau cùng dùng chiêu kia, là năng lực gì, hảo lợi hại. An Bạch nhìn lấy mạn cửa sổ bên ngoài phi tốc lùi lại hư không, thuận miệng đáp, há, một điểm nhỏ kỹ xảo thôi. Chỉ cần ngươi xem thấu quy tắc bản chất, lĩnh vực cái gì, cũng thì có chuyện như vậy. Lời nói này, cũng chỉ cần ngươi thi cái 700 phân, lên Thanh Hoa Bắc lớn không phải có tay là được một dạng. Cơ Ngưng Dương nghe được là như lọt vào trong sương ngủ, nhưng nàng cũng không nản lòng, ngược lại cảm thấy An Bạch càng thêm cao thâm khó lường. An Bạch kỳ thật tâm bên trong đang tính toán chính mình sự tình, cuối cùng là trở về, trước đem trong tay những thứ này củ khoai nóng bỏng tay, ném cho Long Lão bọn hắn. Sau đó, liền nên thật tốt kiểm lại một chút thu hoạch lần này. Vừa nghĩ tới Sa Hải giáo chủ viên kia chữ vật giới chỉ bên trong trồng chất như núi tài phú, An Bạch tâm tình thì biến đến rất không tệ. Còn có trọng yếu nhất, tinh môn kế hoạch nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Cũng không biết trong suốt cùng chỉ tình các nàng thế nào, rất nhớ. Đúng lúc này, hư không thuyền hơi chấn động một chút, khoang điều khiển truyền đến lôi bạo tướng quân thanh âm. Cố vấn, các vị, đế đô quân dụng cảm đến. Dạ Nha Tam hình bình ổn hạ xuống tại đề phòng xâm nghiêm quân dụng trên bãi đáp máy bay. Binh lính trung quanh nhìn đến hư không thuyền phía trên quân bộ huy hiệu cùng hoàng thất huy hiệu, lập tức đứng nghiêm, được lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ. Khoang cửa mở ra, mọi người theo thứ tự đi xuống. Lôi bạo tướng quân ba chân bốn cẳng, chủ động đi đến An Bạch trước mặt, thần thái vô cùng trang trọng. Hán ba đứng nghiêm một cái, đối với An Bạch chào một cái. Cố vấn, ta lập tức dẫn người đi quân bộ, hướng thượng nguyên soái phục mệnh. Hành động lần này có thể thành công, tất cả đều là công lao của ngài. Ta sẽ tại trong báo cáo, một chữ không kém chỗ, toàn bộ viết rõ ràng. Lời này xem như triệt để cho thấy thái độ hắn. Từ giờ trở đi, hắn Lôi Bạo cũng là An Bạch cố vấn thủ hạ một viên binh. An Bạch gật đầu cười. Tướng quân khách khí, công lao là đại gia, các ngươi cũng khổ cực. Quân bộ bên kia thì nhờ ngươi. Vâng. Lôi Bạo tướng quân nặng nề mà lên tiếng, mang theo thủ hạ hùng hùng hổ hổ đi. Một bên khác, Tam hoàng tử Cơ Hạo cũng nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Hắn đem đầu liếc hướng một bên, không dám nhìn An Bạch, trong miệng lẩm bẩm. Khục, cái kia, bản điện hạ cũng muốn hồi cung. Ngươi đừng tưởng rằng một thanh phá thương liền có thể thu mua ta. Ta mới không lĩnh tình đâu. Tóm lại, lần này tính ngươi lợi hại. Nói xong, hắn tựa như là sợ An Bạch sẽ châm biếm hắn đồng dạng, mang theo hộ vệ của mình, cơ hồ là chạy trối chết. Nhìn lấy cái kia khó chịu bóng lưng, An Bạch nhịn cười không được cười. Cái này vấn đề nhi đồng cuối cùng là có chút tiến bộ. Rất nhanh, trên bãi đáp máy bay cũng chỉ còn lại có An Bạch cùng Cơ Ngưng Xương hai người. Cơ Ngưng Xương biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. An Bạch cố vấn, nàng nghiêm túc nói ra, trộn quang pháp điện cùng cái viên kia phong bạo huy hiệu quá trọng yếu, nhất định phải trực tiếp trình báo cho đế quốc tầng cao nhất. Ta cùng đi với ngươi thần hạ phủ, có ta mang theo có thể giảm bớt tất cả rườm rà thông báo quá trình, trực tiếp gặp mặt Long Lão cùng Cơ Huyền Gia. Tốt, đã làm phiền ngươi. An Bạch nhẹ gật đầu. Cơ Ngưng Dương lập tức gọi tới một chiếc ấn có màu vàng kim thần long huy hiệu hoàng thất chuyên dụng lơ lửng xe. Xe cộ khởi động, trong nháy mắt lên không, lái vào đế đô tối cao đẳng cấp chuyên trúc tiên quỹ. Một đường lên, thông suốt. Tất cả cửa ải, khi nhìn đến chiếc này lơ lửng sau xe, đều là trước tiên túi chào cho đi. Một số trạm gác phụ trách người, khi nhìn rõ trong xe An Bạch về sau, ánh mắt càng trở nên vô cùng kính sợ. An Bạch gương mặt này, bây giờ tại đế đô cao tầng, đã không phải là bí mật gì. Đây chính là liền Long Lão đô tự mình chú ý quy cách bên ngoài tồn tại. Cơ Ngưng Xương nhìn ngoài cửa sổ, có chút bận tâm nói ra, cái kia phong bạo huy hiệu ta luôn cảm thấy rất không thích hợp. Ta tìm đọc qua tất cả hoàng gia bí mật hồ sơ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ đằng. Phía trên kia lưu lại lực lượng khí tức, để cho ta cảm giác rất không thoải mái, đế quốc có thể muốn có đại phiền toái. An Bạch tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, thần thái nhẹ nhõm. Có phiền phức cũng bình thường, cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút đem đồ vật nộp đi lên. Hắn cười cười, nói ra, để tránh thức cái kia nhức đầu người, đi đau đầu đi. Cơ Ngưng Xương sững sờ, lập tức cũng minh bạch An Bạch ý tứ, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Đúng vậy à, trời sắp xuống, có Long Lão cùng Cơ Huyền chiến thần những thứ này đỉnh tiêm đại lao đỉnh lấy đây. Bọn hắn những bọn tiểu bối này, cầm nhiều như vậy tâm làm gì? Chương 478, thiên đại công lao. Long Lão đều kinh hãi. Chương 478, thiên đại công lao. Long Lão đều kinh hãi. Lơ lửng xe tại thần hạ phủ chỗ sâu nhất một tòa phong cách cổ xưa lầu các trước, ngừng lại. Nơi này chính là toàn bộ thần hạ đế quốc chân chính quyền lực hạch tâm định hải cát, là Long Lão lâu dài ẩn cư địa phương. Các cửa lầu, một người mặc vải thô áo gai lão nhân chính cầm lấy một cây chổi, chậm rãi quét trên mặt đất lá rụng. Hắn xem ra tựa như một cái lớn nhất phổ thông bất quá người làm vườn. Có thể Cơ Ngưng Dương khi nhìn đến hắn về sau, lại lập tức từ trên xe bước xuống, cung cung kính kính đối với lão nhân thi lễ một cái. Phúc bá. Cái kia được xưng là phúc bá lão nhân, liền mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ tiếp tục quét lấy điện, dường như không thấy được vị này Kim Chi Ngọc Diệp tiểu công chúa. An Bạch cũng theo xuống xe. Ngay tại hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cái kia quét rác phú bá động tác đống nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt giàn mua và đục trong nháy mắt biến đến như là tinh thần đại hải một dạng thâm thúy. Hắn không có nhìn Cơ Ngưng Xương, ánh mắt trực tiếp xuyên tấu không gian, gắt gao khóa ổn định ở An Bạch trên thân. Và anh, một cỗ căn bản vô pháp dùng lời nói diễn tả được, nặng nề như núi, cuồn cuộn như hải khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ An Bạch. Đây không phải công kích, cũng không phải địch ý mà là một loại đến từ phương diện cao hơn xem kỹ, một loại đến từ đế quốc ý chí khảo nghiệm. Tâm thương bán thần, tại cỗ uy áp này dưới, chỉ sợ liền đứng cũng không vững, sẽ tại chỗ quỳ xuống. Có thể An Bạch lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, liền lông mi đều không động một cái. Ngay tại cái kia cỗ uy áp hàng lầm trong nháy mắt, hắn thể nội 300 điểm quốc vận chi lực tự động vận chuyển. Một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng kim quang mang ở trên người hắn chợt lóe lên. Quốc vận che chở bị động phát động. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp với hắn mà nói, chẳng những không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại còn để hắn cảm thấy một tia thân thiết, tựa như là gặp được chính mình trưởng bối một dạng. Ừm. Phúc Ba cái kia trong đôi mắt đục ngầu, lóe lên một tia không cách nào che giấu chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, chính mình uy áp tại tiếp xúc đến người trẻ tuổi này về sau, liền như là xuân tuyết gặp được nắng ấm, trong nháy mắt thì tan rã. Không, không phải tan rã, mà chính là sinh ra một loại. Cậu Minh, nguyên lai là chính mình người. Phúc Ba trong mắt uy áp trong nháy mắt thu liễm, một lần nữa biến trở về cái kia phổ phổ thông thông quét rác lão nhân. Hắn khàn khàn cú họng, chậm rãi mở miệng, Long lão cùng chiến thần đã ở bên trong chờ ngươi. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Xương. Công chúa điện hạ, xin dừng bước. Cơ Ngưng Xương nhẹ gật đầu, đối với An Bạch ném đi một cái ánh mắt khích lệ. An Bạch cười với nàng cười, mở rộng bước chân, một thân một mình, đi hướng cái kia phiến giường như gánh chịu lấy toàn bộ đế quốc vận mệnh cẩn trọng thạch môn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy, kẹt kẹt thạch môn lên tiếng mà ra. Trong môn là một cái vô cùng rộng lớn, lại có chút mở tối đại điện, giống như là một cái độc lập tiểu thế giới. An Bạch đi vào. Sau lưng thạch môn, chậm rãi tự động đóng, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Đại điện trống trải trung ương, có hai đạo thân ảnh, chính lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Tại An Bạch tiến đến trong nháy mắt, hai đạo thâm thủy đến như là tinh không, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy bí mật ánh mắt, đồng thời rơi vào trên người hắn. Định hải các cửa lớn tại An Bạch sau lưng chậm rãi đóng lại. Toàn bộ đại điện lộ ra đến vô cùng trống trải, thậm chí có chút tối tăm. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đại điện chính giữa, bày biện một tấm phong cách cổ xưa bàn đá. Bên cạnh bàn ngồi lấy hai người. Một cái là mặc lấy một mạc áo vải lão nhân, xem ra tựa như cái nhà bên ạ xa bù, chính chậm rãi loay hoay một bộ trà cụ. Hắn cũng là thần hạ đế quốc chân chính định hải thần châm, Long lão. Một cái khác thì là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, mặc lấy một thân màu đen trang phục, dù là chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cỗ có thể đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng bá đạo khí tức. Chính là thần hạ đế quốc quân đội tối cao thần thoại, Cơ Huyền chiến thần. Tại An Bạch tiến đến một khắc này, ánh mắt hai người liền cùng lúc rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia không mang theo bất luận cái gì áp lực, lại hình như có thể xem thấu người linh hồn, đem người từ trong ra ngoài đảo sạch sẽ. An Bạch lại thần sắc như thường, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn thể nội nguyên sơ thần cách bảo châu nhẹ nhàng chuyển động lúc đích, một tầng bình chướng vô hình liền đem tất cả dò xét đều ngăn cách bên ngoài. Tại hai vị đại lao trong mắt, An Bạch người này thủy chung tựa như là bao phủ tại một đoàn trong sương mù, làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Ừm. Cơ Huyền chiến thần lông mày hơi hơi chọn lấy một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn trước tiên mở miệng, thanh âm giống như là hai khối sắt thép tại ma sát, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Một người đối mặt chân thần cấp địch nhân, còn dám chơi cái gì dẫn xà xuất động trò xiếc. Cơ Huyền nhìn chằm chằm An Bạch, hỏi, nói một chút đi, cái kia kêu cái gì Sa Hải giáo chủ, ngươi là làm sao giết? Vấn đề này, nghe giống như là đang thẩm vấn hỏi, nhưng thật ra là đang thử thăm dò An Bạch nội tình. An Bạch mỉm cười, trả lời giọt nước không lọt. Hồi chiến thần, y thật là vận khí tốt. Người giáo chủ kia quá tự đại, bị ta bắt lấy một cơ hội, dùng một chút áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài, mới may mắn bắt hắn cho hao tổn chết rồi. Hắn mới sẽ không đần độn đem thực lực chân thật của mình nói ra đây. Vật khí, át chủ bài, hai cái này từ dùng tốt nhất. Ha ha. Đúng lúc này, một bên Long lão phát ra cười ôn hòa âm thanh. Hắn quát tay áo, đánh gây Cơ Huyền tiếp tục truy vấn. "Tốt, Cơ Huyền, chớ dọa tiểu gia hỏa." Long lão đối với An Bạch vây vây tay, trên mặt tất cả đều là nụ cười hiền lành. "Đến, An Bạch, ngồi đi. Quá trình không trọng yếu, chúng ta chỉ thấy kết quả. Đem ngươi thu hoạch lần này đều lấy ra, để cho chúng ta cái này hai cái lão gia hỏa cũng mở mắt một chút." "Đúng, Long lão." An Bạch cũng không nói nhảm nữa, đi ra phía trước, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hắn vung tay lên, ba món đồ thì xuất hiện ở trên mặt bàn. Một khối lóe ra màu u lam hàn khí thâm viên hàn sắt, một bản toàn thân đen nhánh, tản ra bất tường khí tức trộn quang pháp điện, cùng một cái nho nhỏ, khắc lấy giữ tận phong bạo đồ đằng phong bạo huy hiệu. Cơ Huyền chiến thần là người nóng tính, hắn đầu tiên liền cầm lên cái kia bản màu đen trộn quang pháp điện. Hắn thần thức chỉ là hướng bên trong quét qua. Một giây sau, đồ hỗn trướng. Cơ Huyền tấm kia vạn năm không đổi băng khối trên mặt, lần thứ nhất lộ ra lửa giận ngập trời. Phanh. Hắn một bàn tay hung hăng đập vào trên bàn đá, cả tòa định hải các đều đi theo kịch liệt lắc lư một cái. Đám người điên này, kế hoạch của bọn hắn, vậy mà so với chúng ta dự đoán còn muốn lớn gấp 10 lần, còn muốn điên cuồng gấp 100 lần. Cơ Huyền trong mắt bộc phát ra dọa người sát khí. Long lão theo trong tay hắn tiếp nhận pháp điện, từng tờ chỗ, cẩn thận lật xem. Hắn không giống Cơ Huyền kích động như vậy, thế nhưng song nhìn thấu Tuế Nguyệt tang thương trong mắt, thần sắc lại biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Rất lâu, hắn mới chậm rãi khép lại pháp điện, thở dài một cái thật dài. Trộm quang chi chủ, cái này từ đầu đến đuôi tên điên, hắn là muốn đem toàn bộ thế giới cái bản đều cho sốc ca. Chương 478, liền Long lão cũng không biết thần bí thế lực. Chương 478, liền Long lão cũng không biết thần bí thế lực. Bầu không khí lập tức biến đến vô cùng áp lực. An Bạch nhìn đúng thời cơ, bình tĩnh mở miệng, lại ném ra một viên bùng tấn. Long lão, chiến thần đang hành động sau cùng, phụ trách giao dịch xa hạt bị một cỗ lực lượng thần bí theo nơi vô cùng xa xôi trực tiếp xuất thủ mạt sát. Hiện trường chỉ để lại vật này. Nói, hắn đem cái viên kia phong bạo huy hiệu nhẹ nhàng đẩy đến cái bàn trung ương. Long lão cùng Cơ Huyền ánh mắt trong nháy mắt liền bị cái này viên nho nhỏ huy hiệu hấp dẫn. Thứ tam phương thế lực. Cơ Huyền cau mày, đem huy hiệu cầm lên. Hắn cẩn thận cảm thụ được phía trên lưu lại cái kia một chút cuồng bạo mà hỗn loạn lực lượng ký tức, có thể ngăn cách hư không vô tận, tinh chuẩn mạt sát một cái bản thần, còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cơ Huyền thanh âm biến đến trầm thấp. Loại này thủ đoạn, liền xem như chủ cường giả thần cấp, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy làm đến. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Long lão theo Cơ Huyền trong tay, nhận lấy cái viên kia huy hiệu. Cái kia thương lão ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve huy hiệu phía trên phong bạo đồ đằng, trên mặt biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Cái kia song dường như có thể nhìn xuyên qua ánh mắt, nhìn chằm chằm cái này viên huy hiệu, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra đầu mối gì. Nhìn khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Long lão mới chậm rãi lắc đầu. Hắn thanh âm biến đến vô cùng trầm trọng. Ta không biết. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Ta không biết. Cái này thật đơn giản bốn chữ, theo Long lão miệng bên trong nói ra, phân lượng quả thực so một ngọn núi còn nặng hơn. Long lão là ai? Là thần hạ đế quốc sống không biết bao nhiêu năm thủ hộ thần, là hành tẩu từ điện sống. Cái này thế giới phía trên, cơ hồ không có hắn không biết bí mật. Nhưng bây giờ, hắn lại nói, hắn không biết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này phong bạo thế lực, là một cái hoàn toàn vượt ra khỏi sở hữu người nhận biết, đông dưng xuất hiện kinh khủng tồn tại. Cơ Huyền chiến thần sắc mặt cũng thay đổi, biến đến vô cùng khó coi. Một cái trộm quang học phái, liền đã đầy đủ để người nhức đầu. Hiện tại, lại xuất hiện một cái liền Long lão cũng không biết nội tình thần bí thế lực. Vũng nước này, so trong tưởng tượng, phải sâu rất rất nhiều. Hồi lâu sau, Long lão mới mở miệng lần nữa. Hắn thả xuống trong tay huy hiệu, ngẩng đầu, một lần nữa nhìn hướng An Bạch. Lần này, ánh mắt của hắn triệt để thay đổi, không còn là trưởng bối nhìn vãn bối loại kia thưởng thức, mà là một loại bình đẳng, nhìn một cái có thể giải quyết liền bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết vấn đề đồng cấp tồn tại ánh mắt. Long lão ngữ khí tràn đầy trịnh trọng. An Bạch, lần này, ngươi vì đế quốc lập xuống tiên đại công lao. Nếu như không phải ngươi, chờ chúng ta chính thức phát giác được cái này phong bạo tồn tại lúc, chỉ sợ hết thảy đều đã quá muộn. Cơ Huyền cũng trùng điệp gật gật đầu, biểu thị đồng ý không sai. Trộn quang học phái tuy nhiên đáng giận, nhưng cuối cùng chỉ là nấm ngoài ra giới chi tật. Có thể cái này phong bạo lại có thể là đại họa tâm phúc của chúng ta. Long lão, chúng ta nhất định phải lập tức điều động đế quốc tất cả tình báo lực lượng, toàn lực phân tích cái này viên huy hiệu lai lịch. Ừm. Long lão lên tiếng, sau đó lại lần nhìn hướng An Bạch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Chuyện này điều tra cần rất nhiều thời gian. Mà ngươi, lần này xâm nhập hang hổ, thần kinh một mực căng thẳng, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Từ giờ trở đi, ta đại biểu thần hạ phủ cho ngươi thả một cái nghỉ dài hạn. Dừng một chút, Long lão na trí tuệ trong mắt lóe qua một tia ý vị thâm trường quan mang. Đương nhiên, đế quốc theo không bạc đãi có công chi thần. Ngươi muốn cái gì khen thưởng, cứ mở miệng. Vô luận là lượng lớn công vân, không dùng hết tài phú, vẫn là. Long lão cố ý kéo dài thanh âm, cười ha hả nói ra. Điều động đế quốc tài nguyên, đi làm một số chính ngươi tiểu nghiên cứu thần hạ phủ, đều sẽ cho ngươi một đường bật đèn xanh. Long lão, ở trong đại điện chậm rãi quanh quẩn. Ngươi muốn cái gì khen thưởng, cứ mở miệng. Vô luận là công vân, tài phú, vẫn là. Điều động đế quốc tài nguyên, đi làm một số chính ngươi tiểu nghiên cứu thần hạ phủ, đều sẽ cho ngươi một đường bật đèn xanh. Lời này phân lượng, quá nặng đi. Nay bằng với cho An Bạch một tấm có thể tùy tiện điển chống không chi phiếu. Chỉ cần hắn dám muốn, thần hạ đế quốc thì dám cho. Một bên Cơ Huyền chiến thần, khuên tay, nhiều hứng thú nhìn lấy An Bạch. Hắn cũng rất tò mò. Đối mặt loại này vô cùng lớn dụ hoặc, cái này luôn luôn ngoài dự liệu người trẻ tuổi, sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu. Là muốn một kiện tiện tay thần khí. Vẫn là muốn mấy trăm cân trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy hy hữu tài liệu. Lại hoặc là muốn cái đại quan tương xứng. An Bạch không có trả lời ngay. Hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật, hắn tâm lý đã sớm có đáp án. Tiền. Hắn không thiếu, Sa Hải giáo chủ trong giới chỉ, tài phú nhiều đến hắn đều chẳng muốn đếm. Trang bị. Hắn một thân thần khí, cũng không cần đến đế quốc. Quyền lực. Cái kia đồ chơi quá phiền phức, hắn càng ưa thích một người tự do tự tại. Hắn muốn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái. Cái kia chính là về nhà. Là thành lập một cái làm cho hắn tùy thời tùy chỗ, trở về Lam Tinh, nhìn thấy Tư Bánh cùng Triệu Chỉ Tình thông đạo. Sau một lát, An Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Hắn đón hai vị đế quốc đại lao ánh mắt, bình tĩnh mở miệng. Long lão, chiến thần. Ta đối công vân cùng tài phú, không có hứng thú quá lớn. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ồ. Long lão nụ cười trên mặt càng đậm, nói nghe một chút. An Bạch hít sâu một hơi, nói ra một cái để Cơ Huyền chiến thần đều sửng sốt một chút. Ta hy vọng có thể đạt được đế quốc tại không gian truyền tống kỹ thuật phương diện, quyền hạn tối cao chống đỡ. Không gian truyền tống kỹ thuật. Cơ Huyền chân mày cau lại. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Đế quốc không gian truyền tống trận kỹ thuật đã rất thành thục, tại trong đại lục bộ truyền tống, căn bản không phải vấn đề. Hắn muốn cái này quyền hạn tối cao làm gì? Chẳng lẽ là muốn chính mình tạo cái truyền tống trận chơi bừa? Đây cũng quá không phóng khoáng đi. Long lão ngược lại là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ là cười ha hả hỏi, có thể nói cụ thể một chút không? Ngươi muốn cái này quyền hạn, là muốn làm cái gì? Ta muốn tạo một cái cửa. An Bạch không có dấu diếm, trực tiếp ngả bài. Một cái. có thể vượt qua vô tận tinh hải liên tiếp hai cái khác biệt thế giới, siêu viễn cự ly tinh môn truyền tống trận.
Cái gì?
Dù là cơ huyền chiến thần loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc mãnh nhân, tại nghe đến kết nối hai cái khác biệt thế giới mấy chữ này thời điểm, cũng đột một chút, theo trên mặt ghế đá đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm An Bạch, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Chương 479, ngả bài, ta muốn tạo cái tinh môn hồi làm tinh. Chương 479, ngả bài, ta muốn tạo cái tinh môn hồi làm tinh tiểu tử. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Vượt thế giới truyền thống. Ngươi biết cái kia cần phải to lớn cỡ nào năng lượng cùng bao nhiêu cao thâm kỹ thuật sao? Đừng nói là chúng ta thần hạ đế quốc, liền xem như những truyền thuyết kia bên trong thần quốc cũng làm không được loại sự tình này. Ngươi đây là ý nghĩ hao huyền. Cơ huyền chiến thần phản ứng rất lớn, bởi vì việc này đã chạm tới thế giới hạ tầng quy tắc. An Bạch lại vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Cơ huyền, không đội không chậm giải thích nói, chiến thần, ta biết cái này rất khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mà lại, ta kiến tạo cái này tinh môn cũng không chỉ là vì cá nhân ta biệt tư. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn hướng Long lão, thanh âm biến đến trầm ổn có lực. Long lão, ngài có thể tưởng tượng một chút, một khi cái này tinh môn xây xong, nó đối với thần hạ đế quốc đem ý vị như thế nào? Nó đem mang ý nghĩa thần hạ đế quốc có thể nắm giữ một đầu, có thể trong nháy mắt vượt qua tinh vực chiến lược thông đạo. Vô luận là tiến hành binh lực ném đưa, vẫn là tiến hành tài nguyên điều hành, đều muốn so hiện tại nhanh lên gấp một vạn lần. Đối mặt thâm viên xâm lấn, chúng ta có thể trước tiên trợ giúp tiền tuyến. Phát hiện tân tư nguyên thế giới, chúng ta cũng có thể trước tiên tiến hành khai phát. Cái này tinh môn tương lai có thể thành vì đế quốc sắc bén nhất một thanh kiếm, cũng là kiên cố nhất một mặt thuẫn. An Bạch nói năng có khí phách. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cơ huyền chiến thần sững sờ ngay tại chỗ, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không nói ra một câu. Hắn là cái quân nhân thuần túy, trong đầu nghĩ đều là tác chiến. Bị An Bạch như thế một điểm phát, hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch ở trong đó to lớn lợi ích. Đúng a, nếu là thật có như thế một cái đồ chơi, cái kia đế quốc quân đội tính cơ động đem tăng lên tới một cái cỡ nào khủng bố trình độ. Đến thời điểm thì sợ gì thâm viên ác ma, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì giao động người, vài phút mấy chục vạn đại quân kỵ mặt. Cái này, đây cũng quá sướng rồi đi. Long láo trong mắt cũng bộc phát ra sáng chói tinh quang. Hắn nhìn lấy An Bạch, trong ánh mắt tất cả đều là không che giấu chút nào tán thưởng. Bố cục, đây chính là bố cục. Hắn vốn cho rằng An Bạch chỉ là cái thực lực cường đại người trẻ tuổi, không nghĩ tới đối phương ánh mắt cũng thấy xa, vậy mà cũng kinh người như thế. Tốt, tốt, tốt. Long láo liên tiếp nói ba cái tốt chữ, nụ cười trên mặt rực rỡ đến như là cúc hoa đua nở. Hắn vỗ tay cười to. An Bạch ra, An Bạch, ngươi cái này tiểu nghiên cứu có thể không có chút nào nhỏ a. Ngươi nói không sai, sự kiện này nếu quả thật có thể thành công, vậy đối với tương lai của đế quốc ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thậm chí không thua gì chúng ta tra rõ ràng cái kia phong bạo lai lịch. Cơ huyền cũng lấy lại tinh thần đến, hắn lần nữa ngồi xuống, nhìn lấy An Bạch ánh mắt triệt để thay đổi. Đó là một loại nhìn đồng loại ánh mắt. Hắn ồm ồm nói, tiểu tử, khẩu vị của ngươi là thật không nhỏ. Bất quá, ta thích. Ngươi nếu là thật có thể đem cái đồ chơi này làm cho đi ra, ta Cơ huyền đại biểu quân bộ đệ nhất cái cho ngươi cái đầu công. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Long lão tại chỗ đánh nhịp, cho An Bạch không bao giờ có chống đỡ. An Bạch, đã ngươi có như thế đại trí, cái kia thần hạ phủ thì cho ngươi cao nhất quyền hạn. Long lão nói, từ trong ngực lấy ra một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, đưa cho An Bạch. Lệnh bài phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật thần long. Đây là thần long kim lệnh, gặp cái này lệnh như gặp ta bản thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đế quốc tối cao đặc biệt cố vấn. Bằng cái này tấm lệnh bài, ngươi có thể tùy ý điều động đế quốc ngoại trừ hạch tâm quân đoàn bên ngoài hết thảy tài nguyên. Có thể tự do tìm đọc trong kho tài liệu 99 bí mật hồ sơ. Ta sẽ còn cho ngươi ghi lại một món khổng lồ đế quốc công văn, về sau ngươi tại đế đô hành động, không người dám cản ngươi. Cái này quyền hạn, quả thực đại không còn giới hạn. Nhưng vẫn chưa xong. Long lão tiếp tục nói, chỉ có quyền hạn còn chưa đủ, ngươi dù sao cũng phải có cái chỗ đặt chân. Như vậy đi, đế đô hoạch tâm khu, có một tòa xem sao để vốn là một vị ẩn lui thân vương phủ đệ, hoàn cảnh cùng bảo an đều là tối đỉnh cấp. Trọng yếu nhất chính là, tòa phủ đệ kia dưới lòng đất, có một cái dùng không gian ổn định thạch chế tạo độc lập phòng thí nghiệm, vừa vẫn thích hợp ngươi làm nghiên cứu. Từ hôm nay trở đi, tòa trang viên kia thì gom vào tên của ngươi hạ. Đến mức nhân thủ. Long lão cười cười, cái này đơn giản hơn, cầm lấy kim lệnh, vô luận là đế quốc hoàng gia khoa học viện, vẫn là trận pháp sư công hội, ngươi coi trọng cái nào người chuyên gia, trực tiếp mang đi là được, ai dám không cho, để hắn tới tìm ta. Liên tiếp khen thưởng nện xuống đến, dù là An Bạch đều cảm giác có chút chóng mặt. Cái này cũng quá hào phóng đi. Quả thực cũng là coi hắn là thành thân nhi tử một dạng tại đầu tư a. Sau cùng, Long lão thu hồi nụ cười, trịnh trọng dặn dò, An Bạch, nhớ kỹ, tại đế quốc cha rõ ràng cái kia phong bạo nội tình trước đó, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện rời đi đế đô. Ngươi bây giờ giá trị quá cao, là đế quốc chúng ta báo vật tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, hiểu chưa? Ta minh bạch, đa tạ Long lão, đa tạ chiến thần. An Bạch thu hồi kim lệnh, trịnh trọng hành lễ một cái. Làm An Bạch theo định hải các đi lúc đi ra, cảm giác còn có chút không chân thực. Tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi Cơ Ngưng Sương, lập tức liền tiến lên đón. Thế nào? An Bạch cố vấn, Long lão hắn. Lam nàng nhìn thấy An Bạch trong tay thần long kim lệnh cùng nghe được An Bạch nói Long lão đem xem sao để đều lúc đưa cho hắn. Vị này tiên tri tiểu nữ, thần hạ đế quốc tiểu công chúa, triệt để sợ ngây người. Miệng há thật lớn, có thể nhét vào một quả trứng gà. Xem sao để? Nàng lắp bắp nói, cái kia, đây chính là liền phụ hoàng ta đều thấy thèm rất lâu địa phương a. Long lão vậy mà, cứ như vậy đưa cho ngươi. Nàng xem thấy An Bạch ánh mắt, đã không thể dùng sùng bái để hình dung. Vậy đơn giản cũng là đang nhìn một tôn sống sờ sờ thần minh. Đi thôi, mang ta đi nhận nhận môn. An Bạch cười nói. A, nha. Tốt, tốt. Cơ Ngưng Xương chóng mặt chỗ, tự mình lái lơ lửng xe, chờ An Bạch, hướng về đế đô trọng yếu nhất, lớn nhất khu vực phồn hoa bay đi. Xem sao để. Làm lơ lửng xe tại tòa này hùng vĩ giống như tòa lâu đài nhỏ một dạng trang viên trước dừng lại lúc, An Bạch mới hiểu được Long Lão nói lời có bao nhiêu thực sự. Tòa phủ đệ này là thật hảo. Cửa lớn là trăm thước cao đá bạch ngọc điêu, tường viện trên di động lấy mắt trần có thể thấy ma pháp quang sáng chói, xem xét cũng là tối cao đẳng cấp phòng ngự pháp trận. Trong trang viên, đình đài lâu cát, hòn non bộ nước chảy, hoa viên mặt cỏ, không thiếu gì cả. Một người mặc vừa vặn, xem ra vô cùng chuyên nghiệp trí năng quản gia, mang theo một đoàn người hầu, sớm đã tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Cùng nên chủ nhân về nhà. Mọi người cùng xoát xoát túi người chào. An Bạch đơn giản an bài một chút, để quản gia xử lý tốt tất cả việc bắt đánh, lại để cho còn trong khiếp sợ không có lấy lại tinh thần Cơ Ngưng Xương đi về trước. Hắn hiện tại cần một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Chương 480, mở dương. Nhìn xem chân thần đại lão đều ẩn giấu cái gì bà bối. Chương 480, mở dương. Nhìn xem chân thần đại lão đều ẩn giấu cái gì bà bối. Đi vào gian kia ở vào trang viên chỗ sâu nhất, vô cùng rộng rãi, tràn đầy khoa kỹ cảm giác thư phòng. An Bạch làm chuyện thứ nhất cũng là lấy ra cái viên kia thần long kim lệnh. Hắn đem kim lệnh đặt tại trên bàn sách một cái đặc thù lỗ khảm bên trong. Ông, một màn ánh sáng bắn ra ngoài. Quyền hạn xác nhận, tối cao đặc biệt của vấn, An Bạch. Thỉnh hạ đạt chỉ lệnh. An Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, khởi động đế quốc tối cao đẳng cấp truyền tin pháp trận, mạng hóa kết nối. Lam Tinh, thứ 7 khu, tứ thánh học phủ nội bộ mạng lưới. Chỉ lệnh thu đến, đang tiến hành siêu viễn trình không gian tín hiệu chuyển tiếp. Dự tính tốn thời gian 3 phút, thỉnh chờ một chút. 3 phút, đối An Bạch tới nói, lại cực kỳ chậm rãi. Hắn yên tĩnh chờ đợi lấy. Rốt cuộc, tích, tích, tích. Trong máy bộ đàm, truyền đến tín hiệu kết nối thanh âm nhắc nhở. Một giây sau, một cái tràn đầy kinh hỉ, kích động, thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền ra. Uy, là Tiểu Bạch ca sao? Thật là ngươi sao? Là Triệu Chỉ Tình thanh âm. Ngay sau đó, một cái khác ôn nhu lại dẫn thanh âm run rẩy cũng vang lên. Tiểu Bạch ca, ngươi có khỏe không? Chúng ta rất nhớ ngươi. Là Từ Ánh. Nghe được hai cái này quen thuộc đến thực chất bên trong thanh âm, An Bạch viên kia không hề bận tâm, trong nháy mắt thì hòa tan. Trên mặt hắn lộ ra phát ra từ nội tâm lớn nhất nụ cười ôn nhu. Là ta. Trong suốt, Chỉ Tình, ta trở về. Ố ga, Tiểu Bạch ca. Đầu bên kia điện thoại, trong nháy mắt thì truyền đến hai nữ hài vui đến phát khóc tiếng khóc cùng tiếng hoan hô. Các nàng liễu ra liễu díu, hỏi An Bạch trong khoảng thời gian này qua được có được hay không, có bị thương hay không, có muốn hay không các nàng. An Bạch kiên nhẫn, từng cái đáp trả. Sau cùng, hắn đối với bộ đàm, trịnh trọng ưng thuận một cái hứa hẹn. Trong suốt, Chỉ Tình, đừng lo lắng, ta mọi chuyện đều tốt. Mà lại, ta hướng các ngươi cam đoan, đây tuyệt đối là chúng ta một lần cuối cùng, cách ra đã lâu như vậy. Ta đã bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, ta liền sẽ xây một cái, làm cho chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp mặt cửa. Đầu bên kia điện thoại, nữ hài nhóm tiếng khóc dừng lại, thay vào đó là ngạc nhiên truy vấn. Cửa gì nha Tiểu Bạch ca? An Bạch nghe các nàng cái kia tràn đầy sức sống thanh âm, trong lòng bị một loại tên là hạnh phúc cảm xúc điền tràn đầy. Hắn dập máy truyền tin, chậm rãi đi đến thư phòng to lớn trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia mảnh thâm thúy mà lại tinh không mênh mông, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Vì thủ hộ phần này ấm áp thường ngày, vì có thể tùy thời trở lại bên cạnh của các nàng, mặc kệ phía trước có bao lớn khó khăn, mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, cái này tinh ngôn hắn tạo định. Tại xem sao để dàn xếp lại chuyện thứ nhất, An Bạch không phải nghỉ ngơi, cũng không phải đi hưởng thụ cái kia xa hoa sinh hoạt, hắn đi thẳng tới ở vào trang viên dưới lòng đất cái gian phòng kia không gian độc lập phòng thí nghiệm. Nơi này mới là hắn thích nhất địa phương. Toàn bộ phòng thí nghiệm to lớn vô cùng, như cái tiểu hình sân bóng, vách tường cùng mặt đất đều từ một loại màu đen có thể hấp thu năng lượng đặc thù tinh thạch trải thành, liền xem như chân thần ở bên trong đánh nhau cũng đừng nghĩ đem nơi này mở ra. Chính là chỗ này. An Bạch hài lòng gật gật đầu. Hắn phất phất tay, hơn 10 đạo pháp trận quang mang sáng lên, đem chọn cái phòng thí nghiệm triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Làm xong đây hết thảy, hắn mới từ chính mình chữ vật không gian bên trong, lấy ra cái viên kia thuộc về Sa Hải giáo chủ chữ vật giới chỉ. "Để ta xem một chút, ngươi cái này làm giáo chủ, đến cùng vơ vét bao nhiêu đồ tốt?" An Bạch cười cười, thần niệm khẽ động, trực tiếp đem trong giới chỉ tất cả mọi thứ, một mạch chỗ, tất cả đều đổ ra. Hoa lạp lạp lạp. Một trận để người gây răng, bảo vật va chạm âm thanh vang lên. Một giây sau, một tòa từ các loại đồ vật loạn thất bát tao trồng chất mà thành tiểu sơn, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại phòng thí nghiệm chính giữa. Tòa này tiểu sơn thật sự là quá loé sáng. Tầng ngoài cùng cũng là số lượng nhiều nhất, cũng là trồng chất như núi các loại linh tinh, thần lực kết tinh. Đỏ, lam, kim, tím, đủ mọi màu sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mở tối phòng thí nghiệm chiếu lên cùng ban ngày một dạng, đâm vào mắt người đều không mở ra được. An Bạch chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tâm lý thì đại khái có số lượng. Hoặc, hảo gia hỏa, chỉ là số tiền này chỉ sợ đều đầy đủ mua xuống mấy cái đại hình công hội. Tại linh tinh trồng chất phía trên còn tán lạc các loại hình thù kỳ quái hy hữu tài liệu, có thiêu đốt lên vĩnh hằng hỏa diễm khoáng thạch, có lớn lên giống nhân tham một dạng hắc ám thực vật, còn có một số mạnh đại thâm viên ma vật hạch tâm, phía trên còn lưu lại khí tức kinh khủng. Những vật này tùy tiện xuất ra đi một kiện đều đủ để phía ngoài bán thần cường giả đoạt bề đầu. Lao ra hỏa này làm giáo chủ những năm này không ít tham ô a. An Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ đó ra, trên núi còn cắm mười mấy kiện phẩm chất coi như không tệ truyền thuyết cấp trang bị, đao thương kiếm kích, khải giáp pháp bảo, không thiếu gì cả. An Bạch theo tay cầm lên một cái thoạt nhìn như là hộ thân phù đồ vật, nhìn thoáng qua. Ừm, duy nhất một lần đạo cụ có thể ngăn cản chân thần cường giả một lần toàn lực công kích. Hắn ước lượng, lại tiện tay ném trở về trên núi. Đồ bỏ đi không ít, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn là có thể lật ra điểm tinh phẩm nha. Hắn như cái vơi đống rác tầm bảo thập hoang giả, lay nửa ngày, rốt cục tại tiểu sơn thấp nhất tìm được bị Sa Hải giáo chủ dùng các loại cấm chế tầng tầng bảo vệ hạch tâm cất giữ. Những thứ kia mới thật sự là tinh hoa. Một bản dùng không biết tên gia thú viết thành tàn phá bản chép tay, phía trên ghi chép một số trộn quang học phái cao dài thần thuật. Mấy viên trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân tinh khiết, tản ra tinh thuần thần hồn lực lượng thần hồn kết tinh. Còn có một tấm không biết dùng làm bằng vật liệu gì vẽ cổ lão địa đồ, phía trên vẽ lấy một bộ phận thâm viên 5 tầng trở lên khu vực lộ tuyến cùng tiêu ký. Ừm, những vật này còn có chút dùng. An Bạch đem những vật này đơn độc thu vào. Đối mặt tòa này bảo sơn, An Bạch tâm lý lại không có gợn sóng quá lớn. Hắn ngồi dưới đất, sờ lên cằm, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Tiền tài cái gì, đều là ngoại vật. Trang bị đạo cụ, đại bộ phận cũng không dùng tới. Hắn thì thầm trong lòng, chỉ có những cái kia có thể thật sự chuyển hóa thành ta chính mình thực lực đồ vật, mới thật sự là hảo bà bối. Rất nhanh, hắn thì có quy hoạch. Những cái kia trồng chất như núi linh tinh cùng thần tinh, hắn quyết định lưu lại, xem như về sau tinh môn bộ môn tài chính khởi động. Hắn có dự cảm, tạo cái kia đồ chơi, tuyệt đối là cái xài tiền như nước động không đáy. Những truyền thuyết kia cấp trang bị, hắn một kiện đều trước mắt. Phẩm chất quá thấp, ném đi lại đáng tiếc. Về sau giữ đi có thể ban thưởng cho thủ hạ, hoặc là cầm lấy đi cùng đế quốc đổi một số ta cần đặc thù tài nguyên, cũng coi như phế vật sử dụng. Đến mức những cái kia bản chép tay cùng tinh đồ có thể xem như tình báo, để hắn đối trộn quang học phái cùng cao tầng thâm viên có càng nhiều hiểu rõ.